Chương 15, Ngân Hà rơi xuống sao. Tống Vãn Chi không nghĩ tới Giang Tứ sẽ cản chính mình, càng không nghĩ qua hắn sẽ cản được như vậy trắng trợn. Đợi nàng lấy lại tinh thần, phía trước bốn người tiếng bước chân đã xa được nghe không được. Hành lang thanh tịch. Trước cửa sổ bị ánh trăng ném xuống tà ảnh trên mặt đất, chỉ còn một cao một thấp hai đạo giằng co. Không khí phảng phất đều bởi vì Giang Tứ túi người mà bị đè ép được mỏng manh, nhưng Tống Vãn Chi kìm lòng không được hơi khởi hô hấp, ta chỉ là tới tham gia hội học sinh phỏng vấn. Giang Tứ hơi nhíu mày, ta cho là ngươi không muốn có bất kỳ gặp được ta khả năng. Ta không có. Hơn nữa, chỉ là phủ nhận liền đầy đủ gọi Tống Vãn Chi chuẩn dạng, nàng tránh đi hắn rủ xuống ép tầm mắt, trong đầu còn là bởi vì hắn tiếp cận mà trống rỗng. Hơn nữa hội sinh viên trường là tập tục rất tốt trong trường đại diện tính học sinh tổ chức, cũng có lợi cho cá nhân phát triển cùng tăng lên. Thật sự là An Kiều khuôn vàng thước ngọc dạy dỗ điển hình ba hảo hảo. Giang Tứ yên lặng cười cắt đứt, lý do đều tích cực như vậy dốc lòng, ngươi là đến phỏng vấn trường học sẽ làm sự tình còn là tranh cử trường học sẽ phó chủ tịch. Tống Vãn Chi bị hắn chế nhạo được sủng ái hồng, hết lần này tới lần khác không làm được phản bác, chỉ có thể cắn môi xa suốt mở mắt không nhìn tới hắn. Giang Tứ nhìn nàng lại thoải mái, nhưng mà cũng chỉ tại nữ hài mi mắt buông xuống kia dây lát bên trong. Tĩnh lặng kéo dài qua mấy giây sau, hắn đã khôi phục ngày thường tàn mạn sụt lười bộ dáng, chân dài hơi hơi sau nói, nghiêng người cho nàng nhường ra đường đi, nếu ngươi không đi, ngươi phỏng vấn đến trễ. Cảm ơn. Tống Vãn Chi vô ý thức đáp, lao hắn góc áo đi qua. Người kia không nhanh không chậm ngậm đi lên, giống trò đùa hoặc trêu cợt, ta đổ được ngươi, thả ngươi ngươi biến còn cảm ơn ta. Tống Vãn Chi hơi hơi nóng mặt nắm chặt ngón tay, bước chân cố gắng tăng nhanh một điểm. Lấy nàng mắt cá chân đủ tổn thương, cùng với người kia chân dài, muốn cùng lên nàng tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà không biết là có việc trì hoãn còn là làm sao vậy, tại nàng cố gắng tăng tốc bước chân về sau, lại giống như thật đem người kia tiếng bước chân vung được xa hơn một chút một ít. Cách một nửa hành lang, chậm cơ hồ muốn dừng lại, Giang Tứ chặt nhìn qua nữ hài bóng lưng, đôi mắt nhuộm ý cười lỏng lẻo giảm đi. Cuối cùng hắn cắm túi đứng tại chỗ. Chủ tịch. Lên lầu học tập bộ bộ trưởng vừa mới đi qua cửa thang lầu đã nhìn thấy hắn, dừng chân lại còn kinh, ngài không đi vào nhìn chằm chằm tân sinh phỏng vấn, đứng nơi này làm sao? Giang Tứ mí mắt không ngẩng, suy nghĩ gọn bạch phỏng đoán chứng minh phương pháp. Học tập bộ bộ trưởng. Học tập bộ bộ trưởng trình nghị sinh giống như Giang Tứ là năm thứ ba đại học, đồng niên tiến hội sinh viên trưởng, còn là theo cùng cái bộ môn đi ra, hai người tự mình quan hệ kỳ thật rất quen thuộc. Lúc này gặp hành lang lên không những người khác, trình nghị sinh cũng không lại bừng trưởng học trong hội giải quyết việc chung giá đỡ, ghét bỏ tiến lên, ngươi họa họa tự động hóa hệ một cái là đủ rồi, phiền toái dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta ngành toán học một ngựa được rồi. Giang Tứ câu quay mắt, ta lúc nào họa họa tự động hóa buộc lại, còn cái gì thời điểm nhập trường học đến nay tốt sao? Đại nhất liền đặc biệt tiến không người hệ thống hạng mục, không người trung tâm bên kia đám học trưởng bọn họ đều bị ngươi một cái sinh viên chưa tốt nghiệp cuốn thành cái gì hình dạng, thực sự dân chúng lầm than. Trình nghị sinh nói liền cười ra tiếng, cười trên nỗi đau của người khác đứng lên, ta có thể nghe nói dư viện phó mỗi ngày đầu để hội nghị thường kỳ lên bắt người mắng nghiên cứu sinh, nói cái gì một cái sinh viên chưa tốt nghiệp luận văn chất lượng đều vung hai người các ngươi cấp ba, các ngươi là làm nghiên cứu khoa học còn là làm lá xanh tới. Chật chật, không đành lòng tốt nghe a. Giang Tứ, hắn nguyên thoại. Đúng vậy a. Sách, Giang Tứ xì khẽ thanh, lại lấy ta làm súng. Khó trách ta mấy ngày nay tiến khu thí nghiệm liền phía sau phát lệnh. Ngươi cái này gọi trừng phạt đúng tội. Trình nghị sinh mỉm cười. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, Giang Tứ cũng không tốt đang đi hành lang lên dừng lại quá lâu. Trình nghị sinh vốn chính là đi lên cho hắn đưa học tập bộ mới phỏng vấn làm việc sửa chữa danh sách, hai người đánh vài câu xóa liền chuyển hướng chuyện chính. Chờ giải quyết xong, Giang Tứ như cũ muốn về bộ tuyên truyền phỏng vấn phòng học. Giang đại chủ tịch, ngài đây cũng quá bất công. Trình nghị sinh bên cạnh cùng hắn đi qua bên cạnh trò đùa, bộ tuyên truyền là thân nhi tử, chúng ta học tập bộ là mẹ kế nuôi chính là sao? Một mặt thời gian đều như thế, làm sao lại đợi bộ tuyên truyền không đi chúng ta bộ đâu? Giang Tứ chân dài dừng một chút, nâng cổ tay liếc nhìn thời gian, tiếp qua hai vòng ta liền xuống dưới. Nói tốt ta. Ừm. Được. Ta cuối cùng là có thể cho chúng ta bộ mấy cái kia mỗi ngày tại bên thai ta quấy giày đòi hỏi tiểu cô nương giao nộp. Chờ một chút. Trình nghị sinh quay đầu, ngượng ngùng cười, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, ta mời ngươi kia tuyệt đối không ý kiến gì khác, chính là vì nhường chủ tịch ngài giám sát chúng ta học tập bộ nạp công tác mới thuận lợi khai triển. Không hỏi ngươi cái này. Trình nghị sinh nhẹ nhàng thở ra, còn là xa xa đứng không dám tới gần, kia, còn có việc. Giang Tứ dựa vào tường nhìn qua bộ tuyên truyền phòng học đóng lại cửa, không lúc ních, ngừng mấy giây hắn mới nửa liễm hạ cặp kia đen nhánh con ngươi, vẻ bại đưa tay, hướng Trình nghị sinh ngước mắt. Hỏi ngươi cái vấn đề riêng. Vấn đề riêng. Trình nghị sinh yên lòng đi qua, ngươi hỏi đi. Lấy các ngươi học tập bộ bên trong, điển hình ba hảo hảo nhóm truyền thống ánh mắt. Ân. Trình nghị sinh nghe được mê mang. Giang Tứ tựa ở phía trước cửa sổ, lại dương mắt lúc hắn xùy lên tiếng thở ớ cười, trên người ta có phải hay không tản ra kia bên trong, nhưng người cảm thấy nhất định phải cách xa hắn một chút cặn bã mùi vị. Trình nghị sinh. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Tứ thần sắc thản nhiên chờ. Trình nghị sinh lúc này mới xác định Giang Tứ không có ở nói đùa, hắn mê hoặc nhíu mày lại, cặn bã mùi vị. Ừm. Ai nói? Mặc dù không nói, Giang Tứ cười, nhưng mà không sai biệt lắm là ý tứ kia đi. Không thể a, hội học sinh quả thực là ngươi tử trung phấn căn cứ. Trình nghị sinh vẫn là không tin, do xét hắn vài lần về sau, dứt khoát tiến tới ngửi một cái, coi như không tồi, có tối đa đốt thuốc thảo vị. Trước người hai người, phỏng vấn cửa phòng học đột nhiên kéo ra. Giang phó chủ tịch, phỏng vấn ngươi còn có nhìn hay không? Đi ra Nguyên Hạo dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này màn. Giang Tứ vẻ bại đốt túi đứng, Trình nghị sinh chính xoay người nằm sấp tại trước người hắn, cau mày một mặt u oán. Thế là Nguyên Hạo biểu lộ theo kinh ngạc biến thành kinh dị. Giang Tứ trước hết phát giác đối phương hiểu lầm phương hướng. hắn túi đầu suy âm thanh. Trình Nghị Sinh cũng kịp phản ứng, mặt mo lúc đỏ lúc trắng, Nguyên Hạo ngươi đó là cái gì ánh mắt?
Ta cái gì cũng không nhìn thấy.
Nguyên Hạo danh mánh cười, không cần ngượng ngùng, làm huynh đệ, ta sẽ không khinh thị các ngươi hướng giới tính, dù sao cái này, cả rốt cải trắng, đều có chỗ yêu có đúng hay không?
Ngươi, Lan, a.
Trình Nghị Sinh thẹn quá hóa giận, nào tới muốn đánh Nguyên Hạo. Nguyên Hạo cười ha ha nhảy ra, lách qua hai cái thoái hóa thành một người, mỗi người trong cuộc không thèm để ý chút nào, bình tĩnh đi qua. Bối cảnh âm bên trong, Nguyên Hạo bị kẹt cổ bóp được khàn giọng cầu cứu, Giang Tứ ngươi nhân tình nổi điên muốn giết người diệt khẩu ngươi có quản hay không?
Mặc kệ, Giang Tứ dừng ở trước cửa phòng học, thật trao phúng bổ sung một đao, hơn nữa ta thích tao, hắn quá cứng, không được.
Trình Nghị Sinh cùng Nguyên Hạo đánh cho trong lúc cấp bách dành thời gian quay đầu, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi còn thích tao, toàn bộ ép đại ai mẹ hắn tao qua được ngươi à?
Giang Tứ vừa lúc đè ép một câu kia mở cửa phòng học,
toàn bộ ép đại ai mẹ hắn tao qua được ngươi à?
Dầm dầm rộ rộ làn điệu cao, cơ hồ trong phòng học tạm nên hồi âm.
Phòng vấn phòng học nháy mắt tiến tĩnh. Đứng sinh viên đại học năm nhất đã ngộng, ngồi đại nhị làm việc nhóm cũng hoảng được một nhóm. Duy chỉ có Giang Tứ không có gì phản ứng, hắn chỉ hoãn dừng chân dài, thần sát tản mạn nghiêng người, hướng trường học sẽ làm công thất phái tới phụ trách giám sát phòng vấn làm việc, học tập bộ bộ trưởng mắng vẩn, đi lại, trở về báo tiến cuối năm khảo hạch. Đi tại rung động trước mặt mọi người, Giang Tứ lơ đến trở về vị trí. Sau khi ngồi xuống hắn chân dài khe trống, dẫm lên phía trước băng ghế trên đùi, sau đó vẻ bài trống lên mí mắt, vung lên tầm mắt chính chống lại trước phòng học xếp hàng còn mộng tân sinh bên trong. Cuối cùng nhất nữ hài kia, Tống Văn Chi giống như là bị ánh mắt của hắn ngủ đông một chút, cuốn quýt thu về. Giang Tứ thấp nhẹ suy ra một phen chỉ có chính hắn nghe được cười, cũng cầm lấy bên cạnh phòng vấn sơ yếu lý lịch bản, trận đến chân dài bên trên, hắn trở xuống tầm mắt đi. Bầu không khí một lần nữa hòa hoãn. Một vòng phỏng vấn chỉ là làm một cái sơ bộ sàng chọn, sẽ không nói cái gì sắc bén vấn đề, cũng sẽ không tận lực lôi kéo tiết tấu. Nếu như nhìn phỏng vấn những học sinh mới quá khẩn trương, kia phụ trách phỏng vấn năm thứ ba đại học cán bộ cùng làm việc nhóm thường thường còn có thể chuyện phiếm cho đùa vài câu, đã có thể lỏng lẻo không khí, lại có thể quan sát một chút những học sinh mới trong này tình cảnh hạ phản ứng cùng biểu hiện. Bộ tuyên truyền có Nguyên Hạo như vậy một cái bộ trưởng, chỉnh thể tự nhiên đứng đắn không đến chỗ nào. Ở giữa nhất bên cạnh một cái học trưởng rảnh rỗi lật lên năm người giới thiệu vắn tắt đồng hồ, đảo qua một tấm trong đó thời điểm đột nhiên thấp quái âm thanh, An Thành tới.
Thế nào?
Ngồi bên cạnh hắn người thấp giọng hỏi.
Đây là L tỉnh một tòa duyên hải tiểu thành đi, ta nhớ được chủ tịch chính là từ nơi này thi tới.
Ân. Nhóm này bên trong có Giang Tứ.
Giang phó chủ tịch Đồng Hương A.
Nguyên Hạo nghe thấy được, nhất thời hứng thú, cũng túi đầu lật trong tay mình, ai vậy? Giới thiệu vắn tắt đồng hồ nhấc lên, lộ ra phía trên nhất một tấc nền trắng ảnh chụp. Dù xuống tắt tóc dài nữ hài yên tĩnh nhìn qua kính bên ngoài, trắng nõn một mặt, đen nhánh con ngươi trong suốt như nước. Nguyên Hạo sững sờ, âm thầm nhếch miệng. Vừa mới thấy được tiểu cô nương này tiến đến hắn liền đã tại cảm khái Giang Tứ cùng nàng oan ra ngõ hẹp, thế nào còn hết lần này tới lần khác chính là An Thành.
Đây là trùng hợp, còn là
chủ tịch phát hiện trước nhất cái kia tranh công dường như xoay người, trong chiều xếp hàng cười, bên này có cái tiểu học muội cùng ngươi theo một chỗ tới ai, các ngươi không biết.
Giang Tứ không ngẩng mắt, giọng nói tản mạn đổ trở về.
Những người còn lại không ngoài ý muốn, vừa mới tiến tới Nguyên Hạo lại biểu lộ vi diệu. Nhưng hắn cùng Trình Nghị Sinh mới làm xong chuyện xấu, lúc này tại Giang Tứ dưới mí mắt thở mạnh cũng không dám, cho nên cũng không nói gì, yên lặng quay trở lại. Hàng trước phỏng vấn như thường lệ tiến hành. Giang Tứ câu có câu không nghe, ngẫu nhiên còn có thể lấy điện thoại di động ra nhìn một chút trường học sẽ nhóm bên trong những ngành khác nạp mới một mặt tiến triển tình trạng. Nhưng mà cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng một cái vấn đề bên trong ngẫu nhiên chỉnh tự trả lời, mặc kệ nữ hải kia xếp tại thứ mấy, hắn luôn luôn có thể tại nàng mới vừa mở miệng mấy cái phát âm bên trong liền bị kéo về lực chú ý nàng thanh âm cảm nhận tiết nhẹ, tựa hồ là nghĩ dấu âm sắc bên trong trời sinh yếu đối cảm giác, thế là tận lực ép tới có một chút bình. Nhưng mà đại khái còn là khẩn trương, cho nên bình bên trong thêm chắc chát, ngẫu nhiên không ép lại, liền dò dỉ ra một điểm nhỏ vụn thanh âm rung động. Giống trên người nàng hoa sơn trà hương, khang cổ lại cất dấu khiêu gợi. Giang Tứ kiềm chế tại giới thiệu vắn tắt bề ngoài nhẹ nhàng một gõ, lòng bàn tay ép ổn, hắn tựa hồ chỉ là tùy ý câu tầm mắt, rơi xuống ngay tại phát biểu Tống Vãn Chi trên người. Hội sinh viên trường là trong trường đại diện tính học sinh tổ chức, tác phong ưu lương, có lợi cho cá nhân phát triển cùng tăng lên, ta sẽ hướng người ưu tú học tập, cũng nghĩ vì trường học sẽ rót vào mới.
Giang Tứ lông mày bôi vẩy một cái.
Đoạn này, nghe phi thường quân hai. Giang Tứ rất dễ dàng liền nhớ lại trước đây không lâu hành lang trong thang lầu bên trong, bị hắn ngăn ở trước người nữ hải kéo căng phấn bạch mặt run âm thanh cho hắn đọc thuộc lòng tranh cử tuyên ngôn dường như một màn.
Thật đúng là cầm đọc thuộc lòng qua loa hắn.
Giang Tứ nhịn không được cười lên, đưa tay ho nhẹ âm thanh che qua, hắn vừa muốn lưỡng lự đầu, liền nghe hàng trước nhất Tống Vãn Chi trầm thấp trở về bộ tuyên truyền uốn nắn nàng phát biểu đại nhị làm việc một câu, cảm ơn học trưởng.
Giang Tứ muốn buông xuống tầm mắt dừng.
Một hai giây về sau, hắn không nhanh không chậm bùng lên con người, đồng thời khoanh tay lấy điện thoại di động ra. Màn hình bị hắn đốt ngón tay gậy mấy lần, chuyển đến tin tức giao diện. Hắn ấn mở chính là một đầu không ghi chú lạ lẫm số điện thoại di động, giao diện bên trong tin tức cũng chỉ có một đầu, đối phương phát.
Ta đến phòng ngủ.
Đêm nay, cảm ơn.
Nhìn chằm chằm điều này nhìn qua tin tức, Giang Tứ chậm rãi che giấu mí mắt.
Không xưng hô. Trong đầu qua một lần theo lần thứ nhất gặp mặt đến đêm nay, còn là không tìm được một lần nàng xưng hô hắn học trưởng các loại. Hoặc là làm như không thấy, hoặc là Giang Tứ.
Giang Tứ bên cạnh giơ lên phía dưới, tựa hồ khí cười, trở xuống mắt đến ngón tay hắn ở trên màn ảnh cấp tốc phóng qua mấy lần.
Phòng học trắng loa ánh đèn ném xuống mát lạnh tàn ảnh.
Mấy giây sau,
ong ong. Trước phòng học xếp hàng phỏng vấn người bên trong, đột nhiên nhớ tới một phen chấn cảm rõ ràng điện thoại di động chấn động. hàng phía trước đều là một tịch. Liền Giang Tứ cũng bất ngờ, vừa muốn thả lại điện thoại di động tại hắn thon dài đốt ngón tay ở giữa chuyển nửa vòng, ấn xuống. Hắn vung lên mắt nhìn hướng về phía trước xếp hàng. Bộ tuyên truyền một vị khác nam phó bộ trưởng bất mãn nhíu mày lại, tham gia phỏng vấn, điện thoại di động chuyển thành yên lặng hình thức là phải có lễ tiết, cái này hẳn là tại mang các ngươi đến phía trước, đã có học trưởng học tỷ nhắc nhở qua đi. Tân sinh năm người gật đầu hoặc xác nhận. Đứng tại cuối cùng nhất, Tống Vãn Chi sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt lại có một tia khó hiểu. Đó là ai điện thoại di động? Thật xin lỗi, giống như là của ta. Tống Vãn Chi không lo được cúi đầu, nhẹ giơ lên khởi cánh tay. Tế bạch tay nhỏ tâm giơ lên giữa không trung, mang theo một tia kiềm chế bất an cùng quẫn như vậy. Phó bộ trưởng trông đi qua, càng cau mày. Mấy đám phỏng vấn xuống tới, Tống Vãn Chi xem như cho hắn ấn tượng không tệ chuẩn bị thí sinh một trong số đó, nhìn giới thiệu văn tắt lý lịch cũng là phi thường cẩn thận nghe lời kêu bên trong sinh viên khuôn mẫu, không nghĩ tới sẽ phạm cái này bên trong sai lầm. Là của ngươi chính là của ngươi, cái gì gọi là giống như? Phó bộ trưởng nhíu mày hỏi. Ta nhớ được ta chuyển tại miễn quay giày hình thức bên trên. Tống Vãn Chi ra mặt mỏng, cái này trong thời gian mười mấy giây, thẹn thùng xấu hổ cảm xúc đã đem nàng tế bạch ra mặt thấm được tấu hồng, nàng nhẹ giọng giải thích. Trên thực tế Tống Vãn Chi cũng xác thực không nghĩ minh bạch, nàng nguyên bản là chính mình chuyển qua miễn quay giày, đến phía trước càng là xác nhận qua một lần. Miễn quay giày thiết lập ngoại lệ danh sách trắng bên trong chỉ có Lư Nhã, Lư Nhã biết nàng đêm nay có phỏng vấn, càng sẽ không gửi tin tức cho nàng. Vậy làm sao lại? Chuyển tốt lắm còn vang. Phó bộ trưởng ra hiệu ngồi ở bên ngoài đại nhị làm việc, người đi qua nhìn xem, có phải hay không điện thoại di động vấn đề? Được. Tống Vãn Chi thấp cái mắt, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng bôi sáng màn hình. Tại đưa về phía muốn đi đến trước mặt nàng đại nhị làm việc phía trước, nàng vô ý thức nhìn lướt qua trên màn hình biểu hiện. Giang Tứ, liền một câu cảm ơn. Thế nào tạm? Tống Vãn Chi. Tại cái này điện quang hỏa thạch ngắn ngủi một hơi bên trong, Tống Vãn Chi khó khăn nhớ tới bị nàng lãng quên rơi một đoạn ký ức, lớp 10 thời điểm, nàng lần thứ nhất thông qua bà ngoại thôn nhà bên đệ đệ cầm tới Giang Tứ số điện thoại di động về sau. Mang nhất chung biết rõ không có bất kỳ cái gì khả năng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn cùng mình khoe khoang dường như tâm tình, đem điện thoại của đối phương hào tăng thêm tiến điện thoại di động của nàng miễn quay giày hình thức danh sách. Trắng bên trong. Về sau cho dù chán nản qua, thất lạc qua, thương tâm qua, nhịn không được đem hắn số điện thoại di động gỡ ra lại xóa bỏ qua, nó cuối cùng vẫn là lặng lặng nằm tại cái kia danh sách trắng bên trong. Danh sách trắng có ý tứ là, ta đối với ngươi không có bí mật. Đối với nàng mà nói còn có một cái khác ý tứ, ngươi chính là ta duy nhất, không cách nào nói bí mật. Trước người bóng ma chụp xuống tới. Bộ tuyên truyền đại nhị làm việc dừng lại, lên tiếng thúc giục, "Học muội, điện thoại di động cho ta xác nhận một chút." Tống Vãn Chi kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Nàng cơ hồ là bản năng dương mắt, nhìn về phía trong phòng học xếp hàng đạo thân ảnh kia. Giang Tứ chính lười biếng ngồi dựa vào chỗ ngồi phía trước, cặp mắt đào hoa nạm tàn mạn, cười như không cười nhìn nàng. Một bộ thấy chết không cứu thai hòa dạng. Tác giả có lời muốn nói, "Giang Tứ, lao bà phỏng vấn ta bị cấm luôn." "Giang Tứ, nhưng mà không chậm trễ ta tao." Chương 16, ngân hà rơi xuống sao học muội. Tại đại nhị làm việc lại một phen thúc giục về sau, Tống Vãn Chi thốt nhiên tỉnh thần, nghèo túng đem tầm mắt theo Giang Tứ nơi đó thu hồi. Nàng nắm chặt điện thoại di động, đem nhánh tiệp nhẹ hạt rẻ thấp kém đi, "Thật xin lỗi, không cần." "Không cần." Đại nhị làm việc không hiểu quay đầu nhìn một chút phó bộ. Phó bộ thần sắc có chút lạnh, không đội va nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi. Tống Vãn Chi nhẹ nhàng hít vào một hơi, ư hạ thanh tuyến bên trong khẽ run, "Học trưởng, là ta nhớ lầm, ta." Quên mở miệng phải dậy. Mọi người thần sắc khác nhau. Nữ hải cuối cùng vẫn là đỏ mặt, Bạch Chi dường như đôi mắt thấm ra yên nhiên. Trong phòng học xếp hàng, Giang Tứ phai nhạt cười, lông mày hơi nhíu lên. Là hắn trong dự liệu phát triển, nhưng hắn phản ứng của mình không trong dự liệu. Loại kia đã để hắn không tại xa lạ nôn nóng cảm giác, lần nữa theo đặt tại trên nhất tấm kia giới thiệu văn tắt bề ngoài nữ hài anh chủ, đặt lên hắn lòng bàn tay, tràn qua toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào đáy lòng. Hắn nói không rõ là ngứa còn là khát, chỉ là nhường hắn ẩn nhẫn về sau vẫn như cũ nhịn không được quên tay, trầm thấp gõ vượt trên hộp thuốc lá. Nhóm này phỏng vấn kết thúc. Năm gái tân sinh theo tự rời phòng học. Đi tại cuối cùng nhất nữ hài rõ ràng so với bốn người khác rơi xuống một đoạn, bước chân vững hữu. Cuối cùng nàng ở phòng học bên ngoài nhẹ quay người lại, thấp dài nhỏ đèn nhánh tiệp, đưa tay đem cửa không tiếng động kéo lên. Hành lang bên ngoài ánh đèn tối, càng nổi bật lên nâng lên kia một nửa cổ tay lộ ra nhỏ yếu bạch. Cùng cụt. Cửa khép lại. Thoạt nhìn như vậy ngoan một cái tiểu cô nương, thế nào còn thật biết nói dối. Gần nhất làm việc thở dài. Trung gian học thì trần trờ mở miệng, cũng không nhất định là nói dối đi. Nàng cầm điện thoại trước thoạt nhìn chứ bất ngờ chính là trấn tĩnh, rõ ràng tại chính mình túi đầu nhìn thoáng qua về sau mới hoảng lên. Khó mà nói a, hiện tại tiểu hài nhi đều có thể sẽ trang. Bộ trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Có người ngửa ra sau người hỏi một câu. Nguyên Hạo kìm nén xấu, cố ý quay đầu liếc về phía xếp sau, ta không có gì cái nhìn, Giang phó chủ tịch làm sao nhìn? Giang Tứ giống như là trễ một hai giây mới tiếp thu được đoạn này vấn đề, làm sao nhìn? Hắn đưa tay liếc nhìn đồng hồ, giọng điệu tản mạn nối liền, nhìn các ngươi bộ phỏng vấn tiến độ toàn trường sẽ hạng chót sao? Nguyên Hạo. Không đợi Nguyên Hạo suy nghĩ muốn hay không phản kích, trong tầm mắt người kia hơi nhíu khởi lông mày. Tựa hồ là cảm thấy khó chịu, Giang Tứ đem cổ tay câu hồi, giải phía trên nhất áo sơ mi nút thắt, xả núi lòng mới núi lòng lông mày, sau đó hắn rủ xuống xoay tay lại. Theo trong ghế đứng dậy, Nguyên Hạo sửng sốt một chút, đi chỗ nào a? Học tập bộ, Giang Tứ dừng lại, vẻ mặt liêu mắt, ngươi cùng Trình Nghị Sinh đang đi hành lang lên đánh như vậy hoan, nửa cái trường học xét đều truyền ra, ta cũng nên làm mẫu một chút cái gì gọi là cùng hưởng ân huệ. Tại bộ viên môn nén cười ánh mắt dưới, đồng đại bộ phận tăng thể diện đều tái rồi. hai giáo dưới lầu. Theo phỏng vấn phòng học sau khi ra ngoài, Tống Vãn Chi liền theo cùng Vương Ý Huyên sớm nói tốt, tại hai giáo trước thềm đá đợi nàng. Màn hình điện thoại di động mình quang tại mê mẩn trong bóng đêm đã hình thành thì không thay đổi mà lộ ra. Tống Vãn Chi đầu ngón tay vô ý thức sờ lướt qua màn hình. Liền một câu cảm ơn. Thế nào ta? Không có bị xóa sạch. Không phải là mộng bên trong hoặc ảo giác. Giang Tứ sắc thực hồi phục nàng, tại đến chậm một tuần lễ, không biết là mới nhìn rõ còn là nguyên nhân gì khác. Cái này khiến Tống Vãn Chi tâm lý kìm lòng không được sinh ra bất ngờ mừng rỡ, lại có một chút buồn bực như vậy. Mừng rỡ là bắt nguồn từ thích bản năng, mà buồn bực như vậy, ước chừng chính là tại buồn bực loại này mừng rỡ bản thân. Nàng tổng sẽ không buồn bực Giang Tứ. Cho dù tin tức của hắn thiết thực đến chậm rất nhiều ngày, đêm đó là hắn giúp nàng, không cần hồi phục cũng là tình cảm. Coi như hắn hồi phục tựa hồ chỉ là một hồi không khỏi trêu cợt. Tống Vãn Chi khẽ thở dài, đem điện thoại di động kép lại. Năm thứ ba đại học Giang Tứ nguyên bản là nhường nàng có một chút điểm xa lạ, có thể lại phân sáng còn là cái tia thực chất bên trong liền kiệt ngạo chưa dương, không cố kỵ gì thiếu niên. Đứng tại một mặt phòng học một khắc này, nhìn nhau cặp kia lơ đến giống như cười mà không phải cười mắt, nàng là thật từng có ngắn ngủi xúc động, liền đưa di động cho bọn hắn nhìn kỹ, liền để bọn hắn nhìn thấy Giang Tứ tin tức tốt lắm, nhìn hắn phải thu xếp như thế nào chính mình ra miệng câu kia không biết, như thế nào tại hội học sinh những cán bộ khác cùng làm việc chỗ ấy hạ được đến bậc thang. Thế nhưng chỉ kêu một hai giây, tại có chút suy nghĩ trước khi thi, nàng bản năng đã đem cất giấu hắn tin tức điện thoại di động thu hồi an toàn nhất bên người. Tống Vãn Chi không nỡ nhìn Giang Tứ khó xử, cho dù biết rõ coi như làm như vậy, hắn đại khái cũng sẽ không để ý, thậm chí khả năng chỉ là thờ ơ cười một tiếng mà qua, tựa như tại An Kiểu trung học lúc, mặc kệ hắn bạn gái trước nhóm đem cùng hắn chuyện xấu ở sân trường bên trong truyền đi cỡ nào xôn xao, lại bị người bố trí nhiều lắm xấu hổ cho lọt vào tai, hắn cũng cho tới bây giờ không phủ nhận qua một cái chữ, nghe được cũng bất quá thờ ơ một suy chi. Những cái kia hoặc thật hoặc giả không cách nào phân biệt bắt quái cùng trò đùa tại giữa hắn và nàng dựng thẳng lên vô số dao nhọn. Tống Vãn Chi nhìn qua hắn, đuổi tại chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng tại trên con đường kia, cũng liền nhâm lòng của mình tại trên lưới đao mặt lăn qua vô số lần. Chết lặng tất cả đều là gạt người, đau lại nhiều lần cũng còn có thể đau. Coi như cầm công khóa nhất thời gây tê, chờ thuốc sức lực qua, tự có trăm ngàn hoàn trả. Nhưng vẫn là không nhìn nổi hắn khó xử, một khả năng nhỏ nhoi cũng không muốn. Thế là đẩy chính mình vào tròng ngược lại là lưu loát kiên quyết. Tống Vãn Chi lại nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, không tiến trường học hội, kia. Chi chi. Chính ngươi nhắc tới cái gì đâu? Vương Ý Huyên đột nhiên theo bên cạnh thò đầu ra. Tống Vãn Chi không phòng bị, chấn kinh ngoái nhìn, chờ thấy rõ là Vương Ý Huyên, nàng mới nhẹ nhắm lại đôi mắt, vung lòng khẩu khí, là ngươi nhà. Ai nha ngượng ngùng. Vương Ý Huyên ngượng ngùng, có phải hay không đột nhiên xuất hiện, hù đến ngươi? Tống Vãn Chi lắc đầu, không có việc gì. Hai người sóng vai hướng phòng ngủ tầng phương hướng đi đến. Ngươi đêm nay phỏng vấn thế nào a? Thuận lợi sao? Vương Ý Huyên hỏi. Nhớ tới sau cùng nhạc đệm, Tống Vãn Chi tâm lý rất bất đắc dĩ, không quá thuận lợi, hẳn là qua không được. A, ngươi đều không qua được a? Kia xong, ta khẳng định cũng không qua được. Không nhất định. Khả năng phỏng vấn đề mục đều là ngươi giúp ta sửa sang lại đâu, đã trúng thật nhiều, chính ngươi đều không có lòng tin, ta đây càng không được. Vương Ý Huyên nhíu lại mặt khoát tay áo. Quên đi không muốn cái này, qua không được liền qua không được, ngày mai rốt cục lại là cuối tuần, Khang tỷ cùng ta dự định đi Nam Thành đi dạo một vòng, ngươi đây, cái gì an bài? Tống Vãn Chi ngước mắt, lộ ra một cái ấy náy mềm mại ánh mắt, ta khả năng. Vương Ý Huyên, ngươi sẽ không lại muốn đi ngâm thư viện đi. Tống Vãn Chi gật đầu. Vương Ý Huyên biểu lộ xoắn xuýt hồi lâu, xoay quay đầu hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, so với các ngươi cái này tỉnh ngoài thi tới thật học bà nhóm, ta cùng Khang tỷ tuyệt đối là thật giả lẫn lộn, khiến S đại hổ thẹn. Tống Vãn Chi, các ngươi cũng là cạnh tranh qua rất nhiều đồng học mới tới. Sau đó liền đến cho ngươi loại này chân chính học bá nhóm hạt chót. Vương Ý Huyên ai đoán túi đầu, không đúng, ngươi đều không nên quy về bất luận cái gì có thể, liền xem như thật học bá nhóm, ta cũng chưa từng thấy qua giống như ngươi, khai giảng đến nay trừ lên lớp, ăn cơm, đi ngủ phảng phất liền cho tới bây giờ không rời đi phòng tự học cùng thư viện a, chi chi ngươi đây quả thực là phi nhân loại. Tống Vãn Chi trầm mặc mấy giây, nhẹ giọng đáp, chỉ là quen thuộc. Thói quen? Thói quen cái gì? Đừng nói với ta là học tập a. Là truy đuổi. Ân. Tại Vương Ý Huyên không biết nguyên cớ mê mang ánh mắt dưới, thấp mắt tiên tính đi thật lâu, nữ hài rốt cục giống như lấy lại tinh thần, nàng ngửa hồi mặt đến, đen nhánh trong con ngươi ở mức lộc lại sạch sẽ, cười cũng giống vậy mềm mại, nếu như ngươi cũng có một cái đứng được rất cao mục tiêu, vậy ngươi sẽ hiểu, nhất định phải thật cố gắng mới có thể để cho giữa các ngươi khoảng cách kéo xa tốc độ, không nhanh như vậy. Vương Ý Huyên suy tư hạ, nhưng vẫn là tại kéo xa. Ừm, làm sao có thể? Coi như tại chúng ta loại này vương bài chuyên nghiệp ngươi cũng hẳn là thật ưu tú. Vương Ý Huyên không hề nghĩ ngợi, trừ phi giống Giang Tứ học trưởng loại kia thiên chi tiêu tử, bọn họ được trời ưu ái, không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh a. Ừ, Tống Vãn Chi âm sắc rất nhạt, phàm là người cũng nghĩ lên trời. Ta đây liền không đồng dạng. Vương Ý Huyên nháy mắt mấy cái, ta không muốn lên trời, chỉ muốn lên ngày. Tống Vãn Chi ngắn ngủi lộ ra một cái chần chờ mà mở mịt ánh mắt. Tại bị Vương Ý Huyên cười xấu xa bao phủ vài giây sau, nàng hoảng hốt minh bạch cái gì, gương mặt phút chốc một chút liền nổi lên yên nhiên hồng. Vương Hữu bước chân đều tăng nhanh, nữ hài nhỏ yếu bóng lưng khó được theo bị phong nhẹ phẩy khởi sợi tóc lộ ra mấy phần chật vật. Vương Ý Huyên thoải mái cười động tĩnh đuổi theo, ai chi chi ngươi lại đỏ mặt. Ngươi thế nào dễ dàng như vậy thẹn thùng a? Ta nói lên trời ngươi là nghĩ đến người nào nha? Là ngươi cái mục tiêu kia sao? Mau cùng ta nói là ai thôi. Xanh cây ngô lá bị trận trận tới mưa rơi mỏng mấy tầng, trung điệp trải lên bên đường gạch đá. Nắng nóng sớm khởi, một tầng đầu thu sắp tới lạnh lẽo lồng tiến trường học. Mới một tuần năm đến phía trước, Hội sinh viên trường hai lá nhị mặt thông chi cũng dắt lấy trận mưa này cái đuôi, bay vào 104 ngủ. Qua, ta một mặt vậy mà qua. Vương Ý Huyên tại trong phòng ngủ hưng phấn đến giờ cao điện thoại di động trở về thức chạy vòng. Đang đánh trò chơi hình thư bị làm cho không được, lấy xuống thai nghe mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm cái kia con quay 2 giây, Phạm Tiến trúng cử. Hai nghe lại lanh khóc khấu trở về. Khang Thiệp ở bên cạnh nghe thấy được, một bên trang điểm một bên run tay cười, Vương Nhị Huyên ngươi đừng chạy, chạy đều đi theo trấn, ta họa mi đâu. Vương Ý Huyên xị mặt phanh lại, ta nào có nặng như vậy lựa cấp. Kéo căng không đầy một lát, nàng nhịn không được, lần nữa ôm giường cán vui thành đồ đần, ha 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 trường học sẽ một mặt tỷ lệ đào thải thế nhưng là 50, ta vậy mà có thể qua ai. Đem cái này sự gìn xuất phát cha mẹ ta cuối năm nay tiền mừng tuổi tuyệt đối lại lật 3 lần. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nhìn xem Chi Chi, so với ngươi bình tĩnh nhiều. Chúng ta Chi Chi kia là quá ưu tú, không có gì, Vương Ý Huyên quay đầu, đúng không Chi, ý đi Chi Chi ngươi cái này đeo bọc sách, lại muốn đi phòng tự học sao. Tống Văn Chi dừng ở cửa trước bên cạnh, xoay người, ừ, cùng nhau sao. Vương Ý Huyên dáng tươi cười lập tức cứng đờ, vẫn là thôi đi. Ta nhìn nhị mặt thông chi ngay tại đêm nay, nghe nói còn là cái gì áp lực mặt, ngươi không chuẩn bị một chút. Áp lực phỏng vấn tương đối bị Lâm Tràng phát huy ảnh hưởng, Tống Văn Chi nghiêm túc đáp lại, không cần tận lực chuẩn bị, hết thể như thường càng tốt hơn một chút hơn. Vương Ý Huyên trầm mặc càng lâu, thống khổ nói, thủ giáo. Tống Văn Chi hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu xem như tạm thời cáo biệt, liền xoay người hướng cửa trước. Bên ngoài đi. Nàng còn chưa đi ra đi, Vương Ý Huyên cùng Khang Tiệp kêu khóc nhị mặt muốn tất cả đều là Chi Chi dạng này, ta liền trực tiếp đâm chết ở trường sẽ làm công thất cửa ra vào thanh âm liền chuyển trở về. Tống Văn Chi khỏe môi dưới không chịu được nết lên đến, mặt mày mềm mại buông thõng, nàng kéo cửa ra đi ra ngoài. Nhị mặt thông báo thời gian cùng địa điểm đều cùng một mặt giống nhau. Khác nhau chính là, lần này Tống Văn Chi sớm nửa giờ đi tới hai giáo, lên lầu, nhưng mà cũng không phải là đi chờ đợi xin đến chỉ giáo phòng, mà là đi hướng lên Chu Tuyên chuyển bộ một mặt phòng học. Phòng vấn phòng học là không tại tin nhắn bên trong thông báo, Tống Văn Chi chỉ là tại cá cược nó cũng không thay đổi. Nói trong tay bao bị nàng vô ý thức siết chặt một ít, đến cái kia trước phòng học, nàng mới ngừng chân, theo trên cửa trong suốt thủy tinh hướng bên trong nhìn lại. Trước hết vào mắt còn là cái kia đạo thon dài thân ảnh, nửa ngồi nửa tựa ở hàng thứ nhất trước bàn, chân dài trung điệp, một tay nâng chỉ máy tính, chính bên cạnh câu hồi thượng thân cùng sau cái bàn quy củ ngồi nguyên hạo trò chuyện. Tư thế kia hơi cuốn bụng, áo mỏng phát họa được hắn vòng eo căng đầy kéo căng lên, như ẩn như hiện. Tống Văn Chi không phòng bị, ánh mắt giống như là bị nóng hạ, hoảng loạn ép hồi, nâng lên tế bạch cuộn mình ngón tay liền gõ vang lên trước cửa phòng học. Cốc cốc cốc. Trong phòng học tiếng nghỉ một chút. Giang Tứ thẳng người đồng thời lười câu quay mắt, đen nhánh con ngươi theo trước cửa phòng học bước qua, mới vừa ngừng mấy giây, lại chỉ hoan chuyển trở về. Tại hắn có phản ứng phía trước, Nguyên Hạo đã mở miệng, mời vào. Trước cửa phòng học bị nhẹ chống đỡ lời ra. Mặc váy dài nữ hài đi tới, ôm màu tóc tơ phất qua nàng buông xuống một mạc mặt mày, nàng dừng ở cửa phòng học tưởng phía trước, không tiếp tục mạo muội hướng vào phía trong. À, ngươi không phải cái kia, Nguyên Hạo sửng sốt một chút, hạ bản câu đã quay đầu hướng Giang Tứ, Tống Văn Chi, học muội. Tống Văn Chi hai tay xách theo ba lô phía trước, hướng Nguyên Hạo nhẹ nhàng gật đầu, học trưởng tốt. A, ngươi tốt, ngươi tốt. Ngồi dựa vào cửa sổ cái khác trên bàn, đang muốn lưỡng lự tầm mắt Giang Tứ ngừng dưới, nhẹ nhíu mày. Máy tính rủ xuống phóng tới trên đùi, hắn tầm mắt đặt lên nữ hài thon dài váy, vội vàng vất qua nhẹ lõm vòng eo cùng hơi gồ lên bộ ngực, cuối cùng dừng ở nàng không nhìn hắn trên ánh mắt. Màu trà nhạt, trong trẻo mặt khác sạch sẽ cái chủng loại kia, suýt tại nàng trắng nón bên trong hơi hơi thấu đỏ trên mặt, giống tan mở tuyết nước chi tử hoa. Tà Dương Dư Huy cho nàng tình tế dễ gậy mắt cả chân cuộn qua một đường diễm sắc. Loại kia cảm giác đã từng quen biết, lần nữa mãnh liệt kích hồi. Giang Tứ vẫn là bộ kia nửa cười không cười tản mạn thần thái, lại hơi nhíu khởi lông mày. Là tại An Kiều gặp qua sao? Gặp Giang Tứ không nói lời nào, tiến đến nữ hải cũng yên tĩnh quy củ chờ hắn đặt câu hỏi bộ dáng, Nguyên Hạo chỉ được thử thăm dò mở miệng, học muội, ngươi là tìm đến. Ta sao? Tống Văn Chi nao nao, lập tức có chút ấy náy lại không tốt ý tứ cúi đầu, không phải, học trưởng. Nguyên Hạo. Hắn liền dư thừa hỏi một chút. Phốc tê phốc tê. Giang Tứ nghe tiếng bên cạnh mắt, nhận được Nguyên Hạo hướng hắn bảy đầu đồng thời tràn đầy không cần thai họa vô tội tiểu học muội cảnh cáo ý vị một chút. Thả ngươi tâm, Giang Tứ xì khẽ thanh, buông xuống máy tính, chân dài rơi xuống đất, hắn huệ bại cắm vòng đứng dậy, nàng tới mục đích tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Nguyên Hạo không nghĩ tới sẽ bị chỉ ra, mặt mo đỏ ửng, ta suy nghĩ cái gì? Thì như, tỏ tình. Giang Tứ thở ơ cười. Phi. Nguyên Hạo trừng mắt liếc hắn một cái, lại bận bịu quay đầu lại, nhìn học muội có hay không bởi vì bị đâm thủng mà thẹn quá hóa giận. Tự nhiên không có. Đối dạng này không đứng đắn cũng không đi tâm Giang Tứ, chỉ là đứng ngoài quan sát nói, Tống Vãn Chi sớm so với ai khác đều quen thuộc. Thu được Nguyên Hạo quan tâm ánh mắt, Tống Vãn Chi nhẹ giọng giải thích, học trưởng đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến nói lời cảm tạ. A, nói lời cảm tạ. Nguyên Hạo đầu điểm đến một nửa, hoài nghi xoay đi qua nhìn người nào đó. Hắn có thể làm cái gì đáng đắc đạo tạ nhân sự sao? Tống Văn Chi dừng lại. Giang Tứ chính rủ xuống thấp mắt lấy ra hộp thuốc lá, không nhanh không chậm đi ngang qua Nguyên Hạo trước mặt, lắc ra một cái lúc hắn thuận miệng tiếp nói, không làm nhân sự liền không thể lấy giúp người làm niềm vui. Phúc, lấy giúp người làm niềm vui. Liền ngươi. Nếu không phải cố kỵ tại đại nhất học muội chỗ ấy bộ trưởng hình tượng, Nguyên Hạo đại khái sắp cười đắp bàn cửa phía dưới, được, được được, sông Bồ Tát, ngài nhanh kính dâng chính mình phổ độ chúng sinh đi thôi, chờ ngươi thân xác thi cứu nữ thí chủ nhóm cộng lại phòng trường đều có thể vòng vo ép đại ba vòng. Bị Giang Tứ thuận tay chống đỡ đến hộp thuốc lá nhét vào miệng, Nguyên Hạo trấn trụ. Một hai giây sau hắn tức giận đến túi đầu, phi phi. Giang Tứ, ô hế gói thuốc, Giang Tứ lãnh đạm ghét bỏ liếc qua rơi xuống trên bàn hộp thuốc lá, trong tay còn cầm cây kia cắn vào phần môi, hắn hể bại cắm hồi vòng tiếp tục đi ra ngoài, nhớ kỹ đền. Nguyên Hạo không thể nhịn được nữa, ngày đại gia ngươi. Sát vách vật lý học viện, đi thôi. Tại người kia không muốn tản mạn giọng điệu bên trong nhớ tới hắn vị kia học thuật vòng dịt cao vọng trọng đại bá, Nguyên Hạo run một cái, vội vàng chắp tay trước ngực hướng phía tây ép lớn phương hướng liền vái chào ba lần, xin lỗi vãn bối thất lễ ngài chớ trách chớ trách. Không để ý tới sau lưng cái kia lại ngại, Giang Tứ kéo ra cửa phòng học, chân dài bước ra phía trước hắn ngừng một chút, cắn khói hướng bên cạnh rơi mắt, còn muốn ta mời ngươi ra ngoài. Tống Vãn Chi bỗng dưng hoàn hồn, nàng theo Nguyên Hạo nơi đó thu hồi ánh mắt, cúi đầu theo người kia trước người cùng vách tường trong khe hở, cẩn thận chuyển đi ra. Giang Tứ đỡ cửa đốt ngón tay chậm chạp thu nạp xuống. Cuốn ở hô hấp bên trong vài tia hoa sơn trà hương, thanh sát bên người, nhường hắn kìm lòng không đặng cắn chặt trong miệng tàn thuốc, thấp nhắm lại đôi mắt, cất dấu hối sâu còn người đi ra ngoài. Tống Vãn Chi đi ra về sau do dự một chút, còn là dừng ở lần cận cửa sổ bên cạnh. Nàng siết chặt ba lô mang, vừa định mở miệng. Ta tốt giống chưa từng nghe ngươi hô qua ta học trưởng. Tống Vãn Chi luồn vào ba lô tay dừng ở trong túi sách, nàng không bình tĩnh nổi mở mịt ngửa mặt. Người kia giống như thuận miệng nói, cho nên cho tới giờ khắc này dừng ở phía trước cửa sổ, hắn mới ngậm lấy điếu thuốc chậm rãi truyền qua, sắc bén xương ổ mắt lên lông mày đôi nhẹ nhàng chậm chạp vừa nhấc, ta nhớ lầm. Tống Vãn Chi tại trong lúc bối rối dịch ra mắt, không, ta không có la qua sao. Người nói xem. Ta, quên. Gắt ngươi. Ngươi căn bản chưa. Đấy lòng có cái đỉnh lấy bạch quang vòng mặc tiểu bạch váy nữ hài này ra, trách cứ được Tống Vãn Chi ra mặt càng ngâm gợi hồng. Nàng đương nhiên chưa, nàng chưa từng hô qua Giang Tứ một phen học trưởng. Rất rất nhiều vô số người dạng này gọi hắn, nhiều như vậy âm thanh bên trong, cũng không kém nàng một cái, nàng tư tâm không muốn, liền cho rằng hắn sẽ không phát hiện. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Diễm sắc hồng nhiễm qua nữ hài trắng được cực giống hiếm thấy ánh sáng màu da, cơ hồ muốn tràn đầy lên nàng mảnh khảnh cổ cùng xương vai xanh. Cũng có thể là đã tràn đầy bên trên. Hành lang không hiểu lý lẽ cuốn dao quang ảnh dưới, Giang Tứ đứng tại để lọt tiến. Bóng đêm phía trước cửa sổ, hắn vô ý thức bị cái gì dắt lấy dường như hướng nữ hài cuối người, giống như là muốn đi dò xét nhìn nữ hài nhỏ yếu cổ. Hoa sơn trà hương càng dày đặc, tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía sau hành lang bên trong dẫm qua, Giang Tứ thân ảnh bỗng dưng mở rừng, ánh mắt tỉnh táo lại. Tống Vãn Chi cũng hoàn hồn, kinh hoàng dương mắt, Giang Tứ. Thốt ra, lại nghĩ đổi cũng đã chậm. Giang Tứ nhẹ mỉm cười, ngươi nhìn, ta nói ngươi không thích hợp nói dối. Bị vạch trần sau xấu hổ lấn lên nàng, Tống Vãn Chi đồng tử giống lậu cầm ướp chiều sương mù. Nàng vô ý thức cắn môi, không tiếng động phản kháng nhìn qua hắn. Thế nào? Tàn thuốc bị Giang Tứ khinh mạn liếm qua, hắn cắn khói, tiếng nói khàn khàn tiếp cận, ta loại này bạn gái trước quá nhiều cặn bã, không bán phân phối ngươi làm học trưởng. Chương 17, ngân hà rơi xuống sao. Tống Vãn Chi bị kinh ngạc một chút. Không biết là bởi vì Giang Tứ tìm tử, còn là hắn túi quá thấp mà nàng quên thối lui khoảng cách. Dài nhỏ thuốc lá tại hắn hơi mỏng đóng mở phần môi nhấp nhẹ, giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, lúc nói chuyện hắn khỏe môi dưới vô tình câu nết lên một điểm, thuốc lá liền theo vậy một cái, không điểm khói đôi phảng phất muốn hôn lên môi của nàng. Mở hình quạt cặp mắt đào hoa trời sinh thâm tình, tầm mắt nửa thấp liễm. Hắn lại tận lực không ép điểm này nảy lên hắn nghiện thuốc nóng này, ý thế là một ánh mắt liền gọi nàng đỏ mặt. Tống Vãn Chi hoảng được lui hai bước mới ngừng. Đồng thời Giang Tứ khàn giọng cười đến phóng túng lại hợp ý, dựa tường thẳng trở lại. Siết chặt quai đeo cặp sách nữ hải cương dừng ở ngoài một thước, túi thấp xuống mặt, tế bạch ngón tay đem bao mang bóp rất chặt, coi như một giây sau liền nhấc lên vung mạnh đi lên, Giang Tứ cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Điểm này diễm lệ hồng cuối cùng vẫn tràn đầy lên nữ hải trắng nõn cổ, nhọn cằm đều đỏ. Ôn nhu môi bị cắn được sáng lên, nhuyễn hồng nồng hãm. Giang Tứ tại cười một tiếng cuối cùng bên trong thoáng nhìn, chậm chi hoãn dừng lại. Sau đó hắn liền dựa vào tại tường bên cạnh, nửa túi đầu căng khói, một chút không nháy mắt im lặng nhìn nàng chằm chằm. Mới vừa bị được như ý trêu cợt trả lại mà thư giải mấy phần cảm xúc, bao ứng dường như ngóc đầu trở lại. Hết lần này tới lần khác kỳ thật nàng cái gì cũng không làm, chỉ có thể tính hắn thua. Giang Tứ lấy xuống không điểm khói, bỏ nhập khẩu túi. Hai giáo không để cho hút thuốc lá, hắn sợ nhìn lại nàng cắn một hồi đại khái liền thật nhịn không được muốn điểm bên trên. Trường học sẽ phó chủ tịch cũng không thể dẫn đầu làm trái kỷ. Được rồi, không đùa ngươi, Giang Tứ liếc nhìn đồng hồ. Bộ tuyên truyền rất nhanh đi tới tập hợp, nói lời cảm tạ cũng nắm chặt thời gian. Tống Vãn Chi chạy xuống, ở bước con ngươi hơi sớm. Nguyên lai chỉ là đùa nàng sao? Khó trách luôn luôn gọi nàng tiểu bằng hữu. Tự mình đa tình ảo não cùng khổ sở cùng nhau xông tới, trên mặt cô gái ửng hồng nửa khởi, môi càng phải cắn được tái nhợt. Nhưng nàng đến cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là đè xuống run rẩy mí mắt, lấy tay ra bên trong ba lô, đem đồ vật bên trong lấy ra. Giang Tứ dưới mí mắt đưa qua đến một cái tế bạch tay, móc tại tiết thứ hai cùng tiết thứ ba mảnh khảnh đốt ngón tay ở giữa, là một cái trong suốt lại bình thường bất quá nylon. Trong túi chứa mấy bao giấy gói kẹo óng ánh cục đường. Giang Tứ ngừng hai giây, có chút bất ngờ vừa buồn cười, hắn gảy nhẹ khởi lông mày đến, hối lộ ta. Cảm ơn ngươi ngày đó. Tống Vãn Chi mới vừa đánh tốt nghĩ săn trong đầu liền bị ngạnh ở nàng tựa hồ làm ngộng, nhọn khuôn mặt ngẩng chiều bài hắn, cắn qua thật lâu môi dưới rốt cục bị bung ra, diễm sắc hồng thấm được ướt át, khẽ nhếch trong môi ẩn nhàn nhạt một khe hở tuyết mịn dường như hầm răng. Giang Tứ mí mắt nặng nhảy hạ. Điểm này lỏng lẻo ý cười rút đi, hắn tiếp nhận nữ hải trong tay cái túi, che giấu tính mà túi đầu lấy ra trong đó một gói, bọc lấy thủy tinh giấy cục đường nằm tại nửa trong suốt trong túi giấy. Giang Tứ ước một loại nào đó cảm xúc, nheo nheo túi giấy, hắn không ngẩng mắt ra vẻ trò đùa, tổng cầm hoa quả đường hối lộ ta, có phải hay không qua loa quá rõ ràng. Tống Vãn Chi ngơ ngác. Kỳ Vũ Phỉ xử lý trận này đồng học liên hoan mục đích, rõ ràng là ý không ở trong lời a. Ai bảo người ta có tiền? Ở loại địa phương này tỉnh chừng trăm người sắp xếp ăn bữa tối, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. huống hồ Kỷ Vũ Phỉ xinh đẹp sẽ liêu, lớn mật chủ động, có tiền lại có tư bản, còn là Giang Tứ thích cái chủng loại kia loại hình. Mấy tấm tránh hồi giọng nói cùng trong tấm hình, Tống Vãn Chi gò má bên cạnh một điểm cuối cùng huyết sắc suy tàn xuống tới. Nàng có chịu buông xuống hạ mắt. Nàng quên bên cạnh hắn từ trước tới giờ không thiếu lấy lòng người, nhà các nàng cảnh ưu việt, diễm lệ, chủ động, hào phóng, làm xinh đẹp tóc mặc đắt đỏ tiểu lễ váy, giống vĩnh viễn kiêu ngạo công chúa đồng dạng. Trừ thích hắn điểm này bên ngoài, các nàng chỗ nào đều cùng với nàng không đồng dạng. Các nàng theo đuổi cùng lấy lòng cũng càng xinh đẹp. Tống Vãn Chi bắt đầu cảm thấy khó qua. Nàng có chút hối hận, đến cùng không nên lòng tham, nên bảo trì ban đầu loại kia nhất xa xôi xa lạ khoảng cách. Cách hắn càng gần những cái kia lưỡi dao càng sắc bén, cắt tới nàng mình đầy thương tích. Có thể bởi vì thích, bởi vì ức chế không nổi thích, nàng luôn luôn muốn tới gần. Đau liền rụt về lại một điểm, tốt hơn một chút một ít lại nhịn không được lại hướng phía trước. Người luôn luôn nói không cần ngã tại cùng một nơi, nhưng lại luôn luôn phạm những cái kia ngu dại tại cùng là một người trên người. Thật xin lỗi, Tống Vãn Chi rất vùng đất thấp túi đầu, thanh âm cũng nhẹ, ta mua không nổi rất đắt tạ lễ. Giang Tứ nắm túi giấy tay dừng lại, ngoái nhìn. Nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi nhìn hai giây, Giang Tứ minh bạch cái gì, hơi nhíu khởi lông mày, không phải, đúng vào lúc này, bên cạnh cửa phòng học đẩy ra, Nguyên Hạo thò đầu ra, ai chúng ta bộ thành viên đều muốn đi lên, cùng Đinh Vũ tiểu cùng nhau, các ngươi phải trả chưa nói xong không bằng hôm nào. Giang Tứ liếc trở về, ít có ánh mắt lãnh đạm. Nguyên Hạo vô tội, ngươi hung ác như thế làm sao? Ta thế nhưng là vì tiểu học muội, khu, vì muốn tốt cho ngươi, Linh Vũ tiểu dâm tính ngươi biết. Giang Tứ giận quá mà cười, ta cùng nàng có quan hệ. Cái nào nàng? Nguyên Hạo giả ngu. Giang Tứ bên cạnh cắn môi giới nhân vật cười đến bực bội lại lệ khí, giơ tay giả vờ thế muốn nện hắn. Ôi chao, không nói đùa, Nguyên Hạo trốn rơi, lập tức thấy được Giang Tứ trong tay, ai? Đây không phải là lần trước trên bãi tập ngươi chia cho ta kia đường sao? Tống Vãn Chi ở bên cạnh nghe được chỉ trệ. Nguyên Hạo phản ứng hai giây, giật mình. Ta liền nói ngươi lúc nào còn bắt đầu hướng trong túi suy đường, nguyên lai lúc đó chính là người ta tiểu học bội đưa ngươi. Ngươi cái này ăn hối, dư âm chưa lại. Bị Giang Tứ một đôi mỉm cười mang lạnh ánh mắt làm giảm trở về. Nguyên Hạo ngoài ý muốn im tiếng, đi theo hai tay vừa nhấc, tự giác quay đầu, các ngươi tốc độ thắng gấu, ta về trước đi nhìn mẫu đơn. Không cần học trường, Tống Vãn Chi đột nhiên mở miệng. Chờ Nguyên Hạo dừng lại, nàng cảm thấy thất thố, mi mắt lại thả xuống trở về, thanh âm thanh rơi vào yên tĩnh, ta đã cảm ơn một tiếng. Cái này đường, Giang phó chủ tịch nếu như không thích, vậy liền phân cho những người khác đi. Không cần phải nói là ta cho, không coi là hối lộ. Nguyên Hạo, ai? Tống Vãn Chi không đợi Giang Tứ phản ứng, nàng cúi đầu nắm chặt ba lô, kéo căng vướng víu thấy đau mắt cá chân muốn bước nhanh theo tựa tại phía trước cửa sổ trước mặt nam sinh đi qua. Váy dài bị hành lang phong kinh dương, khổ hương trà thanh sắc bên trong, màu trắng váy đuôi câu cuốn qua Giang Tứ lười chống tại tường phía trước màu đen ống quần. Tại Tống Vãn Chi sắp theo trước người hắn đi qua kia một giây, Giang Tứ đôi mắt nhảy một cái, tiếp theo không có dấu hiệu nào hướng về phía trước túi người, hắn nắm lấy cái kia tinh tế dễ gãy cổ tay. Tống Vãn Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị người kia túm trở lại đi. Ô màu tóc tơ phất qua nữ hải thanh lệ trắng non chót mũi, nàng hốt hoảng ngửa mắt, lộ ra bị cảm xúc va chạm được chắt chắt bạch thấu đỏ đôi mắt, còn có nhìn về phía hắn kinh hoàng mà ở mức chiều mắt. Tống Vãn Chi lại nhẫn không xuống buồn bực mở miệng, Giang Tứ. Nguyên Hạo nghe được sững sờ. Giang Tứ lại đạt được cười, hắn sơn mắt đen, chỉ hoàn hướng trước người nữ hải thấp túi người, không phải Giang phó chủ tịch. Cái ánh mắt kia bên trong tính công kích cùng cảm giác gáp bách đều mười phần, cười cũng áp ý lại phong túng. Tống Vãn Chi tức giận, lại không cách nào phản bác hoặc phản kháng. Gọi học trưởng. Hắn thậm chí bắt lấy nàng tinh tế cổ tay còn lười câm hạ họng, chê bữa khi dễ dường như bức bách. Tống Vãn Chi càng kiếm không mở càng gương mặt thấm hồng, đôi mắt bên trong chiều khí càng nặng, giống như là muốn nước đấm dường như kinh hoàng nhìn hắn. Giang Tứ ngươi bừng ra, gọi học trưởng. Giang Tứ chậm rãi lặp lại. Tống Vãn Chi nhất là mềm bên trong tàng nhận tính tình, càng là căng thẳng nhọc cảm, ánh mắt cũng sắp bị khi dễ khóc dáng vẻ, càng là không chịu khuất phục ngửa đầu mắt đỏ đồi cũng muốn lăng hắn. Giang Tứ không thả. Một loại nào đó cảm xúc giấu ở ý cười dưới, phản phất muốn đốt xuyên hắn đáy mắt đen nhánh. Nguyên Hạo ở bên cạnh đều thấy choáng, lúc này mới phản ứng được. Hắn liền vội vàng tiến lên kéo Giang Tứ, thấp giọng quên, ngươi cái này đột nhiên nổi điên làm gì, quỷ nhập vào người a. Lại rằng co mấy giây, Giang Tứ lúc này mới lười biếng để ép cảm xúc thấp mắt, sau đó nhìn nàng tình tế cổ tay, hắn một cái lỏng ngón tay ra, thượng thân dựa trở về. Dài mắt nửa rủ xuống, liếm hạ tiệp ở giữa, giống đại đen nhánh cho tàn bên trong đốt một điểm vẫn chưa hoàn toàn dập tắt hỏa tinh. Xin lỗi, tối hôm qua ngủ không ngon, Giang Tứ không ngẩng mắt, làm đau ngươi. Tống Vãn Chi không nói chuyện. Bị khinh thị bị bắt làm tức giận cùng khổ sở xông tới, nàng mắt đỏ đôi, cũng không quay đầu lại hướng cửa thang lầu đi đến. Chờ tấm lưng kia biến mất tại trong tầm mắt, Nguyên Hạo nhíu mày quay lại đến, dò xét Giang Tứ, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra? Giang Tứ đạp suy nghĩ nhìn qua trong tay bánh kẹo túi, sườn mặt lên cười còn chưa cười, thần sắc đã có chút lười mệt mỏi, nói rồi, ngủ không ngon. Nguyên Hạo, lừa gạt ai đây, ngươi đi học kỳ tại phòng thí nghiệm ngao một tuần bình quân mỗi ngày liền ngủ ba lúc nhỏ quỷ bộ dáng ta đều gặp tốt sao? Lúc ấy ngươi cũng không cùng vừa mới dường như. Nguyên Hạo lấy hơi, vừa mới chuẩn bị không ngừng cố gắng, đột nhiên liền bị người kia vung lên mắt đen quát một cái lạnh lẽo cạo xương mắt đau. Hắn run lên dưới, đưa tay che ngực, làm gì? Ngươi muốn cùng ta chút giận a? Đến cùng xảy ra chuyện gì vừa mới còn rất tốt? Chẳng lẽ là cha ngươi, khu, Giang bá phụ lại tìm ngươi? Giang Tứ tự động nhảy qua một câu cuối cùng, câu lên cái lạnh đạm cười, ngươi đi ra về sau nói như thế nào? Ta nói cái gì? Lần trước tại thao trường, ta phân ngươi đường. Nguyên Hạo một nghẹn, chột dạ chuyển mắt, cái kia. Làm tuyên truyền bộ trưởng, cấp cùng điểm tìm từ khác biệt đều làm không rõ ràng, Giang Tứ ánh mắt càng hắc, ta có phải hay không hẳn là đại diện đoàn chủ tịch nghiêm túc dạy dỗ ngươi?
Nguyên Hạo, cũng may nhị mặt thời gian đã gần đến, bộ tuyên truyền bộ viên môn đến cứu vớt bộ trưởng của bọn họ. Tại cùng bộ viên môn chào hỏi, lại đưa mắt nhìn bọn họ đi vào phòng học về sau, Nguyên Hạo quay người lại, thấy được vẫn như cũ dừng ở đã hoàn toàn đêm đen hành lang phía trước cửa sổ Giang Tứ. Nguyên Hạo trong đầu đột nhiên sáng lên một cái bóng đèn. Ai, Giang đại chủ tịch? Nguyên Hạo nghi ngờ đi qua, dừng lại, ngươi hôm nay không kiềm chế được nỗi lòng, sẽ không là bởi vì cái kia tiểu học mới đi.
Tống Chi Tử.
A. Giang Tứ ngừng một hai giây, lười câu lên cặp kia cặp mắt đào hoa, giống như cười mà không phải cười, nàng cứ gọi Tống Chi Tử, không cứ gọi cái kia tiểu học muội. Đầu tiên nàng kêu cái gì? Không chậm trễ ta có thể gọi nàng học muội. Tiếp theo, Nguyên Hạo nhịn xuống mắt trợn trắng, coi như ta không có ngươi kia biến thái trí nhớ, ta đây cũng nhớ kỹ rõ ràng, còn nhỏ học muội gọi Tống Văn Chi. Giang Tứ không biết lúc nào theo trong túi quần lấy ra cái kia cái bật lửa, cũng không phản bác, chỉ cầm ở trong tay, không có thử một cái nổ lên kim loại vỏ mũ. Chụp lấy một loại nào đó chậm rãi cảm giác tiết tấu, thanh thúy thanh tại an tĩnh trong hành lang rung động. Nguyên Hạo xem đau răng, nhẹ tê thanh, vòng vo đi trước mặt hắn, Giang đại chủ tịch, ngươi còn nhớ ngươi không chủ động không thèm để ý không giữ lại bà không thủ tục sao? Nếu là ta nói, làm bằng bạc bật lửa mũ âm thanh bên trong, người kia tiếng nói trầm thấp, lộ ra sợi thất thần lưỡi nhát sức lực, ta phát hiện ta chẳng những nghĩ chủ động, thậm chí nghĩ ép buộc đầu. Nguyên Hạo ngốc trệ mấy giây, cứng ngắc quay đầu, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ánh trăng ảm đạm dưới cửa, phát bật lửa bị nhẹ nhàng hất lên. Đắc, mũ khép lại. Người kia hề vải chống lên người, cất vòng, đi vào phòng học. Ừ, nói đùa. Chương 18, Ngân Hà rơi xuống sau người nào đó thuận tay ném cái tạc đạn liền tiêu tiêu sái sái tiến vào, Nguyên Hạo lại bị nổ một mắt hắc. Hắn cứng tại cửa phòng học sau một hồi lâu, mới biểu lộ khó lường đẩy cửa theo vào. Đối diện đi ra ngoài bộ thành viên kem chút bị đụng vào hắn, ngẩng đầu nhìn lên liền sửng sốt một chút, "Bộ trưởng, ngươi sắc mặt này thế nào?" "Mặt ta sắc thế nào?" Nguyên Hạo mặt không hề cảm xúc quay đầu. "Bộ thành viên, thật giống như cùng ngoại liên bộ chơi bóng rổ thua nguyên một trận còn bị bọn họ cướp đi một nửa nạn mới danh ngạch." Nguyên Hạo hế trụ. "Bộ thành viên quá sợ hãi, thật bị ngoại liên bộ đám cháu kia cướp danh ngạch." Nói vậy, Nguyên Hạo mặt đen, "Ta chỉ là tại suy nghĩ hai chuyện này cái nào càng làm cho ta bực bội." "Hai chuyện?" "Úc, nói như vậy không có bị cướp danh ngạch à?" Bộ thành viên nhẹ nhàng thở ra, lập tức hiếu kỳ, kia cái gì sự tình còn có thể phiền qua được cái này. Nguyên Hạo cười lạnh, tỉ như các ngươi Giang đại chủ tịch mặt người dạ thú đến vậy mà dự định lạc quy, xoát, dư quang phát giác nguy hiểm, Nguyên Hạo linh hoạt hướng xuống một hồi sồn. 3. Một túi túi dây bánh kẹo nện vào một mặt mộng bộ thành viên trong ngực. Hắn mờ mịt chặt đứng, mờ mịt ngẩng đầu, mờ mịt đảo qua đồng dạng an tĩnh lại bộ viên môn, cuối cùng cách không chống lại gần cửa sổ ngồi người nào đó bên cạnh liêu đến đen như mực mắt. Giang Tứ rủ xuống xoay tay lại, cặp mắt đào hoa lười biếng nhắm lại đến, tựa hồ có chút tiếc nuối, không đập chúng. Nguyên Hạo hoàn hồn, tức đến nổ phổi nhảy dựng lên, vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi vậy mà muốn giết người diệt khẩu. Giết khẩu? Không tính là, Giang Tứ bên cạnh chống đỡ xương gò má cười, lãnh đạm lại tao khí, nhiều nhất là giúp ngươi điều giáo một chút tìm từ không nghiêm cần miệng. Nguyên Hạo, thế là đồng đại bộ phận tăng thể diện lại tái rồi. Bộ tuyên truyền bộ viên môn sớm đã thành thói quen hai người này tại không nghi thức trường hợp bên trong không đứng đắn trò chuyện, càng đối bọn hắn bộ trưởng hồi hồi mạnh miệng hồi hồi ăn quả đắng tràn diện không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này có một cái tính một cái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ coi cái gì đều không nghe thấy. Mà đặt mình vào vòng xoáy chính giữa bộ thành viên không có cách nào từ chối, chần chờ cầm lấy trong ngực túi kia túi giấy bánh kẹo, "Chủ tịch, cái này đường là của ngài đi." Giang Tứ đôi mắt vừa nhấc, vừa muốn nói cái gì? Có người đặc biệt tới đưa tạ lễ, Nguyên Hạo rốt cục bắt lấy trả thù cơ hội, xem ra là không biết các ngươi Giang phó chủ tịch không thích ăn đồ ngọt, đáng tiếc à. Lại là cái nào học muội đưa đi? Hơn nữa nhất định là đánh cho mọi người cơ hiệu, biết chúng ta chủ tịch không thu đơn độc lễ, hồi hồi đều như vậy. Ai đúng, đi học kỳ ngoại liên bộ gian hàng hoạt động lần kia có học muội mời khách, nghe nói thế nhưng là khách sạn 5 sao phòng ăn bên ngoài đưa à? Ngoại liên bộ đám kia tôn tử cùng ta đáp ý một học kỳ. Câu nguyện chủ tịch thường trú ta bộ, học kỳ này phúc lợi liền theo đường mở, bắt đầu chữa chưa ra. Kia một tờ túi đường theo niên đệ trong ngực bay đi. Vừa muốn hổ đói bộ mùi bộ viên môn sử sốt, nhao nhao quay đầu, theo cái kia khớp xương rõ ràng tay nhìn tới bên cạnh nghiêng người dựa vào tường một tấm thanh tuyển trên gương mặt lạnh lùng. Đừng lúc đích, Giang Tứ cầm liền đi, không lưu tình chút nào, không có các ngươi. Bộ viên môn tội nghiệp ánh mắt chuyển hướng Nguyên Hạo. Nguyên Hạo biểu lộ nhưng thật giống như so với vừa mới càng ba, hơn nữa chính là hướng về phía Giang Tứ trong tay đường đi, một túi đường mà thôi. Cần thiết hay không Giang đại chủ tịch? Bộ viên môn nhao nhao trợ uy. Chủ tịch, ngài cũng không thể bất công ngoại liên bộ a.
Đúng thế đúng thế.
Giang Tứ dựa vào hồi trong ghế, bên cạnh bám lấy đầu ngừng một lát, hắn bỗng nhiên cười. Học kỳ này cuối kỳ phía trước mời các ngươi bộ ăn cơm, thời gian ta định, Giang Tứ đem kia túi đường thu lại, địa điểm tùy các ngươi tuyển. Giây lát sau, ngạc nhiên tiếng hô kèm chút giải khai phòng học đỉnh đầu. Nhị mặt chính thức bắt đầu phía trước, phó bộ trưởng Đinh Vũ Kiều rốt cục khoan thai tới chậm. Đi vào phòng học về sau, nàng tận lực lên giọng cùng bộ viên môn chào hỏi, nhưng mà dư quang bên trong gần cửa sổ ngồi Giang Tứ vẫn như cũ làm mí mắt đều không nhiều nhất một chút. Đinh Vũ Kiều ánh mắt tức giận cắn môi, đi đến Nguyên Hạo bên cạnh, đem hắn hô lên phòng học. Làm gì a Đinh đại tiểu thư? Nguyên Hạo nhấc đầu cùng đi ra, phỏng vấn lại bắt đầu, có việc không thể chờ kết thúc nói. Đây không phải là còn chưa bắt đầu nha. Đinh Vũ Kiều bất mãn nói. Nguyên Hạo bất đắc dĩ, được, có chuyện gì ngươi mau chóng nói đi. Ta nghe người ta nói, Đinh Vũ Kiều biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua cửa phòng học bên trong. Xế chiều hôm nay, Giang Tứ giống như cùng một cái nữ sinh đang đi hành lang lên cụ cụ triển triển, là thật sao? Nguyên Hạo lập tức cảnh giác. Ai nói vậy? Liền,
có người thấy được, nhưng mà cách khá xa không thấy rõ. Đinh Vũ Kiều trầm mặt xuống, cho nên ngươi cũng không biết. Nghe bọn hắn nói bậy.
Không có chuyện gì nhi, ta có thể biết cái gì?
Nguyên Hạo chột dạ tránh đi tầm mắt.
Phải không?
Gặp Đinh Vũ Kiều một bộ chưa từ bỏ ý định tư thế, Nguyên Hạo cao mày suy tư rất lâu, dựa vào bệ cửa sổ bên cạnh hướng phía trước con gót, hỏi, ngươi còn thích Giang Tư à?
Đinh Vũ Kiều liếc hắn một cái, thích hắn người nhiều như vậy, ngươi vì cái gì đơn độc hỏi ta?
Ngươi không phải đều tỏ tình thất bại sao?
Đinh Vũ Kiều biểu lộ biến đổi, mở to hai mắt nhìn hắn, làm sao ngươi biết?
Giang Tư nói với ngươi.
Ai đừng tới, tứ ca không lưng cái này đổi a, hắn mặc dù người rất thái hoạ, nhưng mà cự tuyệt nữ sinh tỏ tình sau quay đầu cho người ta chọc ra như vậy không phẩm sự tình, hắn không có khả năng làm ra được.
Vậy làm sao ngươi biết?
Ta lại không ngủ, kia buổi tối trường học hội tụ bữa ăn, Giang Tứ đi ra ngoài hút điếu thuốc công phu ngươi liền đi theo, trở về đỏ hồng mắt không nói, hắn còn căn bản không lại lộ diện. Nguyên Hạo nói một hơi, cùng tứ ca hôn lâu, cái gì tỏ tình chàng diện chưa thấy qua, điểm kinh nghiệm này ta tiểu học năm ba liền có.
Đinh Vũ Kiều ai đoán chuyển hướng ngoài cửa sổ.
Nguyên Hạo lại đem thanh âm giảm thấp xuống ba phần, ngươi muốn thật vẫn còn muốn đuổi theo Giang Tứ, nghe ta một lời khuyên.
Đinh Vũ Kiều ngoài ý muốn quay đầu lại.
Giang Tứ phía trước từng có mấy đời bạn gái trước, cái này ngươi biết ta.
Nguyên Hạo làm bộ không nhìn thấy đối phương ánh mắt kinh ngạc.
Đinh Vũ Kiều không lo được khác, liền vội vàng gật đầu, ừm.
Vậy ngươi biết, Giang Tứ bạn gái trước nhóm đều là làm sao chia sao?
Đinh Vũ Kiều chần chờ lắc đầu.
Nguyên Hạo nhìn hai bên một chút, xác định không có người sau hắn mới lấy tay tại bên miệng vừa che, Giang Tứ có đầu tuyến, ai cũng không thể đụng vào.
Nói là bạn gái, nhưng hắn chỉ cho phép các nàng đứng ở đường tuyến kia bên ngoài, nghĩ lại hướng phía trước tuyệt đối không thể, phàm là đối phương có nửa điểm muốn vượt tuyến ý tứ, kết quả chỉ có một cái, chính là tại chỗ chia tay.
Đinh Vũ Kiều run lên mấy giây, cái gì tuyến?
Ách, cái này, Nguyên Hạo gãi đầu một cái, ngươi có thể hiểu thành thân mật tuyến đi.
Thân mật tuyến?
Đúng, chính là ngươi nghĩ ở bên ngoài thế nào khoe khoang, khụ, không phải, thế nào biểu hiện hắn là bạn trai ngươi, nói cái gì nói đùa cái gì truyền lời đồn đại gì, hắn một mực không quan tâm, nghe được cũng sẽ không quản, thậm chí, coi như ngươi vụng trộm ngoại tình, chỉ cần không đến dưới mí mắt hắn mỗi ngày lắc lư, hắn cũng căn bản không thèm để ý.
Nguyên Hạo dừng lại, tăng thêm giọng nói, nhưng là, không thể có cử chỉ thân mật.
Đinh Vũ Kiều sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, loại nào tính cử chỉ thân mật?
Chỉ ít theo ta được biết, hắn bạn gái trước bên trong có một cái đặc biệt đẹp, hình như là trong bọn họ học giáo hoa đi. Lúc trước cũng là bởi vì thừa dịp hắn không chú ý hôn hắn một chút, cho nên mới chia tay.
Đinh Vũ Kiều sắc mặt càng trắng hơn, biểu lộ thậm chí có chút hoảng sợ.
Nguyên Hạo bị nàng nhìn được toàn thân khó chịu, thực sự nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đây là phản ứng gì?
Giang Tứ hắn, lúc trước hắn cự tuyệt ta tỏ tình thời điểm nói, thọ không ăn cỏ gần hàng cùng hắn thích nam, nhường ta hai chọn một.
Đinh Vũ Kiều nuốt ngụm nước bọt, hắn sẽ không thật thích nam sinh đi.
Nguyên Hạo,
lấy lại tinh thần, Nguyên Hạo không đình chỉ, đỡ bệ cửa sổ cười đến gãy lưng rồi, ha 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 thảo. Ta nên nhường về thành phố vòng tròn bên trong đám công tử ca đều đem ngươi lời này nghe một chút, nhìn Giang Tứ về sau còn dám hay không ở bên ngoài như vậy tao ha 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 ha.
Đinh Vũ Kiều bị hắn cười đến không hiểu, nhưng mà cũng chậm chậm kịp phản ứng, hắn, không phải,
ngươi có thể yên tâm đi, Nguyên Hạo cười đến bụng đều đau, thật vất vả ngừng lại, gian nan thằng người, ngươi cho rằng hắn bị thanh tú tiểu gây tỏ tình số lần rất ít sao.
Đinh Vũ Kiều thoạt nhìn cũng không có bị an ủi đến quá nhiều, kìa, hắn chính là căn bản không nghĩ thực tình tìm bạn gái đi.
Thực tình?
Nguyên Hạo thu cười, chậm rãi thở dài, thứ ra có cái quỷ thực tình.
Nếu không phải tổng bị muôn hình muôn vẻ chúng tiểu cô nương dây dưa được không kiên nhẫn, liền hắn kia tâm lý trướng.
Khu, ta nhìn hắn liền bạn gái cũng sẽ không tìm.
Đinh Vũ Kiều trừng mắt nhìn, thứ ra.
A,
ôi, Nguyên Hạo từ trước một câu ở giữa nhíu mày bên trong tỉnh táo lại, xem ta cái này thuận muốn quyết điểm, chúng ta trong vòng đánh tiểu trò đùa gọi quen, nhường Giang Tứ nghe thấy còn phải mắng ta phong kiến tập tục xấu đâu.
Giang Tứ cũng là về thành phố người.
Ta nhớ được hắn là theo cái kia gọi An Thành huyện thành nhỏ thi tới nhà.
Tại Đinh Vũ Kiều mở ánh mắt như nước trong veo phía trước, Nguyên Hạo kéo căng mấy giây, cười ra tiếng, ngài Đinh đại tiểu thư chớ cùng ta chơi một bộ này, có thể nói ta cho ngươi biết, không thể nói ta một cái chữ nhi cũng sẽ không cho ngươi đấu.
Thôi đi, Đinh Vũ Kiều bĩu môi, hẹp hỏi.
Hoắc, đại khí điểm Giang Tứ không được mạng nhỏ cho ta bóp rơi.
Nguyên Hạo cho đùa, ngược lại nữ sinh các ngươi mắt sắc, khẳng định cũng có thể nhìn ra, Giang Tứ trong nhà không thiếu tiền, hắn đơn thuần bản thân cũng là vị được trời ưu ái tổ tông, cho nên à, cùng hắn muốn cái gì thực tình.
Chỉ cần nghe lời một chút, bất quá tuyến, tới lại hắn kia ba không thủ tục đi. Sĩ diện muốn tiền, hắn đều đem ra được.
Đinh Vũ Kiều thần sắc hơi động, lại không nói tiếp.
Gặp nàng vẫn là động tâm, Nguyên Hạo cười híp mắt rội cho chậu nước lạnh, ta lại nói câu lời nói thật, ngươi nghe sao?
Cái gì lời nói thật?
Đinh Vũ Kiều quay đầu.
Nguyên Hạo, các ngươi thích Giang Tứ, đa số không phải liền là coi trọng hắn dáng dấp đẹp trai có tiền.
Hắn muốn cầm thực tình, các ngươi lấy cái gì?
Đinh Vũ Kiều sắc mặt tái đi, không được tự nhiên thẳng băng eo, ai nha bộ trưởng ngươi nói cái gì đó?
Nghe không hiểu.
Nguyên Hạo cười khẽ miệng hướng xuống lôi kéo, giống rơi nặng, thanh âm lại lướt nhẹ nhất, ta đây nói điểm trực bạch. Cùng tứ gia muốn tự tình, các ngươi muốn được khởi sao?
Cái này không hề che giấu như lưỡi dao, chọn mặt mũi lột lớp vài lót, cũng sẽ toang Đinh Vũ Kiều trên mặt một điểm cuối cùng miễn cưỡng cười.
Hai người đối mặt mấy giây, Đinh Vũ Kiều nắm chặt nắm tay, đã ngươi nhìn như vậy không lên ta, vậy tại sao muốn nói với ta cái này?
Nguyên Hạo xoay người, vừa đối mặt công phu, hắn lại trở lại bình thường bộ kia thật thà chất phát bộ dáng, nhìn lời này của ngươi nói đến, thấy nhiều bên ngoài, kia Giang Tứ mặc dù là ta giờ cao tiểu nhi mình.
Đệ, nhưng mà ngươi cũng là ta cộng sự 2 năm, đồng học kiêm đồng liêu, đúng không?
Ta đây thích Giang Tứ 2 năm. Ngươi thế nào hiện tại mới nói với ta? "Ừ, ngươi có thể hiểu thành khảo nghiệm." Đinh Vũ Kiều lại cùng Nguyên Hạo đối mặt mấy giây, còn là không nhìn ra bộ này thân thiện dáng tươi cười phía dưới có mấy phần thật mấy phần giả. Nàng không lại so đo, nũng nịu nhuyễn miệng cười, "Nếu dạng này, vậy thì cảm ơn bộ trưởng a." "Phó bộ trưởng khách khí." Nguyên Hạo làm bộ trò đùa. Chờ Đinh Vũ Kiều vũ mị bóng lưng nốt vào bên trong cánh cửa, tựa ở bệ cửa sổ phía trước, Nguyên Hạo mới nuối lòng cười, biểu lộ còn có chút mà ba. "Còn có thể vì cái gì hiện tại mới nói?" Nguyên Hạo nói thầm, thất thần hướng bên cạnh bỏ qua một bên mắt, bị ngươi hạng này trêu chọc hắn có nhiều kinh nghiệm, dù sao cũng so hắn phát bệnh chủ động đi trêu chọc loại kia, tiếng im bặt mà dừng. Hành lang đầu kia, nhóm đầu tiên nhị mặt học sinh bị đại nhị làm việc dẫn hướng bên này. Tân sinh đi vào trong tại cuối cùng nhất chính là nữ hải, nàng đi rất chậm, bước chân hơi chát chát. Váy dài đang đi hành lang ánh đèn hạ nhẹ nhàng lay động qua thuần túy bạch. Đây là Nguyên Hạo lần thứ nhất nghiêm túc nhìn nàng. Nàng quá an tĩnh, lại tổng gò bó theo khuôn phép, không chịu nhiều một phần dễ thấy, liền tốt nhất nhìn cặp mắt kia tại tuyệt đại đa số thời điểm đều chỉ là mềm mại an tĩnh buông thõng. Trừ nhìn Giang Tứ, bộ trưởng, đây là nhóm đầu tiên phỏng vấn học đại học mỗi nhóm. Ừm, học trường tốt. Cùng những ánh mắt kia cùng nhau, cuối hàng nữ hài ngước mắt, màu trà nhạt đồng tử trong suốt lại sạch sẽ, tại không như vậy trong suốt dưới ánh sáng giống giữ khởi một điểm ở bức chiều sương mù. Nhìn qua hắn ngừng nghỉ, sau đó cảm xúc nhẹ tuôn. Đại khái xem như nhận tại hắn bồi Giang Tứ thấy nhiều qua nàng hai mặt giao tình bên trên, nữ hài đang chần chờ về sau, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ô màu tóc tơ theo nữ hài động tác theo bên gãy phật hạ, trong đó có cây màu sắc cực mỏng, không nghe lời câu đến nàng hơi khép trên môi. Nữ hài gật đầu qua đi, tựa hồ có điều phát giác, nhẹ buông xuống mi mắt, đưa tay đem kia mấy cây hoạt bát sợi tóc cùng nhau phật hồi sau thai. Sở hữu trong động tác, nàng đều không tiếp tục liên hắn một cái. Nguyên Hạo đống nhiên có loại cảm giác, cái kia váy dài trắng được chú mục, lại chỉ có thể coi là bị nàng nhiễm được sạch sẽ bạch, tính không được thuần túy nhất bạch tại nàng bản thân, tại thân thể nàng mỗi một nơi hẻo lánh. Thảo. Nguyên Hạo chuyển qua, mắng nhỏ âm thanh. Hắn đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm, Giang Tứ làm hại nhân gian hơn 20 năm, sợ không phải thật muốn bị một lần vĩnh thế thoát thân không được báo ứng. Chương 19, Ngân Hà rơi xuống sao áp lực phỏng vấn là cần phỏng vấn người đơn độc vào cuộc. Bởi vậy Tống Vãn Chi mặc dù tại nhị mặt nhóm đầu tiên trong danh sách, nhưng là cái cuối cùng, cần chờ đến phía trước 4 người đều kết thúc mới có thể tiến nhập. Phía trước trong 4 người 2 nam 2 nữ, lúc đi ra sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, đến cái cuối cùng nữ sinh thời điểm, dứt khoát là bôi nước mắt đi ra. Tống Vãn Chi có chút kinh ngạc. Không kịp nghĩ nhiều, cửa phòng học liền bị kéo ra, đại nhị làm việc thò đầu ra, mời nàng đi vào phỏng vấn. Phòng học còn là cái kia phòng học, nhưng mà lần này bục giảng phía trước trên đất trống nhiều một tấm trống rỗng cái ghế. Phía trước nhất ngồi thành một loạt học trưởng học tỷ đa số còn tại thấp giọng thảo luận, chỉ có dựa vào bên cạnh một người mở miệng, "Mời ngồi đi." Tống Vãn Chi gật đầu, đi đến trước ghế. Cái phương hướng này chính diện kia một hàng phỏng vấn con nhóm. Cùng một mặt lúc thoải mái thậm chí không thiếu trêu ghẹo trêu chọc không khí hoàn toàn khác biệt, nhị mặt trong phòng học không khí phảng phất đều là nghiêm túc đến khiến người hít thở không thông. Áp lực mặt định vị hết sức chính xác, mà cứ việc Tống Vãn Chi cũng không muốn tận lực đi chú ý, nhưng nàng ánh mắt còn là giống ông nhắm đồng dạng, không tự chủ được liền khóa chặt lại Giang Tứ vị trí, tại toàn bộ hàng thứ nhất ở giữa nhất, cũng chính là nàng cái ghế kia đối diện. Giang Tứ nguyên bản tựa ở tòa bên trong, mỹ mắt nửa thấp nhìn trong tay mẫu đơn, hắn tựa hồ là tại nghe tả hữu cán bộ cùng làm việc nhóm ý kiến trao đổi, chỉ ngẫu nhiên mới có thể thờ ơ xuyên vào một câu, mặt mày cảm xúc lỏng lẻo được đổ lười. Thằng đến dưới mỹ mắt hắn, một bộ váy trắng phun tiền đến. Giang Tứ trong tay mẫu đơn bỗng dưng dừng lại. Mấy giây sau, dần dần nằm ngửa bảng biểu đỉnh, lộ ra rừng ở bàn bên ngoài hơn hai thước nơi nữ hài thân ảnh. Giang Tứ chậm rãi liếm chặt mí mắt, đen nhánh trong con ngươi buồn ngủ khởi, hắn buông xuống bảng biểu bên cạnh khấu khởi mười ngón, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ hài. Nhìn nàng như người, nhẹ sát qua vài tuyến, tiến tĩnh ngồi xuống, sau đó dương mắt. Màu trà trong đồng tử chiếu đến vòng sáng giống như nhẹ nhàng lung lay dưới, tựa hồ bất ngờ với hắn ánh mắt, nữ hài chỉ là hơi ngưng lại, liền thật an tĩnh rời tầm mắt. Giang Tứ khớp xương rõ ràng mười ngón hơi mở rộng, sau đó chậm rãi lần nữa giữ chặt. Đốt ngón tay nổi lên ẩn nhẫn khắc chế bạch. Nguyên Hạo thực sự nhìn không được, thừa dịp nghiêng người công phu cầm khí âm cảnh cáo, ngươi cũng đừng cho ta làm việc thiên tư trái pháp luật a. Giang Tứ không nói chuyện, cặp kia đen như mực con ngươi vẫn như cũ chặt chẽ hớp lấy nữ hài thân ảnh đơn bạc. Thẳng đến nàng lông mày nhỏ nhắn nhẹ điểm, nhịn không được phòng bị hướng trong ghế co lại một điểm. Giang Tứ lúc này mới rủ xuống mắt cười, được a. Hắn buông ra khấu chặt mười ngón, ngửa hồi trong ghế, vung lên mắt đen tan hết vừa mới cảm giác các bách, lười biếng trầm câu đến nữ hài váy lên, địa bàn của ngươi, ngươi nói chuyện. Nguyên Hạo, vậy ngươi ánh mắt có dám hay không khiêm tốn một chút không như vậy tao? Nguyên Hạo giận mà không dám nói gì quay trở lại, thấp ho âm thanh ra hiệu bộ viên môn phỏng vấn bắt đầu. Áp lực phỏng vấn bình thường chính là không ngừng ném ra ngoài vấn đề, dần dần tiến dần lên thức tới gần phỏng vấn người áp lực vấn đề tiếp nhận ranh giới cuối cùng, nếu như đối phương trả lời tự nhiên, vậy liền đổi một cái phương hướng tiếp tục cắt nhập, lúc nào đem người hỏi không lời nào để nói hoặc là cảm xúc sập bàn, lúc nào coi như kết thúc. Tống Văn Chi bề ngoài thoạt nhìn yên tĩnh lại quy củ, lại thêm phía trước một vị học muội vừa mới bị hỏi khóc, bởi vậy bộ tuyên truyền cán bộ làm việc nhóm mới đầu đều không có thật áp bách thức đặt câu hỏi. Thẳng đến bọn họ phát hiện, mỗi cái phỏng vấn người thông lệ 5 phút đồng hồ phỏng vấn thời gian đã qua nửa, mà ngồi ở chính giữa đất trống trên ghế nữ hải, theo tiến đến bây giờ vô luận tư thế, thần thái còn là giọng nói đều không có thay đổi gì. Bọn họ hoàn toàn không thể tiếp cận chớ nói chi là đến tâm lý của nàng điểm tới hạ. Ba vị bộ trưởng phó bộ trưởng trao đổi hạ ánh mắt. Đinh Vũ Kiều trước tiên mở miệng, có thể nói một chút, khai giảng 3 tuần đến nay, ngươi trường học sinh hoạt chủ yếu từ nào bộ phận cấu thành sao? Tống Văn Chi đối cái này đột nhiên chuyển hướng vấn đề có chút bất ngờ, nhưng vẫn là thành thật trả lời, trừ thời gian lên lớp bên ngoài,
ta đa số thời điểm tại thư viện.
Vậy ngươi thường đi cái nào quán?
Tầng mấy?
Cái gì khu vực?
Bắc tầng, một tầng hoặc ba tầng, nam hướng khu vực.
Đinh Vũ Kiều gặp nàng trả lời bình tĩnh trôi chảy, hơi hơi kéo căng người, ngươi là tự động hóa hệ à? Nàng tựa hồ lơ đãng nhìn lướt qua bên cạnh Giang Tứ phương hướng, ta nhớ được tự động hóa đại nhất việc học không nặng, ngươi tại trong tiệm sách đều làm cái gì?
Chuẩn bị bài năm 2 chương trình học.
Ồ, ngươi đại nhất chương trình học chẳng lẽ đều tự học xong?
Đinh Vũ Kiều hiển nhiên không tin, cười ra mấy phần kinh miệt.
Tống Văn Chi nhìn như không thấy, Thanh Tuyến cũng bình tĩnh như trước, chuyên nghiệp cơ sở khóa bên trong vì phân và tích phân, 1, 2, tuyến hộ, 1, 2, đại học vật lý, 1, máy tính ngôn ngữ chương trình thiết kế, mạch điện nguyên lý, là ta đã tự học qua chương trình học. Toàn bộ phỏng vấn trong gian phòng thoáng chốc một tịch. Sau đó, một đầu phỏng vấn trên bàn dài, tuyệt đại đa số cán bộ làm việc nhóm ánh mắt không hẹn mà cùng tụ hướng chính giữa, Giang Tứ nguyên bản lười biếng chống đỡ ngạch, không ngẩng đầu cũng không động tác. Thẳng đến vấn đề này, hắn mới thoáng chống lên tầm mắt, nhìn ta làm gì?
Biến thái như vậy sự tình ta còn tưởng rằng chỉ có ngươi có thể làm đến đi ra. Nguyên Hạo ép âm Thanh Tuyến, lập tức nghiêm túc nói, đặt câu hỏi một chút, chúng ta bộ bên trong không tự động hóa hệ.
Sợ nàng nói dối.
Giang Tứ nhíu mày.
Nguyên Hạo vừa muốn giải thích.
Cũng thế, Giang Tứ gật đầu, tầm mắt rốt cục đẩy tới, hiện tại học muội, đúng là thật biết cả người.
Hồi cuối bên trong, Giang Tứ chống lại Tống Vãn Chi con mắt.
Cặp kia theo tiến đến về sau đều thật yên tĩnh điểm nhiên con người, tại cùng hắn tương đối kia một giây bên trong liền nhàn nhạt lên gợn sóng, lại ngừng một hai giây, nàng có chút lùi bước đưa ánh mắt rủ xuống thấp chút.
Giang Tứ trong tay ôm lấy nắp bút đẩy ra, thanh âm yên lặng lại tùy ý, định nghĩa một chút bị khống nguồn điện đi.
Đây là tiến đến về sau, Giang Tứ hướng nàng đưa ra vấn đề thứ nhất.
Tống Văn Chi suy nghĩ rông mấy giây mới tìm về, nửa thấp mắt nói khẽ, bị khống nguồn điện cũng tức không những lập nguồn điện, chuyển vận chính xác điện áp hoặc dòng điện không khỏi nguồn điện bản thân quyết định.
Tổng cộng chia làm 4 loại.
Tống Văn Chi bên này nói xong, mặt khác phi bản chuyên nghiệp bộ thành viên như nghe thiên thư, thế là ánh mắt tiêu điểm lại trở lại Giang Tứ trên người.
Mặc dù thật cơ sở, nhưng nàng xác thực nắm giữ thể hệ.
Xâm nhập chuyên nghiệp bộ phận ta cũng không có cách nào ở đây khảo hạch.
Giang Tứ nhàn nhạt rơi mắt, đem nắp bút giữ trở về.
Cùng cụ một phen, những người còn lại tỉnh táo lại.
Đa số người tán thưởng bên trong, Đinh Vũ Kiều cười lại có chút nhịn không được rồi, xem ra học muội tương đối chuyên tâm việc học, chỉ là không biết, dưới tình huống như vậy hội sinh viên trưởng nếu có an bài công việc, vậy ngươi có thể hay không chiếu cố đâu.
Ta sẽ phân chia nặng nhẹ, Tống Văn Chi nhẹ giọng đáp, chuẩn bị bài chương trình học chỉ là sau khi học xong lựa chọn, cũng không vội tại nhất thời.
Nếu dạng này, kia sau khi học xong thời gian hoàn toàn giao cho môn chuyên ngành nghề, đối với cần nhiều mặt phát triển sinh viên đến nói, ngươi cho rằng là không quá cứng nhắc một loại đây.
Tống Văn Chi suy tư mấy giây, lắc đầu, ta không có cách nào học được nhận thức bên ngoài gì đó.
Làm sinh viên đại học năm nhất, trước mắt bày ở trước mặt ta rõ ràng con đường chính là chương trình chuyên ngành.
Ồ,
Đinh Vũ Kiều lộ ra một tia bắt được lỗ thủng đắc ý, ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi đối với mình cuộc sống đại học cũng không có quy hoạch hoặc là mục tiêu.
Tống Văn Chi thần sắc hơi dừng lại.
Nàng cơ hồ vô ý thức liền muốn nhìn về phía phòng vấn tịch trung gian cái kia theo nàng ngồi xuống bị đặt câu hỏi về sau liền không lại nhìn qua nàng người, nhưng vẫn là nhịn được.
Đứng tại rất cao địa phương nhường nàng truy đuổi mục tiêu, nàng rất sớm phía trước liền có.
Nhưng mà cái mục tiêu kia, nàng nghĩ giấu ở trong lòng.
Có lẽ cuối cùng cả đời này cũng không cách nào nói ra miệng.
Thế là Tống Vãn Chi cúi đầu, tạm thời không có.
Đinh Vũ Kiều lộ ra thắng lợi trong tầm mắt cười, vậy ngươi không cho rằng, không có mục tiêu hành động, bản thân liền là mù quáng sao?
Mấy giây yên tĩnh, Tống Vãn Chi nhẹ giọng phủ nhận.
Xin lỗi, học tỷ, ta không cho rằng như vậy.
Đinh Vũ Kiều sững sờ.
Đối chuyên nghiệp quyết thiếu hệ thống nhận thức phía trước liền xác lập mục tiêu, trong mắt của ta đồng dạng là mù quáng, Tống Vãn Chi nói, ta hết thảy chuẩn bị cùng cố gắng, chỉ là muốn bảo đảm tại tương lai một ngày nào đó tìm tới mục tiêu của ta lúc, sẽ không bởi vì đã từng lười biếng mà liền truy đuổi tư cách của nó đều không thể có được.
Cố gắng của ta không vì trước mắt, vì tương lai cho mình một cái có thể lựa chọn cơ hội.
Phỏng vấn trong phòng học hoàn toàn tĩnh mịch.
Nguyên Hạo đều có chút rung động được hơi hơi ngửa ra sau, thần sắc kinh dị.
Coi như S đại tinh anh xuất hiện lớp lớp, nhưng ở áp lực phỏng vấn bên trong có thể ngược lại cho học trưởng các học tỷ học một khóa sinh viên đại học năm nhất, tuyệt không thấy nhiều.
Bên cạnh hắn vị này có chừng cái năng lực kia, nhưng mà tuyệt không cái này giảng đạo hảo tâm hoặc tính nhân lại.
Nguyên Hạo đang nghĩ ngợi, ngồi tại bên cạnh hắn người nào đó rốt cục vẫn là không ép lại, Giang Tứ cởi bỏ trong tay thượng thức bút, đưa tay nhẹ cọ sát hạ thanh ngưỡn lên mũi, đồng thời hắn hầu kết chỉ hoán lăn ra âm thanh cười, trực thuộc tự động hóa hệ không người hệ thống trung tâm nghiên cứu, đã từng nghe nói chưa?
Tống Văn Chi khẽ giật mình, ngoái nhìn nhìn hắn.
Giang Tứ không nhanh không chậm lặp lại, nghe nói qua.
Tống Văn Chi hoàn hồn, gật đầu.
Không người trung tâm bên kia cho môi giới tự động hóa hệ học sinh hai cái đặc biệt tuyển nhập danh lệch.
Hệ bên trong cuối tuần này tổ chức các ngươi tân sinh tiến hành hứng thú tham quan, về sau ta sẽ lấy cá nhân ta danh nghĩa tiến cử ngươi tham gia khảo hạch, đương nhiên, có thể hay không thông qua muốn nhìn chính ngươi.
Giang Tứ tựa ở trong ghế, cùng nói rồi chính mình đêm nay bữa tối lập kế hoạch đồng dạng giọng nói tùy ý biểu tình của những người khác lại đều thay đổi.
Càng Đinh Vũ Kiều, cơ hồ là tại hồi thần giây thứ nhất liền đem thập phần ánh mắt bất thiện bắn về phía Tống Văn Chi.
Tống Văn Chi thất thần.
Nàng không biết Giang Tứ làm cái này đặc biệt người khai sáng, có tư cách nhất tiến cử nhưng xưa nay không hành xử qua, nhưng chỉ theo người khác trong sự phản ứng nàng cũng có thể đoán được quyết định này có nhiều đặc thù.
So với có cơ hội tiến vào không người trung tâm đi theo nghiên cứu sinh học trưởng các học tỷ nghiên cứu khoa học học tập cơ hội, nàng đồng dạng lo lắng Giang Tứ sẽ bởi vì tại loại này trường hợp công khai nói thẳng ra câu nói này mà gặp chỉ trích.
Tống Văn Chi bất an nhìn về phía Giang Tứ, không có ngay lập tức đáp ứng.
Nguyên Hạo cũng tỉnh thần, vạn lông mày quay đầu, ép âm thanh, ngươi cái này chuyển đi như cái gì nói?
Như cái gì? Giang Tứ lơ đễnh, nàng thật ưu tú,
ta nóng lòng không đợi được, không được sao? Nếu không phải trường hợp không đúng lại thêm Tống Vãn Chi sắc thực biểu hiện được không thể dị nghị, kia Nguyên Hạo thật rất muốn hỏi hỏi hắn là gặp cái nào săn, tâm cái nào vui. Bộ trưởng, thời gian nhanh đến. Có người nhắc nhở. Tốt, Nguyên Hạo bất đắc dĩ ứng, không có vấn đề gì đi, không có liền đến, ta còn có cái vấn đề. Theo thanh âm quay đầu, Nguyên Hạo trông thấy Đinh Vũ Kiểu một bên biểu lộ một cái trước mắt, tâm lý liền hơi hồi hộp một chút. Hắn mở miệng muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Tống Vãn Chi học muội tại chuyên nghiệp bên trên biểu hiện được sắc thực đầy đủ ưu tú, nhưng mà cái này không có nghĩa là ngươi có thể đảm nhiệm hội sinh viên trường bộ tuyên truyền làm việc chức vụ. Đinh Vũ Kiểu tốc độ nói cực nhanh, thậm chí có chút hùng hổ doa người. Ta nếu là không nhìn lầm, ngươi hẳn là có chân tổn thương đi. Ngươi có thể bảo đảm về sau sẽ không trở thành cần chiếu cố đặc thù ví dụ mà ảnh hưởng đến bộ bên trong an bài công việc sao? Tiếng rơi xuống đất, trong phòng học lặng ngắt như tờ. Nhất ở giữa Giang Tứ ánh mắt dừng lại, chậm mấy giây, hắn vẫn tản mạn như thường hướng bên cạnh ngẩng đầu, nhưng mà cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong nạp ý cười lại mát xuống tới. Tống Vãn Chi im lặng nắm chặt đặt ở đầu gối phía trước tay, sắc mặt hơi tái nhợt. Nàng cơ hồ là theo bản năng, tại người kia ánh mắt rơi đến phía trước, đem bên trái mắt cá chân nhẹ nhàng về sau ẩn giấu, cho dù biết là đống. Ta hội tận lực hoàn thành hết thể công việc nhiệm vụ. Nữ hài lần thứ nhất trả lời khái bán. Tận lực. Đinh Vũ Kiểu cười một tiếng, nếu như tận lực là có thể làm tốt, cái kia cũng không có nhiều như vậy kẻ thất bại, đúng không? Nguyên Hạo nhíu mày, lôi kéo Đinh Vũ Kiểu, Đinh bộ trưởng, chúng ta nắm đối lại phần sau bên trong công việc phụ trách thái độ, ta nhất định phải xác định một chút. Đinh Vũ Kiểu tầm mắt vạch đến Tống Vãn Chi mắt cá chân nơi, chân ngươi tổn thương là trưởng kỳ tính sao? Thế nào tạo thành? Trận này là áp lực phỏng vấn, Đinh Vũ Kiểu thái độ kiên quyết, những người khác cũng không tốt chen vào nói. Huống hồ bọn họ cũng đều biết Đinh Vũ Kiểu thái độ này một gốc, nàng thích Giang Tứ chuyện này, tại hội học sinh bên trong vốn là cũng không phải cái gì bí mật. Bọn họ tự nhiên sẽ không vì một cái lạ lẫm học muội đi lội lần này vũng nước đủ. Giang Tứ ước cảm xúc, mí mắt nhẹ liễm. Dư quang bên trong, nữ hài tại trên gối nắm chặt tay hơi hơi hạt rẻ. Là trường kỳ tính, Tống Vãn Chi cuối cùng vẫn mở miệng, thanh âm thấp chát chát, thành tổn thương nguyên nhân là từ tầng 2 cửa sổ gần xuống. Chính mình thế. Giang Tứ nhíu mắt, Đinh bộ trưởng, không sai biệt lắm có thể. Xin lỗi chủ tịch, đây là chúng ta bộ bên trong tuyển chọn phỏng vấn. Đinh Vũ Kiểu quay đầu, đương nhiên, Tống Vãn Chi ngươi có kêu dừng quyền lợi, đây là ngươi phỏng vấn. Giang Tứ đốt ngón tay góc bàn, vắng vẻ hạ mí mắt. Chỉ là tại hắn tức giận phía trước, ngồi tại trong ghế nữ hải không lưu loát mở miệng. Là bị ta dưỡng phụ uống say về sau, ném xuống. Một phòng yên tĩnh. Đinh linh linh. Đếm ngược đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên. Tống Vãn Chi tái nhợt thu cảm, như bị tiếng chuông gọi về thần, nàng lỏng ngón tay ra đỡ đầu gối, chậm rãi theo trong ghế đứng dậy, phỏng vấn của ta hẳn là kết thúc. Nguyên Hạo hoàn hồn, vội vàng hướng phía cửa đã choáng váng đại nhị làm việc ra hiệu, có thể thỉnh vị kế tiếp đồng học vào đi. Cảm ơn. Tống Vãn Chi nhẹ nhàng cong người, chuyển hướng ra bên ngoài. Ánh mắt của mọi người không tự giác dính tại nàng váy dài đôi bày, theo kia rủ xuống cánh hoa dường như phập phồng, càng liếc nhìn kia đoạn tiêm bạch mà tì vết mắt cá chân. Tống Vãn Chi cảm giác được, thế là nắm ở bên người ngón tay khâu càng chặt hơn, cơ hồ muốn bóp vào trong thịt. Tại sắp bước ra phòng học lúc, nữ hài buông xuống đôi mắt rốt cục thấm ra khó đè nén hồng. Không cần lại trước mặt người khác đè xuống che giấu, ở bất chiều xương mủ ngưng chuyển đáy mắt. Cũng là kia một giây, phòng vấn tịch ở giữa, Giang Tứ đưa trong tay cặp văn kiện ném tới trên bàn, hắn nghiêng đầu xùy lên tiếng nhẹ lười cười, Linh Vũ Kiều. Tống Vãn Chi thân ảnh chỉ trệ, dừng lại. Đinh Vũ Kiểu cương mở miệng, Giang phó chủ tịch, ta hoàn toàn là dựa theo áp lực mặt thông thường quá trình. Đã ngươi như vậy thích mang tư phế công, Giang Tứ đứng dậy, thanh tuyến lỏng lười đánh gãy, người ta tương đối cặn bã, bạn gái trước cũng nhiều, không bằng liệt kê một cái danh sách cho ngươi, ngươi từng bước trả thù đi qua, cũng mất đi tinh lực quá thừa, thương tới vô tội. Đinh Vũ Kiểu mặt thoáng chốc trắng, tại mọi người không dám phản ứng trong yên tĩnh, Giang Tứ rời tịch, chỉ ở cắm vòng đi qua Đinh Vũ Kiểu trước bàn lúc, hắn con ngươi tối như mực nệ xuống tới, đây là một lần cuối cùng, lại có lần sau, ta giúp ngươi chào từ giã. Giang Tứ đôi mắt ảm đạm. Khi chàng trầm thấp đi ra phòng học, sắp đến ngoài cửa, hắn chân dài dừng lại, thật thuận tiện theo áo khoác trong túi đưa tay, đem cửa bên cạnh còn đứng ỉ nữ hải cùng nhau xùy ra ngoài. Tống Vãn Chi luôn luôn bị hắn kéo đến cửa phòng học sau mấy mét bên ngoài, kia đoạn lõm thua tiền hành lang trong góc tường. Người kia dừng lại, không thế nào ôn nhu dương một tay lên cổ tay đem nàng nhét vào gấp nhân vật sau. Chính hắn cũng thuận thế xoay người lại, đen nhánh con người gắt gao tiếp cận nàng. Tống Vãn Chi có chút không bình tĩnh nổi, vướng víu ngẩng đầu lên nhìn lại hắn, còn không có lấy lại tinh thần trên mặt viết đầy không biết làm sao. Bị nữ hải đem khóc chưa khóc đôi mắt nhìn một cái. Giang Tứ đè ép hơn nửa buổi tối lên nghiện thuốc tới càng hung. Hắn xách thanh, túi xuống đến, hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì, người kia thanh âm khàn khàn được bực bội, ở trước mặt ta thế nào không gặp ngươi như vậy nghe lời qua. Tác giả có lời muốn nói, xuống tiểu học gà tứ, ta lão bà, ta khi dễ có thể, người khác khi dễ không được. Chương 20, Ngân Hà rơi xuống sao Tống Vãn Chi không xác định Giang Tứ vì cái gì tức giận như vậy, nhưng mà cái này không trở ngại nàng minh bạch lúc trước hắn trong phòng học là có bảo vệ nàng ý tứ. Thế là Tống Vãn Chi vô ý thức sở lấy bị hắn nắm được hơi tê dại cổ tay, nhẹ nhàng cong người, cảm ơn. Nữ hài trên vai ô sắc mềm mại tóc dài trượt xuống đến, câu quấn đến cổ phía trước, nhàn nhạt hoa sơn trà hương tràn ngập ra. Giang Tứ cảm xúc giống như liền bị vô hình đè ép một đoạn. Hắn trầm mặc 2 giây, cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi cho ta đi không người trung tâm tham gia khảo hạch cơ hội, Tống Vãn Chi thẳng trở lại, vẫn là an tĩnh bung phóng mi mắt, còn có, cảm ơn ngươi vừa rồi cản Đinh Vũ Kiều học tỷ. Ngươi cũng biết ta tại cản nàng. Biết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn trả lời nàng những cái kia vô lý vấn đề? Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, còn là thành thật đáp,
bởi vì ta cần tiến hội sinh viên trường Đức dục điểm, bởi vì ta không làm sai cái gì, không cần xấu hổ cùng thị úy. Tống Vãn Chi túi đầu nói xong, lại phát hiện đỉnh đầu an tĩnh lại. Người kia liền đứng tại trước mặt nàng, nhưng là rất lâu đều không mở miệng. Thằng đợi đến Tống Vãn Chi mi tâm phiền não nhẹ trao lại đứng lên, nàng đứng không lâu, lúc này đã có chút mắt cá chân mọi nhừ. Thế là lại không nghĩ nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ ngẩng đầu, sau đó liền chống lại người kia cảm xúc khó phân biệt mắt. Giang Tứ không nói chuyện, thần sắc cũng lỏng lẻo xuống tới, nhưng hắn một mực tại không tiếng động nhìn nàng chằm chằm. Đến Tống Vãn Chi ngẩng đầu, hắn cũng không nửa điểm muốn tránh đi hoặc là bị bắt bao ý tứ, vẫn là lười biếng nửa bông thóng mí mắt, cảm xúc chập trùng lên xuống liếc nhìn nàng không thay đổi. Da mặt mỏng luôn luôn chịu thiệt. Tống Vãn Chi vốn là mắt cá chân mọi nhừ, bị hắn chằm chằm đến càng đứng không yên, siết chặt ba lô mang liền hướng lui về sau nửa bước, muốn để ra cung cấp chính mình quay người rời đi khe hở, nếu như không có chuyện khác, ta đây trước tiên, chi chi. Trong hành lang đột nhiên bay tới một phen la lên. Tống Vãn Chi ánh mắt hoảng hốt, ngoái nhìn, quả nhiên liền gặp cao hứng bừng bừng nhào tới Vương Ý Huyên ngây ngốc phanh lại xe, sau đó chuyển ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc qua lại nhìn nàng cùng Giang Tứ, ngươi cùng sông học trưởng đi ngang qua. Tống Vãn Chi cuống quýt mở miệng. A, hắn đi ngang qua nơi này. Tống Vãn Chi không dám đi nhìn Giang Tứ, thanh âm phát nhẹ, ta cái này muốn xuống lầu tìm ngươi. Úc. Vương Ý Huyên bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hai người. Nàng cũng không phải cho rằng hôm nay kém hai người khác sẽ có cái gì độ sâu gặp nhau, chỉ là liền trước mắt nàng chỗ nhìn thấy cái này chỗ đứng cùng khoảng cách, có phải hay không? Quá gần một điểm. Tống Vãn Chi hiện tại cũng cảm thấy như vậy, bởi vì Giang Tứ ép tới quá gần, tại vách tường cùng hắn giữa ngực bụng nàng không thể không nín thở cẩn thận chuyển ra ngoài, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi, nàng xốp tóc dài sát qua hắn trước bộ ngực. Giang Tứ đút túi ngừng lại, cố ý cũng chưa hề đụng tới. Hắn liền đạp suy nghĩ, nhìn xem cái nào đó cùng hắn phủi sạch quan hệ nữ hài cẩn thận từng ly từng tí theo trước người hắn cọ sát ra ngoài. Cắm ở trong túi tay phát được làm bằng bạc bật lửa vội vàng sao động khép mở hai tiếng, mới rốt cục ức hạ đưa tay đem người bắt trở về xúc động. Mà cái kia mới vừa bị hắn cứu tiểu cô nương không hề lương tâm, một điểm cuối cùng thanh sắc hương trà lướt qua trước người hắn, nàng liền dự định cùng nàng bằng hữu trực tiếp rời đi. Giang Tứ nhịn không được khí cười thanh, nghiêng người sang, Tống Chi Tử. Tống Vãn Chi dừng lại, nhẹ lặng lẽ nhíu mày. Nàng không biết Giang Tứ chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn luôn muốn gọi sai nàng tên. Giang Tứ nhìn chằm chằm nữ hài gầy yếu mảnh khảnh thân ảnh, nhìn nàng chậm rãi không cam lòng quay lại đến, hắn thế là, cụp mắt lại cười âm thanh, cùng học trưởng một điểm lễ phép đều không kể sao. Tống Vãn Chi mở mịt nhìn hắn. Giang Tứ thần sắc tản mạn dựa vào tường, tạm biệt. Tống Vãn Chi. Cuối cùng tại người nào đó ánh mắt áp bách dưới, Tống Vãn Chi không thể làm gì khác hơn là cúi đầu buồn bực âm thanh không hiểu nói tiếng chủ tịch gặp lại. Thằng đến nàng quay người đi xuống cầu thang, vẫn cảm thấy phía sau người kia mắt vẫn chưa dịch chuyển khỏi. Thứ bảy luôn luôn bận rộn nhất. Muốn đi thư viện tra không người hệ thống tương quan nhập môn tư liệu, muốn đi cần công bộ hiểu rõ kiêm chức xin mới nhất tiến độ, muốn phó tống dục kiến ước, muốn tự học. Một ngày bận bịu xuống tới, Tống Vãn Chi liền cùng Vương Ý Huyên các nàng ước cơm thời gian đều không có. Thế là thẳng đến chủ nhật buổi chiều trong phòng ăn, Vương Ý Huyên mới rốt cục có cơ hội bắt lấy Tống Vãn Chi hỏi đêm đó gặp được nàng cùng Giang Tứ sự tình. Chi Chi, ngươi tốt nhất vẫn là thành thật khai báo, ngươi cùng Giang Tứ học trưởng có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Vương Ý Huyên thanh âm ép tới thấp, nhưng vẫn là bị bên cạnh nghe được. Bàn bên hai nữ sinh đồng loạt quay đầu nhìn sang, ánh mắt dò xét hướng Tống Vãn Chi. Tại Tống Vãn Chi nghĩ giải thích phía trước, kia hai nữ sinh đã quay trở lại tiếp tục tán gẫu, hiển nhiên không tin. Tống Vãn Chi tâm lý nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ mặt hướng Vương Ý Huyên, ngươi hiểu lầm, phải không? Vương Ý Huyên cắn đầu đũa, một bộ hồ nghi biểu lộ nhìn nàng, thấp giọng hàm hồ nói, có thể ta chính là cảm thấy Giang Tứ học trưởng đối ngươi cùng đối với người khác đều không giống. Tống Vãn Chi rủ xuống ngoái nhìn tự, tiên tính ăn cơm, chỉ là bởi vì chân tổn thương cùng trường sâu xa đi. Vương Ý Huyên trầm mặt xuống, ánh mắt vụng trộm liếc mắt một cái Tống Vãn Chi mắt cá chân, lại tranh thủ thời gian chột dạ thu hồi lại, ta còn tưởng rằng giống hắn loại này bên người luôn luôn oanh phi đến múa, đối không phải chính mình cảm thấy hứng thú loại này nữ sinh đều sẽ rất lạnh lùng đâu. Nhìn không ra, nguyên lai hắn còn rất có lòng chắc ẩn. Tống Vãn Chi đũa dừng ở trong bàn ăn, hơi hơi thất thần. Vương Ý Huyên nói không để cho nàng kỳ như vậy nhớ tới cái kia rất nhiều năm trước mùa đông, bà ngoại thôn cái khác đập chứa nước một bên, nằm dạp trên mặt đất gắt gao dắt lấy cổ tay nàng. Đem một tấm phía trước căng đến lãnh đạm từ trước tới giờ không nói chuyện cũng không nhìn thẳng nhìn người gương mặt đều dùng sức đến giữ tợn thiếu niên. Ngày đó một mình hắn giữ vững được cực kỳ lâu, tại cái kia rất sâu, nối rộng ra đen xỉ miệng muốn nuốt mất một cái 6-7 tuổi nữ hài đập chứa nước trước mặt. Rốt cục kiên trì đến có đi ngang qua đại nhân chạy đến, giúp hắn quăng lên nàng lúc, cái kia đem một thân cắt xén tinh xảo quần áo cọ được tràn đầy bùn ô thiếu niên xoay người ngửa mặt nằm tại bẩn thỉu thổ thảo ở giữa. Hắn thoát lực, sắc mặt so với nàng còn tái nhợt, thái dương tóc đen ẩm ướt lộc dính lấy mồ hôi. Đại nhân cả kinh không nhẹ, dặn dò bọn họ chờ, chạy tới trong thôn hô người. Mà nàng sợ choáng váng dường như đứng lên ngồi ở bên cạnh, đã nhìn thấy cái kia một thân chật vật vũng bùn thiếu niên chậm rãi nâng lên chết lặng tay, che khuất trong bầu trời ánh sáng trước mắt. Sau đó hắn miết miệng, giống như không ở, trong gió vui vẻ cười lên. 6-7 tuổi chi tử ôm bẩn thỉu vải bông váy, ngấp ở bên cạnh nhìn. Kia là nàng thấy qua tốt nhất nhìn cười, thiếu niên cười. Một chút vạn vào năm. À, chi chi ta không ý kiến gì khác, ngươi đừng hiểu lầm. Vương Ý Huyên gặp Tống Vãn Chi không nói lời nào, đột nhiên kịp phản ứng cái gì, mặt đỏ lên xấu hổ khoát tay, ta không phải nói ngươi không tốt, chính là Giang Tứ hắn thích loại hình rất đơn nhất nhà, hắn. Ta biết. Tống Vãn Chi buông thóng mắt nhẹ. Nhạc cười, hắn vốn là rất hiền lành. Nô. Tống Vãn Chi hoàn hồn, nhếch lên khỏe mắt cong cong, không có gì, ăn cơm đi. Úc. Tống Vãn Chi tầm mắt vừa rơi xuống,
chú ý tới Vương Ý Huyên bàn ăn, nàng run lên, ngươi hôm nay ăn ít như vậy sao?
Ừ,
từ hôm nay trở đi, ta muốn giảm béo. Tống Vãn Chi nghe được bất ngờ. Vương Ý Huyên thường bị Khang Tiệp trêu ghẹo, nói nàng là 104 phòng ngủ nhất ăn hàng một cái, dưới giường vĩnh viễn có chứa đầy áp đương đương đồ ăn vặt giường, chỉ cần ngồi tại trong phòng ngủ, túi đồ ăn vặt cũng hơn nửa không thấy rời tay. Dạng này ăn hàng đột nhiên nói muốn giảm béo, xác thực khiến người khó hiểu. Hắc hắc, nhưng thật ra là ta có người thích. Vương Ý Huyên nằm sấp thấp kèm đến, hắc hắc cười ngây ngô. Tống Vãn Chi cười yếu ớt đứng lên, ngươi không phải mỗi ngày đều có người thích sao, còn mỗi cái đều không giống. Cái này không đồng dạng. Vương Ý Huyên lập tức phản bác, sau đó kịp phản ứng, ai nha không phải, cái này cùng phía trước những cái kia đều không giống. Ân. Lấy trước kia một ít chỉ là căn cứ vào mặt, đây là thật thích cả người hắn nha. Vương Ý Huyên đỏ mặt cười. Ừm. Hoa Chi Chi ngươi thật là lạnh lùng, ngươi đều không quan tâm một chút là ai chăng? Tống Vãn Chi mở mịt dương mắt, ta coi là thích ai là ngươi bí mật. À, mặc dù nói như vậy cũng không phải không được, nhưng mà ta đây không phải là không nín được nha. Vương Ý Huyên hì hì cười, lại gần, kỳ thật chính là tổ chức bộ phó bộ trưởng. Đàm Cảnh Hiên, ta phát hiện hắn thật ôn nhu à, mặc dù không phải loại kia chợt nhìn đặc biệt đẹp trai, nhưng mà cũng thật dễ nhìn. Ngươi đều không biết, thứ sáu áp lực mặt cho ta dọa đến sắp khóc thời điểm, chính là hắn giúp ta giải vây. Cái này xác thực không đồng dạng. Tống Vãn Chi bất đắc dĩ nghĩ, bởi vì Vương Ý Huyên giống như cho tới bây giờ không hưng phấn như vậy qua, nàng lôi kéo nàng thao thao bất tuyệt lại hưng phấn tán gẫu qua chỉnh đốn bữa tối, thẳng đến rời đi nhà ăn lúc, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Chi Chi, ngươi đêm nay đi làm cái gì? Vương Ý Huyên hưng phấn hỏi, muốn hay không cùng nhau cùng ta đi bên ngoài trường phòng tập thể thao? Đêm nay có hay không người hệ thống trung tâm nghiên cứu tổ chức tham quan, chúng ta hôm qua báo danh, ngươi không đi? A, ta thế nào đem cái này quên? Vương Ý Huyên nghĩ nghĩ, được rồi, không đi, ngược lại ta đi khẳng định cũng không qua được khảo hạch. Chi Chi ngươi muốn đi sao? Ừm. Kia không có người giúp ngươi ai? Hình thư lúc này khẳng định phải sao ở quán net hoặc là tại phòng ngủ trên máy vi tính, Khang tỷ đêm nay có hẹn hò. Không sao, Tống Vãn Chi lộ ra cái mềm mại vừa bất đắc dĩ cười, ta biết các ngươi vốn là cũng không thích, chính ta đến liền tốt. Bị Bạch Trần Vương Ý Huyên hoạt bát lẽ lưới, 104 ra ngươi một cái học bá là đủ rồi, chúng ta phụ trách góp phần trợ uy. Vậy ngươi hướng bên kia, ta hướng bên này, ban đêm gặp lại. Ừ, ban đêm gặp. Vương Ý Huyên lắc lắc tay, hương phấn chạy đi. Tống Vãn Chi tại nguyên chỗ ngừng mấy giây. Nàng kỳ thật ghen tị Vương Ý Huyên thích một người liền có thể rất lớn mật, không cố kỵ gì cùng người nói ra. Dạng kia thiếu nữ chiếu lấp lánh, cười lên đều là giống viên mặt trời nhỏ dường như bộ dáng. Cùng nàng không đồng dạng. Tống Vãn Chi thu liễm suy nghĩ, quay người hướng tham quan tập hợp thao trường phương hướng đi đến. Đêm nay phụ trách mang tân sinh tham quan không người trung tâm lĩnh đội, đêm qua mới định ra đến, đối mặt lẫn nhau từ chối nghiên cứu sinh nhóm, dư giáo sư ra một đạo trường trình đề, hiện trường lập trình thực hiện, trễ nhất đạt tiêu chuẩn cái kia chính là hôm nay phụ trách kẻ xui xẻo. Một vị nghiên nhị sư minh trong bất hạnh đánh dấu, nắm nghiêm cẩn thái độ, thời khắc cuối cùng hắn còn là cắn răng nghiến lợi hoàn thành có cũng đánh xuống vận hành khóa. Thu được các sư minh đệ đồng tình ánh mắt về sau, hắn rất là tức giận tiến hành kháng nghị, nếu như chúng ta tự động hóa đều biên trình ngữ bức, kia nhường kế khoa học sinh đi uống gió tây bắc sao? Đối với cái này, các sư minh đệ quan tâm mà tỏ vẻ an ủi, bớt nói nhảm, ai để ngươi đồ ăn? Liên đám kia cái gì cũng đều không hiểu, còn ai cũng không phục sinh viên đại học năm nhất, ta ngày mai mang xong bọn họ không được trực tiếp đưa khám gấp. Kết quả một câu thành sấm. Còn chưa kịp dẫn đội, nửa chiều thời điểm, vị này nghiên nhị sư minh liền bị chính mình không biết ném vào góc bên trong bao lâu quá thời hạn đồ uống đưa vào bệnh viện khám gấp, cấp tính dạ dày viêm. Liên ai tới làm lưu sư minh kẻ chết thay cái đề tài này, không người trung tâm học sinh nhóm bên trong tiến hành một phen kịch liệt lẫn nhau đẩy nổi đấu tranh. Mắt thấy trách nhiệm liền muốn rơi lên trên đầu vai, hôm qua Lâm thời lập trình thi đấu thứ hai đến ngược sư minh khổ cấp cấp tại nhóm bên trong phát một đầu, ta cảm thấy trình tự đẩy nổi quá không ý mới, không phù hợp chúng ta không người trung tâm truyền thống. Nếu thứ nhất đến ngược hy sinh, không bằng liền nhường thứ nhất lên đi. Ha ha ha, ngươi bất làm động. Hôm qua chỉ cố đổi tiến độ, đầu tiên là ai nhỉ? Giang Tứ chứ sao? Hoặc, kia càng không diễn, lão phương ngươi còn là chính mình nhận mệnh trên mặt đất đi. Ngay tại nhóm bên trong không chút lưu tình chế giễu đổ nhị sư minh lúc, tin tức mới nhất bên trong xoát đi ra một đầu. Giang Tứ, được a, ta bên trên. Nhóm bên trong nhanh chóng bị một mảng lớn vô thiên cái địa dấu chấm hỏi xoát hơi. Giang Tứ không muốn lại nhìn, thu hồi điện thoại di động dương mắt quét qua trong phòng, ban đêm trận bóng rổ các ngươi đi thôi, ta có việc. A, vì cái gì không đi? Ban thủ Nguyên Hạo trước tiên chám bao, ngươi không đi chúng ta thế nào cùng ngoại liên bộ đánh? Tin tưởng mình. Giang Tứ qua loa vô vô hắn bay, đứng dậy. Không phải, ngươi rốt cuộc muốn đi làm gì a? Làm lao động. Nguyên Hạo nghe được quái lạ, không để ý tới liền mau dậy đuổi theo, ngươi không đánh ta cũng không đánh, ta một người có thể không di chuyển được bọn họ, đi chỉ có mất mặt phần. Giang Tứ vị trí có thể, ra trường học sẽ làm công thất vòng vào trong thang lầu, hắn một bên xuống lầu, một bên nhấn điện thoại di động tựa hồ tại cùng người trao đổi tin tức gì. Đi theo bên cạnh Nguyên Hạo nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, chỉ cảm thấy người này lúc này như thường tản mạn sức lực bên trong lại tăng thêm chút gì không đồng dạng cảm xúc. Cùng ra sau lầu lại đi một đoạn, Nguyên Hạo nhịn không được hỏi, nhanh đừng thừa nước đục thả câu, ngươi cái này chuẩn bị đi đâu? Khu A thao trường khán đài. Thao trường? Đi chỗ đó làm gì? Đêm nay không người trung tâm tham quan điểm tập hợp, ta đi qua cho sinh viên chưa tốt nghiệp dẫn đội. Nguyên Hạo như bị cái gì vấp một chút, tại nguyên chỗ cương ngừng một hồi lâu, mới hoàn hồn đuổi theo đi. Càng tới gần thao trường, hắn biểu lộ càng cổ quái. Rốt cục tại rào bước tiến lên thao trường phía sau cửa, Nguyên Hạo chần chờ mở miệng, "Tứ ca, ngươi có suy nghĩ hay không,
gần nhất bàn lại cái bạn gái. Giang Tứ mắt đều không ngẩng, lỏng lười cười âm thanh, ta tại sao phải cùng chính mình không qua được? Phía trước chính ngươi nói, yêu đương cản hoa đảo. Hiện tại có tầng thí nghiệm, càng cản hoa đảo. Có thể ta cảm thấy ngươi bây giờ cần cản không phải hoa đảo, Nguyên Hạo Trịnh trọng việc là đào hoa kiếp. Giang Tứ dừng lại, một hai giây sau hắn vung lên mắt, giống như cười mà không phải cười, ngươi nói Tống Chí Tử. Nguyên Hạo huyệt thái dương nhảy một cái, Tống Văn Chi. Tống Chí Tử, ngươi còn muốn phủ nhận là đào hoa kiếp a? Đừng nói lấy ngoại hiệu, ngươi đối kia một nhiệm kỳ bạn gái như vậy đổi tới qua. Bạn gái gì, ta xứng sao? Giang Tứ xì khẽ, tiếp tục đi lên phía trước, tiểu bằng hữu mà thôi. Ngươi nghe một chút ngươi kia dùng từ, còn nhỏ bằng hữu, phi. Ngươi có phải hay không gặp ngươi thứ sáu đêm hôm đó nói chuyện với nàng thời điểm là thế nào, ánh mắt cái gì giọng nói? Hai ta nhận biết vài chục năm, ta liền không gặp ngươi cùng với ai như vậy tao qua. Giang Tứ cũng không giận, ngược lại cười, hắn cắm vào nghề vài hướng cách đó không xa khán đài đi đến, nàng lại không thích ta, trêu chọc một chút thế nào? Nàng không thích ngươi có tác dụng sao? Ngươi ngày đó thế nhưng là chính mình nói ngươi chẳng những nghĩ chủ động thậm chí nghĩ, là ảo giác. Giang Tứ không nhanh không chậm đánh gãy, nàng đối ta không lớn như vậy lực ảnh hưởng. Ngươi xác định? Giang Tứ dừng lại, nghiêng người nhẹ chào, học được từ khống, liền điểm ấy tự điều khiển lực đều không có như vậy sao được. Trong lời nói, hai người đi đến dưới khán đài. Tà dương đem rơi, một biển dư huy phủ kín thao trường, gió đêm bên trong mọc bóng như vẽ. Giang Tứ cắm vòng ngẩng đầu, con người rất dễ dàng liền bắt được trong khán đài đoạn kia cấp trên bậc thang nữ hài thân ảnh. Gió đêm phật khởi nàng váy dài, tuyết trắng mảnh khảnh mắt cá chân bị hôn lên một tầng vàng nhạt. Tống Chi. Giang Tứ tiêu tan âm, cười cũng dừng lại. Mấy giây về sau, đen nhánh con ngươi chỗ sâu cảm xúc đống nhiên là đổ. Trước mắt giống như đã từng quen biết một màn rốt cục mở ra hắn ký ức chỗ sâu nhất bức tranh. Tại An Tiểu Trung học thao trường, ngày đó tà dương rực rỡ vàng, dáng chiều dĩ lệ, tường cao hạ nhớ không rõ tướng mạo bạn gái đột nhiên tiến lên trước, mà váy dài trắng nữ hài liền ngồi tại phía sau bọn họ dĩ lệ dư mi bên trong, an tĩnh xem sách, quang nhiễm lên nàng mắt cá chân. Hắn bị lung lay con mắt, thế là thất thần, lần thứ nhất không thể tránh thoát một nụ hôn. Giang Tứ, Giang Tứ, Tứ gia. Nguyên Hạo tay tại trước mắt vướng bận lung lay. Giang Tứ ánh mắt không chuyển, thuận tay đẩy ra, thanh âm không khỏi vì đó câm, đừng cản. Ánh sáng. Không phải, ngươi cái này em đẹp đột nhiên phát cái gì nốc. Nguyên Hạo theo ánh mắt của hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy nhìn trên đài nâng sách nữ hải. Nữ hải cũng thấy được bọn họ. Nàng chần chừ một lúc, mới xoay người cầm lấy chân bên cạnh túi sách, kéo nhẹ khởi váy, chậm rãi chuyển xuống thang. Quang bị theo tiến nàng váy đuôi, đi theo bạch giày lên xuống, khẽ đung đưa. Nữ hải hướng bên này đi tới, đi rất chậm. Giang Tứ một chút không né mắt, nhìn chằm chằm cái kia đạo thân ảnh đơn bạc hướng hắn đi tới. Nguyên lai không phải là ảo giác. Nguyên lai hắn thực sự từng gặp nàng. Một loại nào đó hối sâu cảm xúc, triệt để nóng mặc Giang Tứ đáy mắt đen nhánh. Chương 21, ngân hà rơi xuống sao thao trường dưới khán đài, Tống Vãn Chi chậm rãi đi hướng Giang Tứ hai người. Ba lô mang bị nàng vô ý thức nhẹ sát, mà người kia tồn tại cảm cực mạnh tầm mắt chằm chằm đến nàng thật không được tự nhiên. Nàng không biết Giang Tứ tại sao phải như vây nhìn nàng, chỉ biết là cùng phía trước đều không giống, thật giống như cuối cùng 2 3 mét. Giang Tứ ánh mắt đột nhiên chợt nhẹ, cặp kia trong tròng mắt đen cảm xúc biến thờ ơ, hắn cắm vòng nghiêng người sang, ngươi nói đúng. Chống lại Nguyên Hạo khó hiểu, a, ta nói cái gì? Ta là nên tìm người bạn gái. Nguyên Hạo, tại nói mặt dừng lại Tống Vãn Chi hô hấp trì trệ. Nàng cương chắc chắc nâng lên mắt, nhìn về phía người kia không nhìn nàng tuấn tú lăng lệ sườn mặt. Nguyên Hạo nghe được không hiểu ra sao, ngươi lại đổi chủ ý. Vừa mới không còn nói các ngươi tự điều khiển hệ làm sao có thể không tự, hắn tiếng ngừng lại. Một hai giây về sau, Nguyên Hạo vẻ mặt nhăn nhó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía rừng ở Giang Tứ trước người ngoài hai thước nữ hải. Hồi thần nữ hải lo sợ không yên tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu đi lật tay bên trong ba lô. Nguyên Hạo không lo lắng cẩn thận quan sát Tống Vãn Chi bộ dáng, nếu không hắn liền sẽ phát hiện nàng lúc này sắc mặt so với dĩ vãng đều tái nhợt, môi cũng vô ý thức cắn, tìm kiếm ba lô động tác nhẹ lại hoảng loạn. Liên nhìn thoáng qua liền đem lời của mình ăn. Nguyên Hạo đem âm từ trong hàm răng ra bên ngoài chèn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quay lại đến trường Giang Tứ, ngươi được hay không a Giang đại chủ tịch? Giang Tứ cúi đầu xuống cười, không được, hắn đang trong lúc cười ánh mắt hơi hối hơi chống đỡ hàm trên, muốn xảy ra vấn đề lớn. Nguyên Hạo nghe được không hiểu kinh hãi. Hết lần này tới lần khác lúc này, một điểm nông chát chát khổ hương trà cuốn lên gió đêm, ủi tiến Giang Tứ hô hấp bên trong. Hắn khắc chế không có xa suốt dư quang bên trong, nữ hài trắng nón mảnh khảnh cổ tay đưa qua, một chi hắc kim sắc bút máy nằm tại nàng gầy yếu một mạc lòng bàn tay. Giang Tứ, nữ hài thanh tuyến có một chút run rẩy, lại kiên quyết trả lại người bút. Giang Tứ mí mắt nhẹ nhảy hạ, hắn chậm rãi nghiêng đầu đi, tầm mắt khắc chế lại thoải mái câu qua nàng nhẹ kéo căng nâng lên cằm, gần bên nhìn trắng hơn được tinh tế, giống sẽ cuốn hôn lòng bàn tay Dương Chi Ngọc. Không phải nói không cần sao? Giang Tứ khoe miệng ôm lấy khinh bạc ý cười. Ta bạn cùng phòng nói, cái bút này rất đắt. Tống Vãn Chi thấp nắm chặt một cái tay khác, tại bên người căng đến hơi hạt rẻ. Vậy liền ném đi. Giang Tứ vô tình hướng bên cạnh giơ lên hạ hạ quay hàm, thùng rác chính ở đằng kia, mười mấy bước đường. Tống Vãn Chi cúi đầu không chịu nhìn hắn, đôi mắt rốt cục nâng lên, giống khổ sở đồng dạng màu trà. Giang Tứ mặc nàng nhìn xem. Tống Vãn Chi chống cự không nổi hắn như thế ánh mắt, giống đùa bỡn lại thờ ơ, mà chỗ càng sâu ẩn nút nhường người không dám theo dõi đen nhánh. Nàng cúi đầu xuống, cắn môi cánh tiến lên một bước, đưa tay cầm hắn thủ đoạn, có lẽ là không ngờ tới, cũng hoặc là không bố trí phòng vệ. Giang Tứ đút túi tay liền bị nàng từ trong túi kéo ra ngoài. Mắt băng băng bút máy hướng trong tay hắn vừa để xuống. Chính ngươi ném. Nữ hài túi đầu nói xong, quay người. Giang Tứ không hề nghĩ ngợi, trở tay kéo lại nữ hài mảnh khảnh cổ tay, còn làm tầm trọng thêm mà đem người hướng trước người kéo một cái. Tống Vãn Chi bị hắn kéo đến lảo đảo, vô ý thức đỡ lấy bên cạnh, người kia rút tay nâng lên cánh tay kia, che vừa đúng cơ bắp đường nét cánh tay chính ổn chính xác chống đỡ thăng bằng của nàng điểm, sớm có dự mưu. Ổn định trọng tâm nữ hải tái nhợt như mặt, bối rối lại giận như vậy theo trước người hắn rất gần nơi ngẩng đầu, Giang Tứ, lại lớn điểm âm thanh gọi. Giang Tứ thấp kém mắt cười đến phóng túng lại ác ý Tống Vãn Chi buồn bực cực kỳ, tái nhợt đôi mắt đều bị cảm xúc va chạm ra diễm lệ hồng, giống nở rộ tại khóe mắt diên vĩ đồng dạng, ngươi buông ra ta. Ta tại sao phải? Giang Tứ cười. Tống Vãn Chi sắp tức khóc. Nàng không biết Giang Tứ vì cái gì khi dễ như vậy nàng. Rõ ràng nàng giải Giang Tứ không phải như vậy. Bọn họ động tĩnh bên này không lớn không nhỏ, nhưng mà Giang Tứ gương mặt kia đáng chú ý cực kỳ, cho dù có trạm vạng tối dần dần dày bóng đêm che chắn, cũng đã có không ít người đem nghi hoặc ánh mắt tò mò đưa tới. Nguyên Hạo đứng ở bên cạnh há miệng cũng không phải động thủ cũng không phải, nhìn một hồi lâu rốt cục nhìn không được, tứ gia, cái này trên bãi tập đâu, ngươi nghĩ ngày mai bị về thành phố trường trung học liên minh toàn bộ diễn đàn treo ngươi trước mặt mọi người khi dễ tiểu học mọi ảnh chụp đúng hay không? Trong lòng bàn tay rẽ rùa tinh tế giống như suy nghĩ. Giang Tứ khắc chế thu được càng chặt dục vọng, chậm rãi buông ra. Nữ hải tay cổ tay không kịp chờ đợi chạy trốn, người cũng chạy. Cuối cùng nàng lăng đến cái nhìn kia bên trong đôi mắt đỏ bừng, màu trà con ngươi ở ướt lộc giống muốn bật nước chảy đến đồng dạng, màu trắng mép váy bị quán tính kéo tới cùng nhau, phất qua hắn màu đen ống quần. Giang Tứ nhìn tận mắt nàng tránh đi dưới khán đài đám người cuối cùng. Hắn thu lại ra vẻ cười. Đóng vai hỗn đản có ý tứ sao? Nguyên Hạo ở bên cạnh liếc mắt hỏi hắn. Ừ, Giang Tứ lỏng lẻo ứng, hắn cúi đầu chống rông nắm lại bàn tay, chính là dễ dàng nghiện. Ngươi hù dọa còn nhỏ cô nương làm gì? Đổ mấy đời mốc để ngươi coi trọng, đã đủ thảm rồi, còn phải bị cái này kinh hãi. Giang Tứ nửa buông phóng mắt, nhẹ lười cười phụ họa, đúng vậy a, thật thảm. Nhưng mà ta thế nhưng là hảo tâm. Hảo tâm cái rắm. Chính ngươi không có ở, liền muốn dọa đến người ta chủ động cách ngươi xa một chút. Nguyên Hạo tức không nhịn nổi, khỏi cần phải nói, ta nhìn ngươi chỉ cần không tới gần, người ta tiểu cô nương tự động cùng ngươi giữ một khoảng cách đâu, không cần ngươi dọa. Giang Tứ đưa tay, sờ lên phần gáy bốc cháy dường như hỏa hồng bụi gai. Nửa ngày, hắn xoa cổ ngựa đầu, đóng lại mắt tiến lặng cười, không được, không đủ. Nguyên Hạo quái lạ, cái gì không đủ? Chạy còn chưa đủ xa, Giang Tứ theo trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá, lập ra cây tới, cắn lên, hắn nhớ tới cái gì trầm thấp cười nhạo thanh, còn không, có ra độc vòng đâu. Ai ngươi cái này khói còn cách không được nữa đúng không? Nguyên Hạo đưa tay qua đến muốn cho hắn túm rơi. Giang Tứ về sau nhẹ ngửa mặt lên, tránh đi, hắn cắn khói nửa híp mắt cười mắng, Lan, ngươi nhà thế nào thế này không phân tốt xấu đâu. Nguyên Hạo tiếng địa phương đều khí đi ra, ngươi học kỳ này nghiện thuốc cùng gặp quỷ, lại không quản quản ngươi, tương lai ngươi bị ung thư phổi vậy ngươi ra lao thái thái còn không phải cho ta hạ kinh thành lệnh truy nã à? Không điểm, không điểm ngươi cắn lên làm sao? Đỡ hẻm, không được sao? Nguyên Hạo nói không lại hắn. Bất quá bàng quan một hồi, gặp Giang Tứ một bên chậm rãi cắn tàn thuốc, một bên rơi mắt hướng cách đó không xa bóng đêm hỗn độn bên trong, Nguyên Hạo rốt cục phát giác cái gì không đúng. Ai không phải? Ta nói, Nguyên Hạo vặn lông mày, ngươi đây là thèm khói a, còn là thèm người a? Môi mỏng khẽ nhếch, thuốc lá nhắm lại, muốn rơi không xong bị Giang Tứ nhấp tại phần môi. Một hai giây sau hắn thu hồi mắt, cơm ra một phen khinh đạm mỉm cười, ta gặp được nàng liền phạm nghiện thuốc. Thảo. Nguyên Hạo vẻ mặt nhăn nhó, ta liền nói ngươi học kỳ này thế nào, không cho hắn mắng xong cơ hội. Tự động hóa hệ tham quan học sinh đến đông đủ, Giang Tứ chân dài vừa nhấc, đi qua dẫn đội. Không người trung tâm đầu để hạng mục tổ rất nhiều, tự động hóa hệ sinh viên chưa tốt nghiệp tham quan hoạt động lại là dư to lớn viện trưởng bên kia dẫn đầu. Tham quan hạng mục tự nhiên là theo dưới tay hắn mang học sinh đầu để hạng mục bên trong tuyển, cuối cùng chúng thầu chính là Giang Tứ bọn họ cái này năm học chủ công một cái máy bay không người lái hạng mục. Phi hành khí nghiên cứu phát minh hao thời hao lực, lý luận nhu cầu số lượng nhiều, thiết kế nguyên lý, khống chế nguyên lý, hướng dẫn quy hoạch cùng truy tung nguyên lý, tùy ý lấy ra một cái đến cũng có thể đem bọn này vừa mới tiến đại học những học sinh mới vòng vo được vân sơn trong sương ngủ, là tham quan khuyến học cũng không phải khuyên lui, cho những đứa trẻ lừa dối mộng tự nhiên không thích hợp, thế là dư lão bản ra lệnh một tiếng, nghiên cứu sinh nhóm chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ. Muốn làm sao hái ra một cái thiết thực phi hành khí nghiên cứu phát minh phân đoạn, còn có thể tương đối sinh động thú vị. Cuối cùng liền đánh nhịp tại bốn xoáy cánh máy bay không người lái lắp ráp phân đoạn bên trên. Ghép xếp gỗ nhà, đưa ra ý kiến sư huynh cười đến một mặt không có hảo ý, bọn nhỏ thích nhất sự tình. Lan A, nhà người ghép xếp gỗ cần dùng đến 200 V đút bàn ủi điện sao? Hơn nữa cái này xếp gỗ đắt cỡ nào nha, vạn nhất để bọn hắn chỉnh xấu cái quý giá thiết bị, ta đây một học kỳ trợ cấp đã có thể tiến bảo. Bố cục mở ra, vạn nhất tân sinh bên trong tàng long ngọa hồ đâu, lại xách đi ra một cái tứ ca dạng này. Vậy chúng ta thời đại mới cu ly đoàn đội liền lại thêm một thành viên mãnh tướng a. Ha ha ha, trong ngọc đâu, ngươi cho rằng loại này trí thông minh 150 biến thái khắp nơi đều có. Thảo luận phương hướng cuối cùng thuận lợi bay đến thiên tài loại này khiến người giận sôi tồn tại đối với đoàn đội đến suy cho cùng là một loại trợ lực còn là một loại tinh thần hãm hại phương hướng bên trên. Thế là thời gian khô kiệt, sau cùng tham quan hạch tâm cũng liền định thành phi hành khí lắp ráp. Cơ sở lý luận bộ phận, dẫn đội người đơn độc hoàn thành không có vấn đề gì, nhưng mà lắp ráp loại này tinh vi còn dễ dàng xuất sai lầm sống, tự nhiên là được theo hạng mục trong tổ bắt được mấy cái cu ly đến phối hợp. Thế là nóng bỏng những học sinh mới tiến hành một ít cơ sở tham quan về sau, tiến vào dự lưu lắp ráp phòng thí nghiệm lần đầu tiên, trước hết chống lại bốn cái áo cazo quần jean đầu ổ gà nghiên cứu sinh học trưởng, đám học trưởng bọn họ hoặc là ngáp một cái hồn du thiên ngoại, hoặc là loay hoay thiết bị chẳng quan tâm, hoặc là mắt quần thâm nhanh rớt xuống trên đầu gối vây được thẳng dập đầu, hoặc là ôm quyển sách một mặt u buồn xuân đau thu buồn. Trang diện không giống như là cái gì trường trung học phòng thí nghiệm, càng giống là nạn dân chạy nạn thu nhận trận. Tự động hóa hệ nữ sinh số lượng ít đến thương cảm, 30 con người tả hữu tham quan trong đội ngũ, thêm vào Tống Vãn Chi cũng tổng cộng chỉ có 4 cái nữ sinh. Nhìn qua 4 vị nghiên cứu sinh các sư minh trên người, kia phảng phất thống nhất loại hình, chỉ có đỏ lam hắc lục màu sắc khác biệt áo cà rô, xếp sau 2 nữ sinh rất là rung động. Chẳng lẽ, đây là hệ chúng ta viện nghiên cứu sinh viện phục sao? Trong đó một cái không xác định hỏi. Không có khả năng, đây cũng quá xấu. Một cái khác từ đáy lòng cảm khái. Cho nên Lý Công Thẳng Nam vì cái gì đều như vậy thiên vị áo cà rô? Ừ, cũng là có ngoại lệ. Hai nữ sinh trao đổi ánh mắt, tâm hữu linh tê cùng nhau vụng trộm nghiêng người, liếc nhìn đội ngũ sau cùng phương hướng. Xa 2-3 mét bên ngoài, đem một thân hưu nhàn rộng rãi áo sơ mi trắng quần đen ăn mặc so với các toát người mẫu còn gợi cảm người nào đó chính hề vải tựa ở bên cạnh cửa, cùng phòng thí nghiệm trực ban lão sư trò chuyện. Bất quá các nàng trông đi qua mới đột nhiên phát hiện, Giang Tứ vậy mà cũng là đang ngó chừng bên này. Nói cho đúng, ánh mắt của hắn rơi ở tiền phương của các nàng, một cái kia bông thong thuần trắng váy dài nhưng mà đi đường có chút vướng víu nữ hài trên người. Tầm mắt bị cắt đứt. Giang Tứ lười biếng nhất câu mắt, không có chút nào nhìn chằm chằm tiểu bằng hữu kết quả bị người bắt bao xấu hổ, ngược lại là hơi hơi sai lệch phía dưới, hắn cho cái hai nữ sinh một cái xen vào có việc gì thế cùng kiếm chuyện sao trong lúc đó ánh mắt. Đại khái là người nào đó quá không tránh mục trực, lẽ thẳng khí hùng đến hai người đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Quay lại đến về sau, hai nữ sinh ngắn ngủi trao đổi hạ tầm mắt, còn chưa kịp mở miệng. Xuyên áo cazo là bởi vì nơi này là phòng thí nghiệm, Giang Tứ thanh âm không nhanh không chậm theo các nàng sau lưng đến, máy móc nối liền bên trong tán đinh, mối hàn, nối các loại quá trình bên trong, bột phấn cho bụi dơ bẩn không thể tránh né. Nếu như không phải mang các ngươi tham quan, ta cũng không có khả năng mặc áo sơ mi trắng tiến tổ trang phòng thí nghiệm. Hai nữ sinh cả kinh không nhẹ, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Tứ thính lực lợi hại như vậy, đứng tại cách đó không xa vô tâm lọt vào tai đều có thể nghe thấy. Trầm mặc qua đi, trong đó một cái còn là đánh bạo hỏi, kia sông học trưởng, ngươi tiến phòng thí nghiệm cũng xuyên áo cazo sao? Giang Tứ vốn là không muốn trả lời dạng này không thú vị lại vấn đề riêng tư, chỉ là vậy lên tầm mắt công phu, hắn trông thấy đứng ở phía trước Tống Vãn Chi chính quay người trở lại, an tính trong mắt khó hơn nhiều một tia kiềm chế yêu kỳ. Không có, Giang Tứ rơi mở tầm mắt, sát vai đi qua, ta sẽ đổi hắc áo sơ mi. Hai nữ sinh lộ ra quả là thế biểu lộ. Lần này trò chuyện cũng gọi phòng thí nghiệm hôm nay trực ban lão sư nghe được, hắn cùng Giang Tứ cùng đi đến, thấy được phía trước kia 4 cái nghiên cứu sinh Tôn Dung cũng là vừa bực mình vừa bực cười, 4 người các ngươi mới vừa trốn nạn đói đến a. Cái này đều cái gì trang điểm? Xin gọi chúng ta vì dẫn đầu hồn du thiên ngoại cái kia chuyển qua, mặt không thay đổi ở dưới cằm phía trước so một cái hình chữ bát, thủ thế, không người trung tâm F4. Xóa bức. Đi ngang qua Giang Tứ cười mắng câu, đến thí nghiệm trên đài kiểm tra thiết bị. Các minh đệ, hắn vũ nhục chúng ta. F4 lao đại mặt không thay đổi quay đầu. Bên cạnh mắt quần thâm yếu ớt nhìn thoáng qua, lại quay lại đến, gương mặt này tồn tại đối với chúng ta đã là một loại vũ nhục lao đại. Cũng thế. Trực ban lão sư cười đến không nhẹ. Viện trưởng xem ra là không chuẩn bị tại nhóm này tân sinh bên trong nhận người à, trọng yếu như vậy mở ra phòng thí nghiệm hình tượng trường hợp, liền phái 4 người các người đến. Làm sao lại như vậy? F4 lao đại một bút tóc, rõ ràng là ấn tinh thần phong mạo tuyển người, chúng ta đã là dư lão nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm tóc nhất rậm rạp 4 người. Không sai. Mắt quần thâm phụ họa. Giang Tứ ở bên cạnh nghe được cười nhạo, tinh thần phong mạo. Còn là có thể dọa chạy học đại học mọi bệnh tâm thần phong mạo. Ngươi sao có thể nói như vậy? F4 lao đại nghiêm túc tiếng líu lo dừng lại, hắn máy móc quay đầu, cái gì? Còn có học mọi. Lao đại thật sự có ai? Ngươi nhìn bên kia tiểu học muội, ta dựa vào, thua lỗ, sớm biết liền ta đi dẫn đội. Giang Tứ có phải hay không cũng là bởi vì cái này mới tích cực như vậy. Ừm, lão đại, trên lý luận tứ ca tại học muội nhóm nơi đó giá thị trường cùng chúng ta không giống nhau lắm, hắn không cần đến tiền toái như vậy. Hơn nữa cái này đều không phải tứ ca thích cái chủng loại kia loại hình. Cũng đúng. Ý ý, mắt quần thâm đang nhìn, đột nhiên kinh nghi thành, ánh mắt khóa hồi kia tập váy dài trắng bên trên, đây không phải là trong phòng ăn gặp phải cái kia tứ ca cao trung tiểu học. Giang Tứ đôi mắt khẽ động, trong tay mới vừa kiểm tra xong 4 cái cánh quạt đối ứng điện cơ đã bị hắn nhét hướng mắt quần thâm trong ngực. Bảo vệ thiết bị phòng thí nghiệm mục đích sâu tận xương thủy, đối phương lập tức luống cuống tay chân tiếp. Chờ thật vất vả ổn định, mắt quần thâm một mặt u đoán ngẩng đầu, "Tứ ca, ngươi đây là muốn mưu tài giết người à?" "Không, là giết người gì khẩu?" Giang Tứ tiếng vang tiếp. "A." Giang Tứ nghiêng người, gặp tự động hóa hệ học sinh đã ấn vào đến phía trước dạy tốt tứ tán đến dài xếp hàng thí nghiệm trước sân khấu, nghiên cứu khởi thao tác thuyết minh cùng lắp ráp quá trình, hắn lúc này mới không nhanh không chậm quay lại tới. Cặp kia cặp mắt đào hoa đôi mắt dường như câu dường như tiểu, con ngươi lại đen như mực, nhà ăn nói là biệt tư, không thích hợp ở trong phòng thí nghiệm nói lung tung. Ta đây nếu là nói rồi, mắt quần thâm chậm rãi bảo vệ cổ của mình, sẽ như thế nào? Giang Tứ ngồi dựa vào bàn thí nghiệm phía trước, mí mắt nhắm lại đến, đuôi chuyển lại biếng nhác dương đi lên, vậy ngươi ổ dê bên trong cái kia gọi đêm khuya học tập tư liệu ẩn tàng cặp văn kiện, khả năng liền muốn trước tiên ngươi mà đi. Thế là tiếp xuống trong vài phút, trong phòng thí nghiệm đến tham quan sinh viên đại học năm nhất nhóm liền gặp chứng làm bọn hắn kinh ngạc một màn, tiến đến phía trước còn thế ngoại cao nhân đồng dạng 4 vị nghiên cứu sinh học trưởng bên trong mắt quầng thâm nặng nhất vị kia, nâng tha thiết được gần định nọt dáng tươi cười, đi theo Giang Tứ sau lưng lượn quanh hơn phân nửa phòng thí nghiệm, trong miệng còn toái toái niệm một bộ muốn hạ rất lâu đây chính là ta mấy năm tâm huyết tứ ca. Ngươi nhất định sẽ không như thế tản nhẫn gọi ca quá khách khí, ngươi nếu không ngại ta đây về sau liền tiếng la cha đi các loại không giải thích được. Có thể cung cấp lắp ráp thiết bị có hạn, cho nên tổng cộng liền chia 4 tổ. Từ bị sai phái tới không người trung tâm F4 mỗi người mang một tổ, phụ trách thao tác biểu thị. Giang Tứ theo mắt quần thâm đi theo, một đường kiểm tra xong 4 cái lâm thời tham quan tổ chuẩn bị tình huống. Cuối cùng một tổ tới gần bên cạnh cửa, vung phong váy dài nữ hài đứng tại bên cạnh thủ, hơi hơi đi cả nhắc, an tĩnh nhìn quanh bàn thí nghiệm cách điện cao su tầng lên bảy đặt thiết bị nhóm. Giang Tứ dừng lại, không quay đầu đối mắt Quần Thâm nói, nhóm này là ngươi. Mắt Quần Thâm liếc một cái bạch váy dài, trầm mặc mấy giây lộ ra một cái cổ quái lại bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, tứ ca ngài khách khí, ngài thỉnh, ngài mời. Giang Tứ liêu quay mắt, giống như cười mà không phải cười, ai khách khí với ngươi, ngươi cu li còn muốn ta làm. Ai? Ta còn tưởng rằng ngươi dự định tự thân lên trận lộ ra oai hùng. Lan. Giang Tứ cười mắng. Mắt Quần Thâm trở về công việc cương vị, Giang Tứ cũng không có tại cuối cùng một tổ tiếp tục dừng lại ý tứ. Hắn xoay người, vừa muốn đi đến đối diện, điện thoại di động ngay tại trong túi chấn động. Giang Tứ lấy ra điện thoại di động tùy ý quét mắt, thân ảnh liền có chút dừng lại. Một hai giây về sau, hắn giơ tay lên máy hướng bên cạnh giám sát trực ban lao sư ra hiệu xuống, ta đi ra ngoài trước nhận cú điện thoại, phiền toái ngài chiếu khán một chút. Không có vấn đề, đi thôi. Giang Tứ không đi xa, trực tiếp đi mấy mét bên ngoài phòng thí nghiệm phía sau cửa, cho chuyện nhận lên. Tại sao lâu như thế mới nhận a? Đối diện rõ ràng là trong nhà lão thái thái chậm rãi cổ họng. Tại phòng thí nghiệm, Giang Tứ nâng lên tay trái liếc nhìn đồng hồ, ngài thời gian này tìm ta, có việc? Cũng không có gì, chính là lão Lô già cái kia thi đi trường học các ngươi tiểu cô nương sự tình. Lần trước không phải đã nói, chờ cuối tháng về nhà ta ngay mặt cùng ngài đàm luận sao? Giang Tứ hơi nhíu khởi lông mày, lại cười, cái này Lư gia tiểu cô nương là ngài lưu lạc bên ngoài cháu gái rồi sao? Cuối cùng một tuần ngài cũng chờ không kịp. Lão thái thái chẹn họng hạ, ta đánh chết ngươi cái không che đậy miệng được rồi. Giang Tứ nhịn không được cười lên. Lão thái thái mượn đề tài để nói chuyện của mình, thầm hư lại cở trách hắn mấy câu về sau, mới tức giận quay lại chính đề, lần này không phải để ngươi hỗ trợ, là Lư gia ngươi a di kia nhường ta chuyển đạt lòng biết ơn cho ngươi. Giang Tứ chính túi đầu tựa tại phòng thí nghiệm ngoài cửa, chẳng có mục đích hướng thủy tinh bên trong nhất dựa vào cửa kia một tổ nhìn. Nghe thấy câu này hắn hơi hơi dừng lại. Cảm ơn ta cái gì? Nàng nói nàng gia nữ nhi gọi điện thoại cho nàng nói qua. Tiểu cô nương nói ngươi chiếu cố nàng chiếu cố rất tốt, ta nghe một lần, cái gì khiêm tốn hiền lành ôn nhu quan tâm, toàn bộ an trên người ngươi, nghe được ta quái lo lắng, ngươi nói nàng có phải hay không đeo cái gì không có hảo ý đồ hư hỏng, đánh danh hảo của ngươi lừa gạt ta. Giang Tứ ngừng mấy giây, nói ta chiếu cố tốt. Hắn khí cười theo tường phía trước ngồi dậy, cái gì tiểu cô nương, như vậy sẽ làm mộng. Ai, đúng, lúc này ta nhớ kịp vấn danh chữ. Đeo cái gì? Giang Tứ lãnh đạm cười, thuận miệng hỏi. Hẳn là gọi Tống, Tống Văn Chi. Giang Tứ đôi mắt ôm lấy điểm này mỏng mát lại tản mạc cười, Đông Dương giật mình dừng ở trên mặt hắn. Tĩnh mịch qua đi. Hắn đen nhánh con ngươi vô ý thức vung lên đến, cách trước mặt thủy tinh, thẳng tắp rơi vào phòng thí nghiệm bên trong cánh cửa. Bị quang kinh bạc tô lại qua nữ hài nghiêng người đứng, nàng đỡ tóc dài ngửa mắt hướng bàn thí nghiệm trung ương, một bên nghe lại một bên nhẹ xoát xoát tại bản bút ký lên viết cái gì. Mấy sợi không nghe lời tóc đen buông xuống, câu qua khỏe mắt nàng, sườn mặt yên tĩnh lại mỹ lệ. Giống đoá yên tĩnh chứa đựng chi tử đồng dạng. Chương 22, ngân hà rơi xuống sao ân. Nói thế nào nói đột nhiên không có động tĩnh. Lão thái thái nghi hoặc lầu bầu câu, "A tứ." Giang Tứ mắt đen lây nhẹ xuống, tản mạn giọng nói khôi phục như thường, "Ta đều hơn 20, ngài còn cứ gọi nhũ danh, phù hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Không để cho bọn họ hô vậy thì thôi, mãi mãi cũng không thể hô a." Lão thái thái bất mãn cất cao giọng chuyện, lập tức đổi chủ đề, "Lư gia tiểu cô nương này, người cầm tên trong trường học hảo hảo hỏi thăm một chút, không cho phép không để trong lòng, biết sao?" "Không cần nghe ngóng." Giang Tứ sờ qua trong túi mát băng băng chi kia bút máy, khóe miệng rắc dưới, "Ta biết." "Ừm." Lão thái thái sững sờ, kia nàng nói ngươi chiếu cố qua nàng cũng là thật. Chúng ta hệ, Giang Tứ dừng lại, thấp thấp giọng, nàng trên đùi có chút vết thương cũ, ta là đã rút. Ồ, đúng, nàng có chân tổn thương, ta sớm mấy năm còn về quê nhà thời điểm nghe người ta nói đến qua. Lão thái thái trầm ngâm một lát, thở dài, đứa bé kia cũng là số khổ, nàng cha đẻ rất sớm đã ném bọn họ hai mẹ con chạy, một phân tiền đều không lưu lại, mẹ của nàng về sau tái giá, kết quả gặp gỡ cái tiểu quỷ dân cờ bạc, uống rượu thua tiền liền đối với các nàng vừa đánh vừa mắng, lão Lô trong nhà lại không có thể cho các nàng hai mẹ con xuất đầu năm đinh, kia hai năm luôn có thể thấy được. Mẹ của nàng mang thương trở về. Giang Tứ nghe được lông mày nhăn lại đến, cười cũng tản. Mới vừa lấy một nửa khói bị hắn gấp tại lòng bàn tay, hắn ngắm nhìn bên trong cánh cửa, lại nghiêng người sang tiếng nói thấp hơn mấy phần, nàng chân tổn thương chính là nàng cái kia dưỡng phụ làm. A, làm sao ngươi biết? Nghe nói. Giang Tứ mơ hồ mang qua. Là, mẹ của nàng thân thể không tốt, không có gì tay nghề, là có thể giúp người giặt quần áo, các nàng đi theo nàng cái kia dưỡng phụ ở hình như là có một đêm a, xuất sinh kia thua tiền về nhà say cướp, liền đem tiểu cô nương này từ tầng 2 cho ném tới. Lão thái thái cầm tiếng địa phương mắng vài câu, tiểu cô nương lúc ấy giống như mới 7-8 tuổi đâu, lớn lên lại xinh đẹp lại trắng nõn, khi đó còn có thể khiêu vũ đâu, đáng tiếc à. Giang Tứ im lặng thấp mắt nghe. Ở ngoài phòng thí nghiệm hành lang đèn tắt hạ, chỉ còn cửa thủy tinh bên trong lộ ra đến một đoạn cổ sáng, rơi ở hắn đầu vai. Cặp kia thấp liếm cặp mắt đào hoa chôn ở nửa sáng nửa dấu che lớp dưới, thấy không rõ thần sắc. Lão thái thái cũng là nhắc tới xong rất lâu mới phản ứng được, điện thoại đối diện rất lâu không nói chuyện, cũng không đánh gãy nàng, Giang Tứ cực ít có tốt như vậy tính nhẫn lại. Mà đợi nàng bên này nói xong một đoạn lớn, Giang Tứ tại trầm mặc sau chỉ hỏi một câu, phán quyết sao? Ân. Cái gì phán quyết? Nàng dưỡng phụ. Ồ, chuyện này viên nào lớn, chơi qua tin tức địa phương, người bị hại lại là đứa bé, nàng dưỡng phụ ấn nặng nhất, phán quyết 10 năm đầu. Giang Tứ bên này lại không nói. Lão thái thái nghe được cổ quái, nhịn không được hỏi, ngươi đêm nay thế nào khác thường a? Có sao? Phía trước muốn nói với ngươi những gia trưởng này bên trong ngắn, ngươi sớm co cẳng đi, ta còn không biết người kia tính tình sao? Lão Thái Thái nói, hôm nay như vậy có tính nhẫn mại nghe ta nói à? Giang Tứ xé môi dưới nhân vật, ý cười lại không đập vào mắt, không phải ngài yêu cầu sao?
Ta yêu cầu cái gì?
Chiếu cố. Muội muội à, Giang Tứ đưa tay, vẻ mặt xoa cổ hoạt động dưới, ngài yên tâm, Tống Chi Tử ta nhất định giúp ngài chiếu cố tốt, sẽ không để cho nàng bị đồ hư hỏng lừa gạt đi.
Ta nếu có thể yên tâm liền tốt, liền ngươi. Lão Thái Thái khái ban xuống, nghi hoặc, nàng cứ gọi là Tống Chi Tử.
Ta nhớ lầm, không phải gọi Tống Vãn Chi sao?
Là, ngài nhớ lầm. Giang Tứ tại không hiểu lý lẽ quang phía trước thấp thấp mắt, cắn môi nhân vật khàn giọng cười, nàng liền cứ gọi Tống Chi Tử.
Ai?
Thật chẳng lẽ là cao tuổi, liền tên đều không nhớ được.
Quên đi, chờ ngươi có thời gian a, nhớ kỹ mang ngươi Chi Tử muội muội trở về chuyến.
Nàng một cái tiểu cô nương không thân không thích tại về thành phố, thế nào cũng phải mời nàng ăn bữa đơn giản cơm.
Ừm.
Cho chuyện kết thúc về sau, Giang Tứ cũng không vội vã đi vào, mà là đẩy cửa ra tựa ở tường lăng bên trên, một bên một tay vuốt vuốt cây kia bị hắn bóp không còn hình dáng thuốc lá, một bên thần sắc lỏng lười liếc nhìn bên trong cánh cửa. Tự động hóa hệ tân sinh bốn tổ tụ tập, ai cũng không biết hắn đang nhìn ai. Thằng đến Giang Tứ túi đầu cầm điện thoại di động tra xét cái gì, lại ngoắc ngoắc tay, đem nhất dựa vào cửa nhóm này phụ trách mắt quầng thâm kêu lên.
Thứ ca.
Đối phương không hiểu đến.
Để các ngươi tổ kia hai nữ sinh đi ra một chuyến.
A. Gọi một cái còn chưa đủ a.
Giang Tứ thu tầm mắt lại, chống lại mắt quầng thâm lại khiếp sợ lại phức tạp lại kính nể biểu lộ.
Lan. Giang Tứ lãnh đạm mỉm cười một cái, ngươi lại nhìn.
Mắt quầng thâm nghiêng đầu đi mấy giây, giật mình, ước úc, quá lâu không tiếp xúc qua đen dài thẳng mũi tử, đều quên.
Giang Tứ xì khẽ, theo tường phía trước chống lên người, chuyển đi ngoài cửa.
Không đầy một lát về sau, hai nữ sinh đi ra.
Tống Vãn Chi rơi xuống hai bước, đi tại phía sau cùng.
Đến ngoài cửa dừng lại lúc nàng cũng cúi đầu, cách Giang Tứ mấy bước xa.
Ước chừng còn tại mang thủ trạng vạng tối tại thao trường dưới khán đài sự tình.
Giang Tứ cũng không thèm để ý, nàng không lên phía trước, hắn liền thong dong lại tự nhiên đi qua hai bước, dừng lại. Các ngươi trước khi đến có nhìn qua phòng thí nghiệm quy tắc sao?
Học trưởng, phía trước cái kia thần sắc chờ đợi nữ sinh sững sờ, cái gì quy tắc a?
Đặc thù phòng thí nghiệm có đặc thù yêu cầu.
Tỷ như có hàn điện súng thao tác, Giang Tứ lười vẩy lên mắt, con ngươi nhìn chằm chằm đến Tống Vãn Chi rũ xuống trước người kia sợi ô sắc tóc dài bên trên, hàn thiết súng đều là mấy trăm độ nhiệt độ cao, tóc dài nhất định phải buộc tóc, để tránh phát sinh nguy hiểm.
Tống Vãn Chi liền giật mình, có chút hoảng loạn nâng lên mắt.
Nàng trước khi đến xác thực điều tra không ít cùng máy bay không người lái hạng mục tương quan lý luận tư liệu, nhưng mà phòng thí nghiệm thao tác cần biết cái này thực tiễn tính gì đó, nàng không đoán trước cũng không điều tra.
Đứng ở phía trước nữ sinh tại sững sờ qua đi sán lạ cười, ta mang tóc dây thừng, cái này ghim lên đến, cảm ơn học trưởng nhắc nhở.
Vậy ngươi có thể tiến vào.
Tốt.
Học trưởng gặp lại.
Nữ sinh thân ảnh đi vào bên trong cánh cửa.
Ở ngoài phòng thí nghiệm an tĩnh hành lang lên chỉ còn lại hai thân ảnh.
Giang Tứ giống như là không biết nàng đồng dạng, ngươi đây.
Tống Vãn Chi khó chịu nắm chặt ngón tay, ta không mang.
Không mang liền không thể tiến.
Ta đây có thể chỉ ở bên cạnh nhìn sao?
Không được.
Giang Tứ giọng điệu tàn mạn, nhưng lại không hề chỗ trống.
Tống Vãn Chi cúi đầu đứng mấy giây, nhẹ giọng đáp, thật xin lỗi, ta đây đi về trước.
Giang Tứ đôi mắt dừng lại.
Mấy giây sau hắn bên cạnh quay mắt, bị hắn ngăn ở trước người nữ hải đã quay người chuẩn bị vòng qua hắn đi.
Nhìn xem nữ hải bị hắn khi dễ được chỉ yên tĩnh đạp suy nghĩ đuôi bộ dáng, Giang Tứ đầu lưỡi hơi chống đỡ hàm trên, tức giận đến cười khẽ âm thanh, ngươi đều sẽ không kháng nghị một chút sao?
Tống Vãn Chi dừng lại, ngẩng đầu,
chống lại Giang Tứ cặp kia sáng tối chập chờn đôi mắt, nàng nếm thử hiểu được hạng phòng thí nghiệm quy định, ta có thể hiểu được,
là ta tự mình tới phía trước không có chuẩn bị sẵn sàng.
Giang Tứ cắm vòng tiến lên một bước, nơi này là không người trung tâm.
Ta, chạm vạng tối bóng ma vẫn còn. Tống Vãn Chi rõ ràng hiện lộ ra phòng bị, nhịn được lùi lại. Ta biết,
ta ở tại không người trung tâm thời gian chiếm ta ở trường thời gian 1/3 trở lên.
Tống Vãn Chi nghe được càng mờ mịt.
Giang Tứ xương gò má khinh động xuống, chỉ tức giận đến tiếng cười càng cầm. Ngươi liền sẽ không phục cái mềm, nhường ta lấy cho ngươi buộc tóc gì đó sao?
Tống Vãn Chi khẽ giật mình.
Giây lát về sau, nữ hài sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt.
Nàng lo sợ không yên tránh đi hắn đôi mắt lại siết chặt đầu ngón tay, hướng về sau vừa lui. Ta không cần ngươi bạn gái trước gì đó.
Giang Tứ khó được ứng.
Tiến tĩnh rằng còn mấy giây.
Giang Tứ hoàn hồn, hắn tránh ra bên cạnh mặt vừa tức vừa hận địa cười thanh, trong mắt cảm xúc hắn hưu sao động.
Ai mẹ hắn muốn cho ngươi ta bạn gái trước gì đó.
Giang Tứ nhịn nhưng mà nhịn không được, đem cặp kia đen như mực con ngươi quay lại đến ôm lấy nàng. Hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cho rằng bên cạnh ta sẽ có lưu lại người khác vật phẩm tư nhân?
Tống Vãn Chi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt càng bất an.
Nàng tỉnh ngộ lại là chính mình não bộ cùng phản ứng quá khích, chỉ hy vọng Giang Tứ không phát giác cái gì, nhưng mà Giang Tứ giống như lại hiểu lầm cái gì. Đến mức lúc này nhìn nàng ánh mắt như vậy, lực công kích xâm lược tính cùng cảm giác gáp bách mười phần, lại càng nguy hiểm.
Bạn gái trước nhiều người, tại ngươi nơi này tội ác tại trời phải không?
Giang Tứ nhìn ra nàng sợ hãi, cắn răng chặt đến mức xương gò má đều khẽ nhúc nhích xuống, hắn mới kiềm chế thẳng trở lại, câm tiếng nói cười, "Được,
thật xin lỗi."
Tống Vãn Chi hoàn hồn, liền đội vàng lắc đầu, "Ta không phải ý tứ kia."
Giang Tứ nhẹ chào lãnh đạm, "Chê ta bận chỉ một mình ngươi tới."
"Ta không."
Giang Tứ đút túi tay cầm đi ra, phía trước cây kia thon dài bút máy bị hắn cầm trên ngón tay ở giữa.
Tống Vãn Chi ánh mắt ngơ. Không chú ý phải nói xong còn lại nói, cái này, dùng để đâm tóc sao?
Sẽ không.
Giang Tứ liêu quay mắt.
Tống Vãn Chi hơi ửng đỏ mặt, ta chưa bao giờ dùng qua.
Giang Tứ suy âm thanh, chỉ có cái này có thể sử dụng, hoặc là ngươi bây giờ rời đi.
Bên trong chính thức biểu thị lắp ráp cũng nhanh bắt đầu đi.
Tống Vãn Chi sầu lo nhìn về phía trong phòng thí nghiệm, sau đó quay lại tới.
nàng đồng tử sạch sẽ, đen trắng trong suốt đạt được sáng, khó nén nhất trang sức cảm xúc. Thế là lúc này điểm này sốt ruột cùng khó mà mở miệng liền đều biết tại đáy mắt, ưa súng, tại ánh sáng u ám nửa dấu bên trong nhất là khiêu gợi. Ác liệt yêu cầu tại giữa răng môi lăn một vòng, bị Giang Tứ cắn nát nuốt trở về. Hắn liếc mở mắt, đến, quay người. Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, nhưng mà cũng chỉ có một hai giây, tại bị người kia phát giác phía trước, nàng khó được vội vàng đi xong khoảng thời gian kia bước, nín thở tại trước người hắn xoay qua chỗ khác, nàng chần chờ là cảm thấy bất an, nhưng nàng càng sợ Giang Tứ lại hiểu lầm nàng xa cách. Thon dài khớp xương rõ ràng ngón tay theo gò má nàng bên cạnh nhẹ nhàng lướt qua, câu lên nàng rủ xuống tới trước mắt mấy túm tóc dài, Tống Vãn Chi chưa từng tại khoảng cách gần như vậy nhìn xuống qua Giang Tứ tay, giống đi đao lăng lệ tác phẩm nghệ thuật, nhường nàng ngửi gặp hắn giữa ngón tay nhàn nhạt kẹp lấy bạc hạ vị mùi thuốc lá hương. Tống Vãn Chi vô ý thức cúi đầu, khẩn trương đến mi mắt đều nhẹ nhàng run rẩy. Sợ cái gì? Người kia tiếng nói lười nhác cuộn tại sau lưng nàng u ám bên trong, thon dài ngón tay chậm chạp hơi chát chát sát khởi nàng tóc dài, an không được ngươi. Tống Vãn Chi trái lương tâm nhỏ giọng, ta không sợ. Tóc đen chậm rãi buộc lên, tinh tế trắng non cổ liền lộ ra. Nàng áo suốt, vạch lên vòng tròn rũ xuống nàng gầy yếu trên vai, cổ áo ở ngoài, kia bôi kéo dài bạch xinh đẹp qua được tuyết sắc. Giang Tứ nhớ tới phía trước nghe cái nào hồ bằng cầu hữu nói qua một câu, mỹ nhân nhất là thiên nga cổ. Những người khác nghe được chê cười, Giang Tứ khi đó cũng không đồng ý. Sai rồi a, thật đúng là. Giang Tứ ánh mắt hối sâu, giống mực đậm phía trên lại thêm màu đậm. Hắn đem một điểm cuối cùng đuôi tóc dùng dài cắm mà qua bút máy đừng ở, hầu kết nhẹ lăn lộn để ép tâm thanh cụ, hắn vội vàng rơi mở mắt. Tốt lắm. Tống Vãn Chi khẽ giật mình, đã không nghĩ tới nhanh như vậy, lại kỳ quái sau lưng người kia cổ họng giống như đột nhiên câm. Nàng đưa tay sờ sờ, co lại tóc dài bó được căng trùng thích hợp. Tống Vãn Chi cảm thấy kinh ngạc lại thần kỳ, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, hẳn là thật phiền phải đi, ngươi quấn lại thật nhanh. Chơi mặt điện, điện trở các loại thiết bị so với móng tay nguyệt nha đều không lớn lắm, ngón tay nhất định phải linh hoạt. Có điểm hàn phi thường tinh vi, cầm hàn thiết súng yêu cầu ổn định, nếu không một cái thiết bị chậm mạch, toàn bộ tờ ý giờ hệ thống điều khiển đều sẽ ra lớn sai lầm. Giang Tứ thờ ơ cho nàng kể xong, ngươi luyện nhiều mấy lần, cũng sẽ so với ta thuần thục. Ừ, cảm ơn. Tống Vãn Chi mới vừa rủ xuống xoay tay lại, đầu ngón tay liền nhẹ cứng lại. Hán thuần thục. Mặc dù ta là rất cặn bã, nhưng mà cũng không thích bị ngươi nói xấu. Giang Tứ thật giống như đoán được nàng đang suy nghĩ gì, đi qua lúc đột nhiên đưa tay, trả thù thức gõ nhẹ xuống nô ra tóc đen ngoài bút, hắn thanh tuyến thấp lười, loại này buộc tóc phương thức là ta mới vừa lên lưới cha, ngươi còn dám hỏi một câu có phải hay không ta bạn gái trước dạy ta, có tin ta hay không, nói còn chưa dứt lời. Giang Tứ chính mình dừng lại. Cuối cùng hắn chỉ thấp xét thanh, nghiêng người cắm túi cho nàng chống đỡ mở phòng thí nghiệm cửa. Đi vào đi. Cảm ơn. Tống Vãn Chi đi vào bên trong cánh cửa lúc còn có một tia hoang mang. Tin hay không hắn, cái gì? Tác giả có lời muốn nói, sông mùi khai khai ngàn tầng lộ số. Chương 23, ngân hà rơi xuống sao lần này tân sinh tham quan đến 9 giờ rưỡi tối mới kết thúc. Nửa đường trên lầu phòng thí nghiệm một khối máy bay không người lái mạch điện ra trục trặc, khiến máy bay không người lái khởi động thất bại, Giang Tứ bị kêu lên đi làm trục trặc bài trừ, chờ hắn bên kia giải quyết sau khi xuống tới, lâm thời an bài lắp ráp trong phòng thí nghiệm đã không còn mấy cái sinh viên đại học năm nhất. Kết thúc. Giang Tứ tiến đến, hỏi bên cạnh cửa Mắt Quần Thâm. Ừ, xi ra mấy cái này báo danh khảo hạch, còn lại đều đi. Mắt Quần Thâm gọi Lưu Nghiễm Học, ôm cánh tay đứng tại bên tường một mặt thâm trầm tướng, ngươi là không thấy rời đi thời điểm kia từng cái trên mặt đều là mộng nát sầu bi a. Giang Tứ nhíu mày, ân. Những học sinh mới dù sao mới từ thuần lý luận cao trung đi lên, tâm lý chứa đều là thơ cùng phương xa, gia công kim loại thực tập khóa cũng còn không mở đi. Giang Tứ liếc qua cái nào đó quên buộc tóc nữ hải, hẳn là không. Cho nên bọn họ khẳng định là không nghĩ tới, nghe như bức như vậy lại cao lớn lên máy bay không người lái, trung gian còn phải hôn bọn họ một thân tùng hương mùi vị nâng lên hàn điện súng đặt chỗ ấy làm mạch điện hàn tiếp đâu. Lưu Nghiễm Học hướng bên cửa sổ khiên số 3, quan gia kia tổ có cái tân sinh nói thầm đây là cái gì nhà máy sống. Đem nốt ra tức giận đến không nhẹ. Giang Tứ xì khẽ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Lưu Nghiễm Học điểm đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ là điểm đến một nửa hắn lại nghĩ tới cái gì, bất quá tư ca, ngươi giới thiệu tiến khảo hạch cái kia cao trung tiểu học muội có thể à? Thế nào? Nàng sẽ nhìn mạch điện ai, mạch điện thiết bị cũng chia được thanh. Chúng ta tổ một cái duy nhất sẽ đọc sắc vòng điện trở trị số chính là nàng, nàng tuyệt đối có mạch điện cơ sở, cùng đa số chỉ biết là ngữ số anh tiểu bạch tân sinh hoàn toàn không phải một cái lẻ mèo. Giang Tứ khẽ môi dưới không rõ ràng tiểu xuống, lại đè lại, nàng tự học qua mạch điện nguyên lý. Đại khái cũng tra xét tương quan thí nghiệm tư liệu, bình thường. Bình thường cái gì bình thường? Lưu Nghiễm Học liếc mắt, chỉ có người loại này có thể một chu tốc ăn mạch điện nguyên lý phi nhân loại mới có thể cảm thấy bình thường đi. Bất quá thi đại học nghỉ hè không đi ra quậy còn lấy ra học môn chuyên ngành, theo một ý nghĩa nào đó đến nói cái này tiểu học muội cũng không tính người à. Ân. Lưu Nghiễm Học nghiêm một chút, thật xin lỗi, nói sai, là không tính người bình thường. Giang Tứ lúc này mới hề bài thu tâm mắt lại. Trong phòng thí nghiệm một bên, tại cửa mặt ngồi quan gia trước mặt sắp xếp trong đội, báo danh không người trung tâm khảo hạch những học sinh mới ngay tại đăng ký tin tức, thoạt nhìn đã phải kết thúc. Giang Tứ nghiêng người, khảo hạch đại cương định sao? Định, sách tham khảo Mắt còn là đồng dạng, bất quá ra để mục địa điểm thi đổi thành, không cần nói cho ta. A. Lưu Nghiễm Học sửng sốt một chút, quay lại tới. Giang Tứ thần sắc lòng lười, không lại nói tiếp. Lưu Nghiễm Học lại tại suy tư về sau giật mình, lập tức hắn không có hảo ý cười lên, sợ chính mình gánh không được mỹ nhân quan. Không nên a Tứ ca, ngài lão nhân già cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Giang Tứ hử ra âm thanh cười, lưu loát trở về câu lăn. Hai người trò đùa trong lúc đó, quan gia bên kia khảo hạch báo danh cũng xử lý xong. Còn lại những học sinh mới ngay tại lần lượt hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi. Giang Tứ tại bên cạnh cửa đứng. Chân dài lúc trước một tấc vuông bàn hiển nhiên là muốn ra cửa nhất định phải qua đường. Những học sinh mới từng cái theo trước mặt hắn qua, mặc kệ cấp tốc cho khí chẳng còn là hắn cá nhân học lực năng lực, đi qua tất cả đều tự giác túi đầu hỏi học trưởng tốt. Rơi ở cuối cùng, không ngạc nhiên chút nào còn là cái nào đó chân không tốt lắm tiểu bằng hữu. Tống Văn Chi nghe thấy bọn họ hỏi Giang Tứ học trưởng tốt, cách còn có mấy mét nàng liền không tự giác nhíu lên mi tâm, ưu sầu được bước chân chậm hơn nuốt một điểm, tâm lý mong chờ Giang Tứ có thể tại nàng đi qua phía trước đi trước, nhưng mà hiển nhiên chỉ là vọng tưởng. Giang Tứ liền dựa vào tại bên cạnh cửa, còn hơi ngoái đầu lại, bên cạnh thấp tầm mắt cười như không cười nhìn cái kia thật không tình nguyện đi tới tiểu cô nương. Khoảng cách còn là ngắn, chầm nữa cũng không mấy giây liền đến dưới mí mắt. Tống Văn Chi dừng dừng, tựa hồ là tại làm chuẩn bị tâm lý, biểu lộ có chút căng cứng. Nổi lên mấy giây, nàng rốt cục hơi hơi há miệng, học. Suy. Một phen thấp mỉm cười đánh gãy nàng. Tống Văn Chi ngẩng đầu, chính chống lại Giang Tứ nhuộn cười đen nhánh con ngươi, để cho ngươi kêu ta một phen học trưởng, làm sao lại khó như vậy? Người kia tiếng nói ép tới nửa thấp, thừa dịp sau lưng u ám, đặc biệt cho người. Tống Văn Chi mới vừa nâng lên khẩu khí kia liền không có. Nàng ngửa đầu nhìn qua hắn, trắng non mặt chậm rãi thấu khởi luôn cũng hồng. Giang Tứ nhẹ híp hạ mắt. Hắn xem như phát hiện, tiểu bằng hữu ra mặt mỏng, mặt khác ăn mềm không ăn cứng. Nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng mà Giang Tứ mí mắt vừa nhấc, liền gặp nghiêng góc đối bên trong F4 kia mấy ngày quỷ quỷ túy túy tụ cùng một chỗ, chính hướng bên này nhìn xung quanh. Bị Giang Tứ lăng dường như cười dường như đau một chút, bên kia mấy cái lập tức ho khan che giấu rời đi chỗ khác. Đi thôi. Giang Tứ thẳng người, con ngươi cũng trở xuống đến, hang hổ ổ sói, không nên ở lâu. Tống Văn Chi nghe được mở miệng, nhưng vẫn là cùng đi ra. Ánh trăng theo tầng 3 cửa sổ rớt xuống tầng 1 trên ngọn cây. Tống Văn Chi khẩn trương đi tại Giang Tứ bên cạnh. Người kia 188 thân cao, dáng người tỷ lệ được chia vô cùng tốt, nhất là chân dài cực kỳ, cho nên Tống Văn Chi cũng nghĩ không thông hắn sao có thể luôn luôn cùng với nàng bảo trì không sai biệt lắm bước đi, còn lười nhác mà không tận lực. Không người trung tâm dưới lầu đoạn này lối rẽ cây nhiều người ít, đèn đường bị mùa hè lá cây che đến kịch liệt, ánh sáng u ám. Chỉ có lúc này, ai cũng thấy không rõ đi ở bên cạnh hắn chính là nàng. Tống Văn Chi cúi đầu. Nàng chỉ hy vọng trước mắt con đường này rất dài, tốt nhất có thể không có cuối cùng, vĩnh viễn đi xuống như thế. Đáng tiếc hy vọng luôn luôn hy vọng xa vời. Đang đi ra lối rẽ nhập vào đường cái cuối cùng một đoàn bóng cây phía trước, Tống Văn Chi ngừng. Giang Tứ tại một hai bước sau đồng dạng dừng lại, hắn cắm vòng bên cạnh trở lại, thế nào? Không cùng đường. Nữ hài đáp. Là không cùng đường, Giang Tứ đôi mắt dương nhẹ lên, trong lúc cười cũng liền nhiều điểm lăng lệ, còn là không muốn để cho người thấy được cùng ta cùng đường. Tống Văn Chi bất an nhấp hạ màu nhạt môi. Không cùng đường. Giang Tứ liếc nhìn nàng, suy âm thanh nhẹ chào, nói láo tinh. Tống Văn Chi ra mặt mỏng cực kỳ, nhất là loại này bị chỉ trích dưới tình huống. Tế bạch gương mặt cơ hồ là rất nhanh liền rõ ràng lên bỏ bừng. Giang Tứ liền không dịch chuyển khỏi mắt, nhìn chằm chằm hai giây, hắn cắm vòng yên lặng cười, ta đường tỷ ra ba tuổi đứa nhỏ đều so với ngươi sẽ gặp người, mất mặt hay không a tiểu bằng hữu. Tống Văn Chi mặt càng nóng, không phải. Hơn nữa ra mặt mỏng như vậy, thế nào còn tổng yêu cùng ta nói láo. Tống Văn Chi dứt khoát nết ở cánh môi không nói. Giang Tứ lại không buông tha, hắn còn quay về đến lui hai bước, ép thẳng tới đến trước người nàng, ỷ vào thân cao ưu thế từ trên cao nhìn xuống khi dễ, ta liền có gọi như vậy ngươi chẳng ghét. Người kia trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá lẫn vào bạc hà băng phiến khí tức, không có gì dấu hiệu liền chụp xuống tới, cả kinh nàng một trận thốt nhiên tâm hoảng. Tống Văn Chi là vô ý thức ngẩng mặt lên, trong đồng tử đầy đựng lấy hắn phụ ánh sáng bóng, ở bước kinh hoàng. Giang Tứ nguyên bản cũng chỉ là nghĩ trêu cợt nàng, lại bị ánh mắt của nàng bắt được. Đen sì con ngươi tại chỉ có ve têu đêm hè bên trong hơi ép xuống, gần thực chất hóa dường như mơn trớn khỏe mắt nàng, cho mũi, có ngắn ngủi một hai giây, hắn cơ hồ nghĩ, lá cây xót xuống trong bóng đêm. Có người vô ý thức túi thấp cằm đột nhiên kéo căng rừng ở giữa không trung, lăng lệ cổ tuyến lên hầu kết không tiếng động nhấp nhô. Bẻ thân eo chậm rãi thẳng trở về, đen nhánh trong con ngươi ép mở một điểm nhỏ vụ ánh sáng. Quên đi, ngươi làm rất đúng. Giang Tứ quay người, lười âm thanh đi ra ngoài, tiếp tục bảo trì. Tống Văn Chi còn hơi đỏ mặt, luống cuống mà run lên ở dưới bóng đêm. Giống vô số lần trong trí nhớ hoặc là trong mộng, nàng nhìn hắn bóng lưng một chút xíu đi xa, cho đến biến mất. Rất lâu về sau, Tống Văn Chi nhẹ nhàng kéo ba lô, quay người hướng thư viện đi đến. S đại thư viện đa số điểm quán cùng tầng lầu đều là ban đêm 22 điểm phía trước đóng quán, nhưng mà vì cho cực ít bộ phận có đặc thù cần học sinh cung cấp một buổi tối học tập chẳng sợ, bác quán một tầng bình thường là 24 giờ mở ra, bởi vậy bị các học sinh xưng là trong tiệm sách soát đêm khu. Tống Văn Chi cầm trước ba lô đi một tầng chiếm vị trí. Cũng may chỉ là năm học mới tháng thứ nhất, thư viện soát đêm khu bên trong học sinh không nhiều, trống không vị trí cũng có nhiều hơn một nửa, muốn tìm vị trí cũng không khó khăn. Cất kỹ ba lô về sau, Tống Văn Chi trở về tới giữa thang máy. Bác quán 3 tầng đến 5 tầng xem khu liệt đẩy công khoa phân loại sách tham khảo tịch, tự động hóa hệ cũng ở trong đó, mở đầu khóa học trước Tống Vãn Chi liền thường tại thời gian nhàn hạ tới đây đọc sách. Đêm nay tại không người trung tâm khảo hạch báo danh lúc, tuần sau khảo hạch đại cương đã cho đến bọn họ, Tống Vãn Chi quyết định đến thư viện mượn đọc mấy quyển tương quan thư tịch. Tống Vãn Chi mới từ bậc thang toa đi vào 3 tầng giữa thang máy, tùy thân điện thoại di động liền nhẹ nhàng chấn động xuống. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện là thành phố khí tượng cục ban bố báo đăng nhập thông chi cùng mưa to báo động trước. Tống Vãn Chi nắm chặt điện thoại di động hơi hơi chần chờ. Hướng giữa thang máy cuối cửa sổ chạm sàn đi vài bước, nhẹ thò người ra nhìn một chút. Màu xanh sẫm cây dương lá cây trong gió phiêu diêu, nửa che bầu trời đêm không nhìn ra điều khác thường gì. Về thành phố dù sao cũng là nội địa khu, nàng tại tương đối duyên hải an thành đều chưa thấy qua lợi hại gì bao, bên này hẳn là cũng vẫn tốt chứ.
Hồi ức một lần trong túi sách xác thực có chuẩn bị dù che mưa, Tống Vãn Chi liền thả lại tâm. Nàng lui về đến một điểm, tầm mắt rơi xuống cửa sổ thủy tinh chiếu đến cái bóng bên trên. Bên trong nữ hài hơi nghiêng qua người, lộ ra đỉnh đầu mặt sau bị một cái bút máy co lại tóc dài. Tống Vãn Chi kìm lòng không đặng đưa tay về sau, theo mềm mại mép tóc sờ lên. Đến đỉnh cao nhất, giống như là bị cây kia bút máy dính lấy lạnh lẽo băng một chút, nàng đầu ngón tay co rụt lại, nằm tiến trong lòng bàn tay. Mơ hồ cửa sổ bóng bên trong nữ hài đỏ mặt, nàng hoảng loạn thu hồi chuyển thành yên lặng điện thoại di động, quay người đi vào giữa thang máy bên ngoài xem trong khu. Ấn lại mỗi một tòa giá sách gần nhất dán hướng dẫn tra cứu bài, Tống Vãn Chi hướng mục tiêu khu vực đi đến. Sau 15 phút, leng keng, cửa thang máy mở ra, vắng vẻ tiểu trong mái hiên, duy nhất dựa vào tường đứng người túi thấp xuống mắt đi tới. Ta đến tầng 3, Giang Tứ đưa tay liếc mắt đồng hồ, còn có 6 phút đóng quán, ngươi liền cầu nguyện ta có thể ở trước đó tìm tới ngươi muốn kia bộ số liệu đi. Người khác không nhớ được cái kia thí nghiệm ở đâu bản kia trang, nhưng mà Tứ ca nhất định có thể a. Hai ngay bờ Bluetooth bên trong lời thể son sắt, liền ngài đưa qua mắt không quên năng lực, đúng không? Giang Tứ si khẽ, thấp âm thanh đi vào trong, hai chúng ta khóa để tổ thế nhưng là cạnh tranh quan hệ, ta như vậy giúp các ngươi tổ, tính tiền được đi. Sao có thể a? Đối diện đội bằng nói, tất cả mọi người là đồng bạn, là chiến hữu, có khó khăn khẳng định là hô bang hỗ trợ nhà. Hơn nữa Tứ ca ngươi nghĩ, cái này nếu như không đến kết để bảo vệ liền hy sinh được chỉ còn các ngươi tổ một cái dòng độc đinh, vậy cái này ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, vô địch lại là cỡ nào tịch mịch đúng không? Huống chi, Tứ ca ngài như vậy cao thượng phẩm cách, tại loại này trước mắt tất nhiên là có đức độ, thiếu cho ta mang mũ cao. Giang Tứ tản mạc cười, phải kể tới theo đơn giản, các ngươi tổ chuyên nghiệp sân bãi bay thử giờ dạy học nhường hai cái cho chúng ta, ta liền cho ngươi số liệu. Hai cái? Giang Tứ ngươi công phu sư tử mập a? Không nguyện ý không quan hệ, ta bây giờ đi về ngủ bù. Giang Tứ lười nhác đánh một cái ngáp, các ngươi tổ tự lực cánh sinh, toàn bộ tổ phát động đứng lên, ba ngày thời gian thế nào cũng đủ lật hết cái này khu vực sở hữu sách. Đối diện cọ sát lấy răng chen ra thanh âm, hai cái liền hai cái. Số liệu chúng ta đêm nay liền muốn. Giang Tứ không ngoài ý muốn cười, chờ cho chuyện kết thúc. Giang Tứ bước nhanh đi đến văn hiên khu, tại trải qua một ngày xem tán loạn trên giá sách nhanh chóng đảo qua, thẳng đến mặt thứ hai trước kệ sách hắn dừng lại, lấy ra hàng thứ ba trung đoạn mộ vốn đánh số thư tịch, cấp tốc lật qua vài trang về sau, thần sắc hắn buông lỏng, cười như không cười móc ra điện thoại di động, hướng về phía tờ kia trung ương hai cái số liệu bảng biểu chụp tấm hình. Điện thoại di động thu hồi, sách cũng khép lại, bị khớp xương rõ ràng ngón tay chống đỡ viết sách sống lưng thả lại giá sách bên trong. Giang Tứ khởi mắt liền muốn quay người rời đi, chỉ là tại chân dài bước ra bước đầu tiên phía trước, hắn hơi hơi dừng lại, con ngươi câu hồi, hắn đỡ giá sách im lặng gấp thấp thân eo, nhường tầm mắt chống lại thấp một tầng giá sách bên trong, cách bị dựng đứng đắp xếp hàng sách cắt thành hình đa giác giá sách khẽ hở, trong tầng trong lối đi nhỏ, một cái nữ hài nâng một bản máy bay không người lái ứng dụng cơ sở, cao lại lông mày đọc được nhìn không chuyển mắt. Giang Tứ dừng lại, tấm kia thanh tuyển gương mặt được sáng, bóng ma mở đất qua hắn sóng mũi cao, đen như mực trong con ngươi hối mực đậm dường như, cảm xúc xen vào hưng phấn cùng bất đắc dĩ trong lúc đó. Giang có mấy giây, hắn thả xuống mắt, không lên tiếng thẳng trở lại, hướng giá sách đi ra ngoài. Tống Vãn Chi là tại đóng quán nhắc nhở đánh chuông bên trong từ trong sách hồi thần. Nàng thả lại kia bản nhất thời hưng khởi lấy ra sách, túi người bước bước hơi hơi chua xót mắt cá chân. Chỉ là vừa theo ngồi xổm tư chậm rãi đứng dậy, kéo lên trong tầm mắt liền bỗng nhiên nhìn thấy cái này xếp hàng giá sách cuối cùng, chẳng biết lúc nào xuất hiện dựa vào tường tiền trạm người nào đó. Tống Vãn Chi kèm chút kinh lên tiếng tới. Giang Tứ chính rơi mắt, con ngươi nhẹ lười nghệ tại nàng trên mắt cá chân, lại một lời chưa phát. Ngươi thế nào ở chỗ này? Tống Vãn Chi có chút không bình tĩnh nổi, ngươi chừng nào thì tới? Giang Tứ không trả lời, cười như không cười hỏi lại, còn cần ta có ngươi xuống lầu sao? Nữ Hải vừa mới bị hắn dọa đến hơi trắng gương mặt, lấy tốc độ rõ rệt chậm rãi xoa yên sắc. Giang Tứ ánh mắt tối tối, thanh tuyến nhưng như cũ tản mạn, đi thôi, muốn đóng quán. Ừ. Nữ Hải ôm trong ngực đã làm tốt mượn đọc thư tịch, chậm rãi quay người, hướng giá sách đi ra ngoài. Giang Tứ cắm vòng, không nhanh không chậm đuổi theo. Giữa thang máy bên trong, đóng quán phía trước thang máy luôn luôn người tương đối nhiều, thường thường tại mái nhà liền chờ đầy, xuống tới về sau không có thể lên người trống không. Giống ba tầng loại này tầng lầu không cao, đa số hội học sinh lựa chọn trực tiếp đi phòng cháy cầu thang. Tống Vãn Chi tình huống đặc thù, tự nhiên còn là muốn chờ bậc thang toa để chống. Giữa thang máy bên trong có hai cái nam sinh xa lạ, ước chừng là đồng bạn, đứng được rất gần. Giang Tứ là cùng tại Tống Vãn Chi sau lưng tiến đến, dừng lại lúc giữa hai người cách hơn hai thước xa, Tống Vãn Chi ôm sách vở cúi đầu, luôn luôn không tiếp tục mở miệng. Nàng là muốn gọi Giang Tứ đi trước, nhưng lại sợ giống như là nàng tại trước mặt người khác cố ý cùng hắn có vẻ thân cận, thế là liền không có thể mở miệng. Leng keng, lại một tòa bậc thang toa dừng lại, bậc thang cửa mở ra. Chứa đầy bậc thang bên trong học sinh cùng ngoài cửa bốn cái hai mặt nhìn nhau. A, có người tại bậc thang trong mái hiên kinh ngạc, Giang Tứ học trưởng. Giang Tứ vốn là S đại danh nhân. Theo sát phía sau, lại thêm vài tiếng chào hỏi. Không mấy cái nhận được. Giang Tứ theo nữ hài mắt cá chân vị trí vung lên tầm mắt, khó được ôn hòa mà lười nhác hướng mấy người gật đầu, tính làm đáp lại. Mà cái này một giây tầm mắt dư quang bên trong, hắn phát hiện đứng được cách bậc thang toa thêm gần tiểu bằng hữu, phi thường chậm chạp, vụ trộm lại rõ ràng hướng cách xa phương hướng của hắn cọ đi ra một bước. Giang Tứ mí mắt chớp chớp, kiềm chế rời đi chỗ khác mắt, phát nhắm rượu trong túi làm bằng bạc bật lửa. Cũng chính là cái này hơi nghiêng mắt thời cơ, đứng bên cạnh hai tên nam sinh chiếu tiến trong mắt của hắn. Hai người kia chính tụ cùng một chỗ, biểu lộ vi diệu nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó, Giang Tứ theo bọn họ ánh mắt bước qua. Cuối cùng điểm rơi tại khép kín thang máy phía trước, ôm sách hơi hơi túi đầu nữ hài trên cổ. tóc dài đen nhánh bị một cái bút co lại, mấy cây tóc đen lỏng lẻo nửa rơi. Trắng được tinh tế phần gãy tại dưới ánh sáng nửa lộ ra, nhỏ yếu doanh doanh, so với tuyết sắc rất đẹp. Giang Tứ lông mày nhăn lại đến, lại cúi đầu cười, a, suýt nữa quên mất. Tống Vãn Chi nao nao, dựa mắt, liền gặp bậc thang cửa chiếu đến bóng hình bên trong, người kia vẻ vải tiến lên, thật tùy ý giơ tay ngả vào đỉnh đầu nàng sau. Xoát, bút máy rút ra, tóc xanh như suối, theo nữ hải sau lưng rơi xuống, giấu ở kia đoạn tuyết trắng cổ. Bút, Giang Tứ đốt ngón tay rung động, ôm lấy bút chuyển qua nửa vòng, hắn giống thuận miệng nói, này trả ta. Tác giả có lời muốn nói, Giang Tứ, ta lão bà, không cho nhìn. Chương 24, ngân hà rơi xuống sao. Giang Tứ thả xuống tay, không có gì cảm xúc nói nhìn. Mặt sau hai tên nam sinh bị cặp kia đen xỉ con ngươi nể được sức sở, cuốn quýt quay đầu đi đi phòng cháy cầu thang lối đi. Xảy ra chuyện gì? Trước người con nữ hải nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Giang Tứ vô sự phát sinh quay lại tới. Ngươi đột nhiên quăng ra bút, Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, không xác định nhẹ giọng, hẳn là có nguyên nhân đi. Giang Tứ nửa buông phóng mắt nhìn nàng, trầm mặc mấy giây sau, hắn giọng nói lỏng lẻo câu lại ánh mắt, tiểu bằng hữu đừng hỏi nhiều như vậy. Tống Vãn Chi hơi hơi nhíu mày, muốn nói cái gì? Nhưng mà thang máy trùng hợp vào lúc này ngừng, lần này đi lên là cái trống rỗng bậc thang toa, hiển nhiên tầng 3 trên đây tầng lầu đã không có người. Giang Tứ đi theo Tống Vãn Chi sau lưng đi vào bậc thang toa. Bậc thang cửa khép lại, an tĩnh chìm xuống bên trong, Tống Vãn Chi còn là lấy hết dũng khí mở miệng, ta 18. Ừm. Người kia lười ứng tiếng, dừng dừng, đôi mắt hô thấp, tiêu điểm rơi xuống đứng tại trước người hắn tiểu cô nương đỉnh đầu, cho nên. Tống Vãn Chi nhìn qua bậc thang cửa càng nhíu mày, không phải tiểu bằng hữu. Giang Tứ không đáp, khàn khàn tiếng nói bên trong miễn cưỡng hử ra âm thanh cười. Thang máy đến tầng 1. Tống Vãn Chi ôm sách đi ra bậc thang toa, dừng lại, do dự về sau nàng còn là chủ động mở miệng, ta muốn đi tầng 1 tự học khu, học. Dài gặp lại. Đi ra Giang Tứ chân dài dừng lại, cúi đầu nhìn đồng hồ, 10 giờ hơn còn lên tự học, nghĩ như vậy thì niên cấp đệ nhất. Không phải, Tống Vãn Chi đem trong tay sách lộ ra, là chuẩn bị tháng sau thượng tuần không người hệ thống trung tâm nghiên cứu khảo hạch, sách tham khảo mắt tương đối nhiều, ta lo lắng chuẩn bị không hết. Muốn lên đại nhất khóa, muốn chuẩn bị bài đại nhị chương trình học, muốn chuẩn bị trường học gặp mặt thử, còn muốn tham gia không người trung tâm khảo hạch, Giang Tứ vẫn tản mạn cười, lông mày lại hơi nhíu, không tốn sức sao? Tống Vãn Chi cúi đầu, theo bản năng thanh âm nhẹ đến khó xem xét, ngươi cũng là dạng này. Hết lần này tới lần khác Giang Tứ nghe thấy được, càng nhíu mày, ngươi cùng ta so cái gì? Tống Vãn Chi cứng lại. Giữa thang máy bên trong yên tĩnh hồi lâu, nàng thấp giọng mở miệng, ta biết ta không giống ngươi trí thông minh tại 150 trên đây, nhưng mà ta có thể thật cố gắng, coi như đổi không kịp, cũng có thể dựa vào ngươi thêm gần một ít, hoặc là không bị quăng được xa như vậy. Giang Tứ ngừng 2 giây, thở dài, ngươi thế nào luôn yêu thích hiểu lầm ta. Tống Vãn Chi mở mịt nhìn hắn. Được rồi. Giang Tứ hướng nàng đi tới, đi ngang qua lúc thật thuận tay liền đem trong ngực nàng xách rút đi, hắn kẹp ở bên người trong cửa tay, người mặt mày hướng tầng một tự học trong khu đi, đến học trường giúp ngươi học bù. Tống Vãn Chi ngốc tại chỗ. Người kia đi ra ngoài nàng mới hoàn hồn, bối rối quay người, không cần, chính ta, kém chút đụng vào người nào đó rộng lớn trên lưng. Tống Vãn Chi vội vàng không kịp chuẩn bị, nắm lấy hắn áo khoác danh giới mới phanh lại, nàng kinh hoàng dương mắt. Giang Tứ yên lặng cười, vội cái gì, chậm một chút đi. Tống Vãn Chi vội vàng buông ra hắn áo khoác, cảm ơn, nhưng là thật không cần, dạng này người khác sẽ hiểu lầm ngươi làm việc thiên tư. Làm việc thiên tư. Giang Tứ cười đến càng lỏng lẻo, ngươi xem như ta cái nào tư. Tống Vãn Chi ngạnh ở Giang Tứ không lại làm có nàng, thi cương không biết, sách tham khảo mắt cố định cái này, ta tuẫn không được tư. Những người khác đến hỏi ta đồng dạng sẽ dạy, ngươi không phải đặc biệt. Điều kiện tiên quyết là bọn họ gặp nhìn thấy ta. Giang Tứ dưới đáy lòng bồi thêm một câu. Nghe được một câu cuối cùng, Tống Vãn Chi có chút thất lạc, nhưng mà cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng hơi kéo căng khởi mặt, nghiêm túc nhìn hắn, cảm ơn. Cùng nữ hải đối mặt 2 giây, Giang Tứ ánh mắt lay nhẹ, lại nghiêng người sang không đứng đắn cười, các ngươi tốt học sinh nói lời cảm tạ đều trịnh trọng như vậy vì sao? Tống Vãn Chi vô ý thức trả lời, cũng không phải. Đi. Giang Tứ ức cảm xúc rơi mở mắt, đi về phía trước. Nha. Báo báo động trước trận kia mưa to là ban đêm 11. Điểm tả hữu hạ hạ tới. Mới đầu tự học trong khu còn không người coi ra gì, tưởng rằng bình thường một hồi mùa hè mưa to, chỉ là tại muộn hạ khoan thai tới chậm phát trận hung uy. Thẳng đến những cái kiêng đệm ở cửa sổ sắt đất hạt mưa tử gõ ra lốp bốp vang vọng, tầng bên ngoài phong hào cây khóc, sấm sét băng rội, nghèo mắt khó đạt đến đen nhánh trong bóng đêm phảng phất kéo ra một hồi rộng lớn hòa âm mờ màn, bọn họ mới ý thức tới trận mưa này thế tới có chút quá hung mãnh. Tống Vãn Chi thường ở thành thị duyên hải, trong trí nhớ đều ít có dạng này thanh thế thật lớn màn mưa mờ màn, nhất thời hơi hơi thất thần, ngồi dậy hướng rơi ngoài cửa sổ nhìn lại. Bóng đêm so với lao mực đều đồng, cái gì cũng thấy không rõ. Ở mức mưa khí tức bị phong bọc lấy, không biết từ chỗ nào tòa quan không thỏa đáng trong cửa sổ chuẩn đêm tiến đến, cũng cho đêm khuya hạ nhiệt độ trong tiệm sách tăng thêm một hơi khí lạnh. Tống Vãn Chi vô ý thức ôm lấy cánh tay, nàng quay đầu, đem thanh âm ép tới rất nhẹ, ngươi mang dù sao? Giang Tứ ngay tại trên giấy liệt tác giả bên cạnh quyển sách kia tri thức giàn cùng, nghe nói ngước mắt, trong tay chi kia dài nhỏ cán trắng bút ký tên quay một vòng, giấy bút đều là dùng ngươi, ngươi nói xem. Tống Vãn Chi cầm lên tựa ở thành ghế phía trước túi sách, đem bên trong chồng chất ô lấy ra, đưa cho Giang Tứ, ngươi dùng ta đi. Giang Tứ không có nhận, vậy ngươi dùng cái gì? Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Ta, Tống Vãn Chi chần chờ quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ta có thể chờ mưa tạnh lại trở về. Nó nếu là không ngừng đâu. Tống Vãn Chi nhào chặt lông mày, hẳn là sẽ không đi. Giang Tứ khinh đạm một xùy, đưa tay cầm cái kia bị nước mưa rửa đến hơi bạc nửa phấn chồng chất ô, một cái tay khác câu qua Tống Vãn Chi ba lô, trực tiếp đem nó thả trở về.
Tống Vãn Chi khó hiểu, bận điệu muốn ngăn cản, Giang Tứ. Loại này bao ngày, bung rủ trừ bỏ bị thổi chạy không tác dụng khác. Nhất là ngươi loại này, Giang Tứ thả lại bao, lười cười nghệ Tống Vãn Chi, giống thuận tay tại nàng bao lên vỗ vỗ, gió thổi qua đại khái là có thể cho người treo trên cây. Tống Vãn Chi hơi hơi kéo căng ở biểu lộ, trầm mặc một lát sau mới không cam lòng thấp giọng phản bác, ta không có ngươi nói yếu như vậy không chịu được phong. Thật sao? Giang Tứ bên cạnh chống đỡ ngạch, một chút không nháy mắt nhìn qua nàng, tỉ như đâu? Ta tiểu học 1-2 niên cấp còn đại diện lớp học tham gia qua rất nhiều đại hội thể dục thể thao hạng mục, về sau mới, Tống Vãn Chi bỗng nhiên trầm mặc. Nàng vô ý thức thả xuống mi mắt, đem chính mình dưới váy dài mắt cá chân rất nhỏ đi đến ẩn dấu dấu. Giang Tứ trong con ngươi đen như mực ý cười trầm xuống, nhưng mà trên mặt vẫn là bộ kia tản mạn như thường giọng điệu, à, nhìn không ra, còn rất lợi hại. Tống Vãn Chi không nói lời nào, cúi đầu trở về tiếp tục làm bài tập luyện tập. Soát đêm khu đồng hồ mặt đồng hồ bên trên, kim giờ rất nhanh liền đổi qua 12 giờ. Ngoài cửa sổ mưa to như chút nước, gió lạnh rít gào, hoàn toàn không có nửa điểm muốn ngừng ý tứ. Trong quán nhiệt độ ngược lại là càng ngày càng thấp, nhỏ vụn viên muộn trò chuyện âm thanh đang cày đêm khu các ngõ ngách đều có thể nghe được, đa số người đều cùng Tống Vãn Chi giống như Giang Tứ, không có gì chuẩn bị, đột nhiên liền bị trận này báo mưa to vây ở nơi này. Ùng ùng, một phen buồn buồn nhẹ vang lên. Giang Tứ xoát xoát đảo qua mặt giấy ngòi bút dừng lại. Một hai giây về sau, hắn cười như không cười nghiêng mặt qua, nhìn về phía cách cái không vị ngồi tại bên cạnh hắn nữ hải. Tống Vãn Chi túi đầu học được rất chân thành, viết lách kiếm sống không ngừng, phản phất vật ngã lưu vong, không hề bị lay động. Nếu như không phải mấy túm tóc dài bên cạnh tế bạch ra mặt càng ngày càng thấu khởi yên nhiên hồng, kia Giang Tứ đại khái đều muốn bị nàng chuyên tâm dốc lòng cầu học bộ dáng lừa gạt. Đừng giả bộ, Giang Tứ cười đến tiếng nói hơi cầm, ta nghe thấy được. Tống Vãn Chi bên cạnh trốn tránh hắn ánh mắt, xấu hổ lại tuyệt vọng nhắm lại mắt. Đến soát đêm thế nào không chuẩn bị ăn, không nghĩ đợi rất lâu. Tống Vãn Chi giải thích qua, kéo ra cái ghế đứng dậy. Giang Tứ áp vào thành ghế bên trong, vung lên mắt hỏi, đi làm cái gì? Đi tìm vài cuốn sách. Tống Vãn Chi có chút ngượng ngùng, ta đói thời điểm làm bài hiệu suất rất thấp, sau đó làm khóa ngoại sẽ xem nhẹ đến quên. Không cho Giang Tứ lại nói cái gì cơ hội, hồng thấu gương mặt Tống Vãn Chi đã tận khả năng nhanh hướng xem khu đi qua. Thật vất vả trốn vào giá sách ở giữa, cởi xuống sau lưng như có như không ngậm lấy tầm mắt, Tống Vãn Chi che lấy đỏ bừng phát nhiệt mặt, tựa ở giá sách tường phía trước chậm rãi ngồi xuống xuống, cuối cùng vùi vào cánh tay ở giữa. Thật là mất mặt ta. Nữ hài ép tới mảnh nhẹ buồn bực như vậy khốn quẫn thanh âm lặng yên dò dỉ ra tới. Tự học khu. Giang Tứ thu hồi mỉm cười mắt, cầm lấy bút cho trên giấy tri thức điểm dàn khung quan hệ đồ kết thúc công việc, cuối cùng mấy bút liêu nhưng mà qua, ngòi bút giữa không trung dừng lại. Ở mấy giây, hắn cười nhẹ thanh. Bút lại rơi đi tờ giấy này dưới góc phải. Xoát xoát hai cái. Một cái chữ viết Trương Dương lạc khoản sôi nổi trên giấy, Giang Tứ. Sách, Giang Tứ thu bút, nửa là ghét bỏ nửa là đùa cợt dưới đất thấp mắt, ngây thơ hay không. Nói như vậy, hắn còn là cầm lên trang giấy, trọng điểm thưởng thức một chút lạc khoản bộ phận. Tiểu Băng Hữu gặp, phòng trường lại muốn buồn bực được nghẹn đỏ mặt. Chính nàng nhận người khi dễ, còn tổng hướng hắn trên họng súng đụng, cũng không thể trách hắn. Không đợi Giang Tứ trong tưởng tượng hình ảnh rút đi, dài bên bàn đọc sách một thân ảnh dừng lại. Theo sát, đệ thấp kinh hỉ giọng nữ vang lên, Giang Tứ học trưởng, thật là ngươi a. Giang Tứ buông xuống giấy, thanh tuyển trên gương mặt ý cười chợt nhẹ, nhìn kỹ còn là bộ kia lười nhác thần thái, không có gì đứng đắn ngồi ở nơi đó, nhưng mà cách giống như đột nhiên liền xa nhiều. Ta cùng ta bằng hữu cũng bị vây ở nơi này, vừa mới sang đây xem giống học trưởng bóng lưng của ngươi, ta còn tưởng rằng nhận lầm. Nữ sinh hưng phấn nói xong, đem trong tay sữa bò hộp hướng Giang Tứ trước mặt trên bàn đầy, cái này cho học trưởng. Không phải dày ngài học tập, ta đi về trước. Câu kia không cần tại phần môi sắp xuất hiện chưa ra, Giang Tứ dư quang lướt qua cách đó không xa giá sách về sau, cuối cùng ra miệng còn là sửa lại, cảm ơn. Nữ sinh ngạc nhiên đỏ mặt bước nhanh đi ra. Tống Vãn Chi nâng quay về chuyện lúc đến, Giang Tứ chính ngồi dựa vào trước ghế, chân dài tản mạn chi, khoác lên mép bàn phía trước tay phải ở giữa không có thử một cái chuyển bút. Ngón tay hắn rất dài, khớp xương rõ ràng mà không quá phận, dưới ánh sáng màu da lạnh bạch sấp xỉ một loại nào đó như ngọc, thế là chuyển bút loại sự tình này tại hắn làm đến đều giống như một loại nào đó nghệ thuật biểu diễn. Tống Vãn Chi túi đầu nhìn một chút chính mình. Tinh tế bạch bạch, rất nhỏ một cái, càng cùng hắn so ra, đại khái sẽ bị tôn lên giống không phát dục tốt. Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Cũng khó trách hắn tổng gọi nàng tiểu bằng hữu. Tống Vãn Chi đạp suy nghĩ, có chút chán nản chậm rãi đi về tới, tiến tĩnh ngồi xuống, đem sách lật ra. Mới vừa lật hai trang, ba, một cái sữa bỏ cái hộp tre đến trang sách trung gian. Tống Vãn Chi giật mình, hoảng trợn dương mắt. Người bữa ăn kia, có hồng bút sao? Người này hai câu ở giữa hoàn toàn không cho nàng giảm sóc, Tống Vãn Chi vẫn chưa hết sợ hãi lật ra chi hồng bút, giao cho Giang Tứ, cái này hộp sữa bỏ là nơi nào tới? Giang Tứ không ngẩng mắt, miễn cưỡng tiếp bút, tại đề cương cắn câu hỏi trọng điểm, không biết. Tống Vãn Chi. Tống Vãn Chi còn muốn truy hỏi, nhưng mà Giang Tứ bên kia câu xong trọng điểm, đem hắn sửa sang lại tri thức điểm dàn khung đề cương đẩy đi tới, ngươi liền theo cái này chuẩn bị bài. Ba sao đến một sao là tầm quan trọng phân cấp, là ngang là cơ sở bộ phận, nắm giữ trình độ chính mình cân nhắc. Tống Vãn Chi tiếp nhận tờ giấy kia, con ngươi khẽ run lên. Trên giấy mạnh mẽ bút tích bên trong Trương Dương hơi liễm, so với cao trung lúc tựa hồ nhiều hơn mấy phần trầm ổn, hơn nữa chữ rõ ràng không hề viết ngoáy, hiển nhiên viết được rất chân thành. Tống Vãn Chi tâm lý chiều nóng sắp tràn vào hốc mắt, nàng có chút hoảng loạn trừng mắt nhìn, đè xuống chắc chắc ý, cảm ơn. Giang Tứ nhạt mỉm cười, ngươi xem hết dưới góc phải lại tạ cũng không mượn. Tống Vãn Chi ngón tay dịch chuyển khỏi, thấy được lộ ra một nhóm chữ. Giang Tứ bản quyền sở hữu, như có bỏ sót, tổng thể không phụ trách. Tống Vãn Chi khẽ giật mình, sau đó đôi mắt nhẹ túi xuống đến, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cái kia cũng cảm ơn. Nữ hài nên quang trông lại, bên môi tóc tơ đều giống như trong suốt. Trắng nõn đôi mắt vô cớ nhuộm diên vĩ dường như hồng, màu mắt trong suốt mà ở bức, sạch sẽ giống không nhuốm bụi trần. Thanh sáp khổ trà ôm lấy Chi Tử Hương lần nữa banh đi lên. Giang Tứ ngừng mấy giây, cũng chưa hề đụng tới. Tại Tống Vãn Chi đều muốn bị hắn chằm chằm đến không được tự nhiên phía trước, Giang Tứ rốt cục rơi mắt, cười buông tiếng thở dài dựa vào trở về, người đây coi là lấy oán trả ơn Tống Chi Tử. Tống Vãn Chi nghe được không hiểu. Người kia cũng không cho nàng hỏi lại cơ hội, hắn theo áo khoác trong túi sờ soạn hộp thuốc lá cùng làm bằng bạc bật lửa, bỏ lên trên bàn, sau đó liền cởi áo khoác đưa qua. Tống Vãn Chi chấn kinh, đôi mắt đều mở ra cánh hoa dường như lộ cong, ta không lạnh. Ngươi vừa mới trở về còn cóng đến giống con lá cây từ phía dưới xối xong mưa chọc mao chim cút nhỏ. Giang Tứ chỉ hoan âm điệu. Tống Vãn Chi gặp nàng còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ý tứ, Giang Tứ cười một tiếng, giật ra áo khoác hướng nàng thon dài váy trắng lên một khoác, lập tức liền buông lòng tay. Tống Vãn Chi cuốn quýt bắt lấy, lúc này mới miễn đi nó rớt xuống đất. Mà khởi đầu người bồi táng bình tĩnh đứng dậy, vớt đi trên bàn bật lửa cùng hộp thuốc lá, ta đi tầng bên ngoài nhìn xem mưa. Không biết là áo khoác lên sót lại nhiệt độ còn là khí tức, kia phần thân mật mê hoặc nàng. Tống Vãn Chi ngẩng đầu, vị thần xui khiến nhẹ giọng hỏi ra miệng, không hút thuốc lá có thể sao? Giang Tứ dừng lại, rời mắt. Đối mặt một hai giây bên trong, hắn tầm mắt cạo nhẹ qua nàng đỏ bừng như cánh môi, chậm rãi hử ra âm thanh cười, ta đây bắt ngươi. Lấy cái gì ép nghiện? Tống Vãn Chi tự giác lại qua tuyến, không nói lời gì nữa, ngầm thừa nhận dưới đất thấp lại ánh mắt đi. Trận này mưa to kéo dài gần 3 giờ, rốt cục vẫn là không lâu sau chậm rãi ngừng. Lâu Khốn các học sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ngủ, Giang Tứ còn chưa có trở lại, Tống Vãn Chi cũng liền không nhúc nhích, nằm cái kia sữa bò hộp an tình nhân bút ký của hắn đọc sách. Đêm nay đại khái là nàng đến đại học về sau qua nhất vui vẻ một ngày. Tống Vãn Chi là như thế này cho rằng. Thằng đến bên cạnh có bóng ma chụp xuống đến, nhàn nhạt bóng hình văng tại trước mặt nàng lật ra trang sách ở giữa. Tống Vãn Chi bên cạnh trở lại, thấy được một cái rừng ở bên cạnh bàn lạ lẫm nữ sinh. Nữ sinh kia đỏ mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm trong tay nàng nắm kia hộp sữa bò, đây là Giang Tứ học trưởng đưa người sao? Tống Vãn Chi khẽ giật mình, túi đầu nhìn lại. Nữ sinh không đợi đáp án, nhẫn nhịn khẩu khí nhịn xuống nước mắt, cũng không quay đầu lại chạy. Tống Vãn Chi cương chắc dừng ở trước ghế. Rất lâu sau nàng mới lấy lại tinh thần, đem sữa bò hộp chậm rãi chuyển qua một vòng, lại nhẹ nhàng đảo lại. Cuối cùng nàng còn là tại sữa bò đáy hộp thấy được dùng bút bi vẽ rất nhiều lần chưa biết. To GS. Tống Vãn Chi chụp lấy sữa bò hộp ngón tay nhẹ rung xuống. GS. Nàng đương nhiên biết hai chữ này mẫu đại diện cái gì. Từ trước bao nhiêu lần thất thần bên trong, nàng tại bản nháp trên giấy vô ý thức viết vô số lần, chờ hoàn hồn nàng vừa sợ loạn hốt hoảng dấu, sợ bị nhìn thấy cái này dấu ở đáy lòng bí mật. Rõ ràng coi như người khác thấy được cũng chưa chắc đoán được. Có thể thầm mến chính là chưa chiến trước thất bại, thua đánh tơi bời. Chính là có tật giật mình, cho dù nàng cái gì cũng không trộm, nàng chỉ là vụng trộm thích một người mà thôi. Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Tống Vãn Chi trầm mặc đứng lên, từng cái cất kỹ túi sách, sau đó cầm lên Giang Tứ áo khoác cùng kia hộp sữa bò, nàng hướng tầng đi ra ngoài. Mưa đã đem gần ngừng, chỉ còn xanh ngô lá hạ tí tách, không tới tầng bên ngoài. Tống Vãn Chi tại tiến tầng cột trụ hành lang dưới, kém chút tiến đụng vào Giang Tứ trong ngực. Nhàn nhạt mùi thuốc lá lẫn vào mưa hoặc bạc hà lạnh lẽo, không có thiêu đốt qua bức nhân khí tức, Giang Tứ không hút thuốc. Tống Vãn Chi lại không bất luận cái gì tâm tình để ý sao lại ra làm gì. Giang Tứ bất ngờ thắc mắc, lại cười, ta còn tưởng rằng nhà ai tiểu bằng hữu đi đường phách lối như vậy, liền phía trước cũng không nhìn. Tống Vãn Chi trầm mặc hai giây, nhẹ giơ lên khởi trong tay này nọ, cái này hộp sữa bò, là người khác. Đưa người đi. Tống Vãn Chi kỳ thật rất biết cả người, nàng đã từng lừa qua rất nhiều người. Duy chỉ có tại Giang Tứ trước mặt, nàng học không được che giấu, nói dối luôn luôn vụ về, còn luôn luôn ngoan cố nếm thử. Lần này không có. Nữ hải trong thanh âm lạnh lẽo bị mưa ướt đẫm, giống băng phiến, bén nhọn địa thứ qua không khí. Mà Giang Tứ luôn luôn tại dây thứ nhất bên trong là có thể nhạy bén cảm giác nàng chân thực cảm xúc. Hắn mắt môi ôm lấy cười xóa đi, mắt đen buông xuống, là, lại làm sao? Hắn giọng nói lỏng lẻo mà vô vị. Nếu như hai quân đối chọi, vậy người này phải là rất không có chiến ý hoặc sĩ khí, tựa như tùy tiện một thanh không có kết cấu gì lại đột được đem hủ kiếm gỗ đâm tới. Sau đó phốc phốc nhẹ giọng. Tống Vãn Chi nâng lên một điểm cuối cùng khí lực cũng đã bỏ sót. Nàng chợt nhớ tới nàng tặng hắn đường, không biết có phải hay không là cũng đồng dạng hạ tràng. Cũng có lẽ thảm hại hơn một ít, nằm tại một góc nào đó trong thùng rác. An tính tại cái này giữa hè phần cuối bên trong lặng lẽ hòa tan mất. Cảm ơn, nữ hài tái nhợt cười dưới, trả lại cho ngươi. Áo khoác cùng sữa bò hộp cùng nhau đẩy mạnh Giang Tứ trong lực. Đây là nữ hài lần thứ nhất hướng hắn rõ ràng như vậy cười. Mắt băng băng, không hề nhiệt độ. Giai tiệp hạt dưới, Giang Tứ mặt mày nửa ép, không biểu lộ đem muốn đi qua bên cạnh hắn nữ hài một phen nắm trở về. Trực tiếp kéo đến cột trụ hành lang sau nơi hẻo lánh, chống đỡ lên vách tường. Tĩnh mịch mấy giây, Giang Tứ chậm rãi xoay người, con ngươi đen nhánh lãnh đạm, môi mỏng lại dắt cái cười đến phóng đãng. Tiểu bằng hữu, ngươi nhìn học trưởng giống chó sao? Bị ngươi lưu đến lưu đi chơi. Tống Vãn Chi yên tĩnh nhìn hắn đôi mắt nhẹ nhàng rung động xuống. Nàng chán ghét chính mình không hăng hái, cho nên ngay tại lúc này, tại chính nàng đấy lòng một điểm cuối cùng kiên trì đều bị hắn đâm thấu để lọt rỗng lòng tràn đầy mát thấu mưa thời điểm, nàng lại còn sẽ bởi vì hắn miêu tả chính hắn dùng từ mà cảm thấy khó chịu. Nguyên lai thầm mến không chỉ chưa chiến trước tiên bại, cũng là chưa bại trước tiên hàng. Thua đến bên Hoàng Hà lên gặp quan tài rơi lệ, còn là học không được hết hy vọng. Giang Tứ, Tống Vãn Chi niệm tình hắn tên thanh âm rất nhẹ, nàng nhất định thật cố gắng thật dũng cảm, vượt qua rất nhiều kiếp đạm cùng e ngại, dưới đáy lòng tập luyện 1001 lần. Mới rốt cục đi đến trước mặt ngươi.
Giang Tứ đáy mắt màu mực ngọn lửa nhảy một cái, thanh âm câm xuống tới, cho nên ngươi có thể cự tuyệt, nhưng mà ngươi không nên dạng này. Giang Tứ đầu lưỡi khắc chế chống đỡ vượt qua hàm, hắn câm lên tiếng lanh đạm cười, ta vì cái gì không nên? Các nàng có thể tùy ý tỏ tình, không có người hỏi qua ta muốn nghe hay không, có hay không bị quấy rầy, mà ta còn muốn nghĩ sâu tính kỹ bận tâm mỗi một cái tới quấy rầy ta người nghĩ như thế nào. Tống Vãn Chi đồng tử mở hạ, thật xin lỗi, ta đã biết. Ngươi biết cái gì? Giang Tứ ức để ý hỏa, giận quá mà cười, ngươi dựa vào cái gì xin lỗi? Bởi vì ta cũng thích một người. Tống Vãn Chi thất thanh, cũng cúi đầu nhìn xem, giày bên cạnh bị ướt đẫm không khí ép tới khó mà thở dốc, con kiến cương chát chát bò qua, cho nên thật xin lỗi, ta không biết ta thích nguyên lai đối với hắn là một loại quấy rầy. Giang Tứ chụp tại nữ hài đỉnh đầu gạch đá trên mặt ngón tay nắm chặt, mạch máu theo lạnh bạch chỉ trên lưng chậm rãi băng lên. Được, sữa bò ngươi uống. Giang Tứ hít thật dài một hơi thối lui một bước, hắn đem áo khoác cùng sữa bò hộp nhét hồi trong ngực nàng, đôi mắt trầm lánh cười, ta hiện tại liền đi cho nàng làm bạn trai, dạng này ngươi hài lòng? Giang Tứ. Tống Vãn Chi sắc mặt trắng xanh, ngửa mặt. Nàng cơ hồ bị hắn tức khóc, chắt chắt bạch đôi mắt thấm hồng, nước mắt đảo quanh nhìn hắn chằm chằm. Giang Tứ cố tình làm bậy 20 năm, lần thứ nhất gọi một cái tiểu cô nương muốn khóc không khóc bộ dáng nắm được tê móng. Mưa bụi bên trong cứng mấy giây. Giang Tứ đáy lòng điểm này hỏa khí bị Tống Vãn Chi đáy mắt đảo quanh nước mắt tới đến một điểm không dư thừa. Ta sai rồi. Giang Tứ đưa tay muốn chạm nàng một chút lại nhịn được, hắn cau mày thất bại cúi xuống thanh, đừng khóc ca Tống Chi tử, ta còn không có thế nào ngươi đây. Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Chương 25, ngân hà rơi xuống sao tí tách dưới cây, Tống Vãn Chi khoác lên Giang Tứ áo khoác, túi đầu đi tới. Đứng xứng đèn đường đưa thật dài cổ, đem trường học trụ cột bên đường tích đầm nước nhỏ trụ được sáng lấp lánh, giống côi lớn màu đậm hổ phách đồng dạng gấp quang cùng cái bóng. Giang Tứ cùng Tống Vãn Chi thân ảnh ở phía trên nghiêng nghiêng lướt qua. Một giọt tóe lên giọt nước vò mở gần sóng, đang tản hai người sóng vai bóng hình. Nam ngủ cùng nữ ngủ cách rất xa, Tống Vãn Chi túi đầu nói, ngươi không cần đưa ta. Giang Tứ cắm túi quần đi tại người nàng bên cạnh, phối hợp nàng bộ pháp càng mệt mỏi lại tản mạn, hơn 2 giờ sáng, không có người nhìn thấy. Tống Vãn Chi phản ứng một lát, hơi hơi nhíu mày quay đầu nhìn hắn, ta không phải sợ người khác nhìn thấy. Ồ. Giang Tứ không có gì thành ý địa chi thu hút, bên cạnh liêu đến. Người này cặp kia cặp mắt đào hoa sinh được nhất phạm uy, hốc mắt sâu ánh mắt cũng sâu, thế là nhìn người lúc coi như thở ơ nửa cụp mắt xuống, cũng tổng giống thâm tình dường như. Tống Vãn Chi cùng hắn đối mặt 1-2 giây, liền né tránh đi. Giang Tứ nhẹ xách âm thanh, còn nói không phải. Tống Vãn Chi hơi hơi nhấp cắn môi dưới. Nàng tại hắn chỗ ấy nói láo tinh ấn tượng đại khái là rửa không sạch, nguyên nhân chân chính lại không thể nói ra miệng, lại dãy rủa cũng vô dụng. Sau mười mấy phút, Giang Tứ đem người đưa đến nữ ngủ tầng bên cạnh. Tống Vãn Chi cởi áo khoác đưa cho hắn, an an tĩnh tĩnh nói cảm ơn chào tạm biệt xong. Bất quá tại nàng quay người phía trước, lại bị người kia gọi lại. Tống Chi tử. Tống Vãn Chi vốn nắn không đến hắn, không thể làm gì khác hơn là mặc cho xoay người. Giang Tứ đứng tại tầng cái khác trong bóng tối, nửa thấp mắt, giọng nói là tản mạn như thường, thần sắc lại nhìn không rõ, trước ngươi tại thư viện nói. Ân. Ngươi nói ngươi cũng thích một người. Giang Tứ dừng lại, giọng nói lỏng lẻo được thờ ơ, ai vậy? Trên mặt đất nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn bóng hình lập tức liền trệ ở ngươi không biết, nàng cơ hồ là vô ý thức liền nói ra miệng, thanh âm lại nhẹ ra chuẩn dạng, cùng ngươi cũng không, không quan hệ. Giang Tứ nhìn qua bên cạnh nơi ánh mắt nhất định, ngừng 2 giây, hắn chậm rãi kéo trở về, tiếp cận dưới đèn đường gầy yếu mảnh khảnh nữ hài. Trong con ngươi so với bóng đêm còn tối đen. Không biết có phải hay không là bị hắn ánh mắt dọa, nữ hài đi đường đi được hiện vẫn gương mặt một chút xíu tái nhợt xuống dưới. Nhưng nàng thật kiên trì lại thật cố chấp kéo căng, cùng hắn đối mặt. Giang Tứ không biết che tại tâm lý học lên vừa vặn là cực độ trột dạ biểu hiện, nói dối người sẽ thông qua một chút không nháy mắt đối mặt đến quan sát đối phương có hay không có bị chính mình che đậy đi qua. Trên thực tế hắn cũng không rảnh bận tâm, chỉ cảm thấy ép không được nóng nảy ý theo đấy lòng đặt lên đến, dù khiến cho hắn muốn làm cái gì. Giang có mấy giây, Tống Vãn Chi khẩn trương nhìn xem Giang Tứ thấp liễm hạ mí mắt, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, mở ra nắp hộp lúc hắn tiếng nói trầm thấp cười thanh, chậm rãi lặp lại một lần, không có quan hệ gì với ta. Tống Vãn Chi thấp giọng, cái này dù sao cũng là chuyện riêng của ta. Ngươi cùng trong nhà giống như không phải nói như vậy. Tống Vãn Chi khẽ giật mình, giữ mắt, chỉ thấy Giang Tứ đã cắn lên khói, cặp mắt đào hoa liễm diễm tản mạn cười, hướng nàng tiếp cận, không phải nói ta thật chiếu cố ngươi, rất hiền lành thật quan tâm, ôn nhu hào phóng, lấy giúp người làm niềm vui. Giang Tứ âm điệu tận lực kéo được chậm chạp, mỗi nhiều lời một cái từ, Tống Vãn Chi trên gương mặt tiên sắc liền nhiều bôi một bút. Thằng đến cuối cùng hắn dừng ở trước người nàng, cúi đầu liếc nhìn, nữ hài trên mặt hồng đã nhanh muốn tràn đầy nhuộm đến tế bạch cổ cùng bành thai đi lên. Giang Tứ ánh mắt cũng bôi sâu một tầng, cười nhưng như cũng không đứng đắn, làm khó ngươi chán ghét như vậy xa lánh ta, còn muốn nghĩ ra cái này từ đến cái ta. Tống Vãn Chi trong óc trống không, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều trở nên cứng, ngươi, lúc nào biết đến. Người kia hơi cúi người, môi mỏng khẽ nhếch, ngươi đoán. Thuốc lá theo hắn nhấp nhẹ tiếng nói, khói đuôi hơi lên xuống, phối hợp hắn giải tiệp ở giữa thấp liếc nhìn mắt của nàng, càng giống cực kỳ một loại nào đó trêu chọc hoặc mê hoặc. Tống Vãn Chi nhận không ở, túi đầu nhẹ mở ra cái khác mặt. Bị nữ hài nhọn cầm lộ ra, tế bạch cổ vẫn là bị diễm lệ hồng xâm nhiễm bên trên. Giang Tứ ánh mắt hối sâu, hắn dùng sức cắn hạ tàn thuốc, thẳng trở lại. Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Tiểu bằng hữu cũng giống như ngươi như vậy không chịu được đùa sao? Hắn khàn giọng cười thối lui, ta có thể cái gì cũng không làm, đừng về nhà cáo ta hình. Tống Vãn Chi không nhìn hắn, ta sẽ không. Còn có, mãi mãi ta muốn mời ngươi ăn cơm. Đại khái tháng sau cái nào đó cuối tuần đi. Tống Vãn Chi kinh ngoái nhìn,
đã thấy người kia đã quay người đi, chỉ còn khàn khàn lười biếng tiếng nói đáp lấy bóng đêm lướt hồi, chính ngươi gây họa, chính mình thu thập. Chờ ta tin tức. Tống Vãn Chi cắn cắn môi, ánh mắt nhất thời phức tạp. Thằng đứng ở đạo thân ảnh kia quải đi sau lầu, biến mất không thấy, nàng mới buông xuống hạ mắt, quay người đi hướng phòng ngủ cửa lầu. Cuối tháng 9 đến tháng 10 bên trong, đại khái là Tống Vãn Chi khai giảng đến nay bận rộn nhất một đoạn thời gian, nhưng mà cũng coi như quả lớn tương đối khá. Đầu tiên là 4 vòng phỏng vấn về sau, nàng hữu kinh vô hiểm lấy được hội sinh viên trưởng bộ tuyên truyền chuẩn làm việc danh lệch, một tháng khảo sát kỳ sau liền có thể chuyển chính thức. Tiếp theo là thông qua không người trung tâm tháng 10 bên trong khảo hạch, nàng cùng tự động hóa hệ một tên khác đại nhất nam sinh cùng nhau đặc biệt đi vào. Cuối cùng là trải qua trường học cần công bộ 2 vòng phỏng vấn cùng 1 vòng thử dạy, nàng rốt cục thu được một phần học sinh trung học gia giáo. Tiền lương xa xỉ cuối tuần kiêm chức công việc. 3 điểm đạt thành, học kỳ này đức dục thành tích cùng tiền sinh hoạt đều liền có cơ bản bảo đảm. Tống Vãn Chi nhìn về thành phố dần vào đầu thu tiêu điều đều cảm thấy tươi đẹp nhiều. Tại sao lại làm kiêm chức, có thể hay không chậm trễ việc học? Lư Nhã nghe nàng tin tức tốt, tự nhiên tránh không được một trận nhắc tới, mụ mụ nghe nói S đại cạnh tranh rất lợi hại, hai người đầu chiếu cố, đừng có lại đem thân thể phá đổ, nếu là không có tiền liền cùng mụ mụ kể, ta một người, lại là trong nhà ăn ở, không tốn tiền gì. Tống Vãn Chi đi tại sáng sớm lá cây từ phía dưới, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy pha tạp thời gian xót xuống nhanh sao, nàng cũng muốn lên mặt máy khỏe môi dưới, sẽ không, mụ, ngài đừng lo lắng. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta thế nào không lo lắng à, ngươi xem một chút trước mấy ngày, mấy giờ tối cho ngươi phát tin tức ngươi còn tại học tập đâu. Đại nhất việc học ta nghỉ hè chuẩn bị bài rất nhiều, khi đó chỉ là tại chuẩn bị không người trung tâm khảo hạch. Tống Vãn Chi thổi đi bay tới trước mắt lông tơ, mềm mại cười, hiện tại đã thông qua, về sau sẽ thoải mái rất nhiều. Vậy hôm nay thứ bảy, còn dậy sớm như thế, buổi sáng có chuyện gì sao? Hôm nay, Tống Vãn Chi đáy mắt cười nhẹ một hoàng hốt. Rơi mắt thời điểm nàng đảo qua phía trước thật dài đại lộ, ảo giác thoáng nhìn cái nào đó thân ảnh quen thuộc dường như, loại này ảo giác nàng trải qua quá nhiều lần, sớm cũng đã quen. Chi Chi, trong điện thoại vang lên Lư Nhã nghi ngờ gọi tiếng. Tống Vãn Chi buông xuống con ngươi, nhìn qua trên mặt đất tơi xanh đậm lá rụng, là nhà bà ngoại bên cạnh nhà kia mãi mãi, nàng nhường ta hôm nay buổi sáng đi qua, sau đó giữa trưa ở bên kia ăn cơm. Úc, Giang Giang mãi mãi à, cái kia lão thái thái người rất tốt, lần trước ta gọi điện thoại cảm ơn nàng tôn tử chiếu cố ngươi, nàng lại thiện đàm luận lại hiền lành, cùng ta hàn huyên rất lâu đâu. Bất quá nhà nàng ở chỗ nào a, chính ngươi đi qua sao? Tống Vãn Chi dừng lại, nhẹ giọng, Giang Tứ cùng ta cùng nhau. Cái gì Giang Tứ, ngươi phải gọi hắn ca ca, hắn tháng 8 sinh nhật, lớn hơn ngươi 2-3 tuổi đầu. Lư Nhã vội vàng ngồi nắn, lập tức vui mừng nói, có hắn đưa ngươi ta an tâm. Mụ mụ tìm người nghe qua, ngươi cái kia Giang thúc thúc sinh ý làm được cũng lớn, bất quá ngươi tại ngươi Giang Tứ ca ca trước mặt cũng không cần quá câu nệ, ta cũng không trèo hắn cái gì, chính là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lư Nhã lại nhảy đứng lên luôn luôn dài dằng dặc, Tống Vãn Chi lại nghe được cười. Nàng biết Lư Nhã là cái không thích tịch mịch quẩn cụ é, nàng lớp 12 khi đó, Lư Nhã liền tổng không chịu nổi muốn tại tự học buổi tối sau đi đón nàng. Thật an tĩnh trong đêm mẹ con hai người đi tới về nhà, Tống Vãn Chi chỉ nói một đôi lời vào ban ngày trường học sự tình, mở câu chuyện, Lư Nhã là có thể trò chuyện một đường đều không liên lụy. Hàng xóm luôn luôn cười nói, chỉ nghe tính tình, còn không biết hai mẹ con các ngươi ai dài ai nhỏ đâu. Bây giờ trong nhà liền lưu Lư Nhã một người, khó tránh khỏi thông một trận điện thoại nàng liền ngăn không được nói hộ. Bởi vậy Tống Vãn Chi từ trước tới giờ không đánh gãy Lư Nhã nói rông dài, liền yên tĩnh lại lắng nghe, chậm rãi đi tại bóng rừng trên đường. Nàng cũng không chú ý, phía trước bị nàng coi như ảo giác hai thân ảnh chính từ xa mà đến gần, hướng nàng bên này đi tới. Tứ gia ngài cái này áo sơ mi nút thắt có thể hay không hướng lên hệ nhất hệ, sáng sớm phát cái gì tao? Nguyên Hạo âm dương quái khí ngửa đầu, nhìn bên cạnh túi đầu cái kia, đi ngang qua mấy cái tiểu cô nương đều cho ngươi đem sườn quai xanh nhìn sạch sẽ à? Nhìn ngươi cho người ta cổ, đến bây giờ còn tại phía sau nhi thẳng quay đầu. Nếu không ngươi cầm xác ướp vải trắng cho ta cô lên. Giang Tứ mặc kệ hắn, đạp suy nghĩ đánh một cái ngáp. Ai, là ý kiến hay. Nguyên Hạo trò đùa tiếp. Giang Tứ không nói chuyện, trao phúng kéo một cái khỏe môi dưới. Nguyên Hạo gặp Giang Tứ bộ này vây được nói đều chẳng muốn nói bộ dáng, không khỏi tê khí. Không phải ta nói a tứ gia, ngươi cứ gọi gia gia của ta đi. Được, thứ ca, Giang đại chủ tịch, Giang Tứ học trưởng. Được rồi. Nguyên Hạo ghét bỏ, ngươi nhanh đi bệnh viện điều tra thêm đi. Sáng sớm mới vừa dậy đánh trận bóng rổ, xuống tới còn khốn thành dạng này, ngươi có phải hay không thận không tốt? Ngươi thật tốt. Giang Tứ đạm suy nghĩ xoa cổ, ngươi nhịn đến 3 điểm thử xem. 3 điểm. Vậy ngươi còn sáng nay 6 giờ liền dậy? Nguyên Hạo hoảng sợ nhìn hắn, ngài trí thông minh này vì tổ quốc nghiên cứu khoa học sự nghiệp hiến thân chuyện đương nhiên, nhưng mà tráng niên mất sớm nhưng chính là nghiên cứu khoa học sự nghiệp tổn thất. Thiếu rủa ta. Không phải. Vậy ngươi dậy sớm như thế làm gì? Hôm nay muốn trở về xem trong nhà vị kia tổ tông. Ân. Không đều cuối tháng hồi sao? Lần này đặc thủ. Thế nào cái đặc thủ pháp? Đoán. Nguyên Hạo biết rõ người này tính tình, hai nghe vị này ngữ điệu càng lúc càng lười, câu nói càng lúc càng ngắn, liền biết ở chỗ này là bộ không ra cái gì lời nói thật, hắn dứt khoát từ bỏ. Tại lại một lần bị xinh đẹp tiểu học muội thành đàn nhìn chằm chằm đi qua nhưng mà còn hoàn toàn không thấy hắn cái này người sống sờ sờ tồn tại về sau, Nguyên Hạo tức giận quay đầu hỏi, Giang đại chủ tịch, ngươi tháng trước nói muốn tìm bạn gái chuyện kia, còn có làm hay không số a? Giang Tứ mí mắt liêu liêu, khó được có chút biểu lộ, hỏi cái này để làm gì? Chính là không quen nhìn ngươi như vậy hai họa S đại, không đúng, hai họa P thành phố tiểu học bộ nhóm, đầu tuần ép đại trường học biện luận đội cái kia học bộ đều vượt trường học tỏ tình. Nguyên Hạo lòng đầy căm phẫn, ngươi một ngày không nói yêu đương, chúng ta đông đảo có bạn gái không bạn gái nam những đồng bào liền một ngày không yên lòng. dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Giang Tứ nhàn nhạt một suy, ngươi xác định ta nói chuyện yêu đương, các ngươi là có thể yên tâm.
Đương nhiên, Nguyên Hạo giọng nói im bặt mà dừng. Mấy giây sau lý trí của hắn liền thống khổ lại tuyệt vọng nói cho hắn biết, cũng không thể.
Nguyên Hạo đang chuẩn bị tăng thêm giọng nói lần nữa biểu đạt một chút đối với người này lên án cùng khiển trách, liền gặp Giang Tứ bỗng nhiên dừng lại. Không có cái gì dấu hiệu, liền tầm mắt đều không núc nhích dừng lại tại một phương hướng nào đó.
Nguyên Hạo quay đầu nhìn sang, sau đó nhìn thấy bóng cây cái kế tiếp quen thuộc thiếu nữ đi tới.
Bà Thu, nữ hài thường thấy nhất thuần trắng váy dài đổi thành một đầu màu xám rộng chân dài quần, trên người thì là kiện rộng rãi nông phấn bánh quai trèo sam áo len, sớn một đoạn màu trắng mảnh bên cạnh cổ tròn nhỏ, đôi bày hơi dài, hơi hơi che lại mông eo. Tương ứng tay áo cũng lâu một chút, thế là nâng cầm điện thoại di động tinh tế ngón tay chỉ có thể theo ống tay áo nhô ra, trắng thuần bàn tay bị giấu ở trong tay áo.
Ô sắc tóc dài trêu khẽ vòng qua tay nàng chỉ, còn có một túm nhẹ rủ xuống, hơi hơi đánh cuốn móc tại nàng tuyết trắng cằm phía trước.
Trọng yếu nhất là bọn họ lần thứ nhất gặp cái kia luôn luôn yên tĩnh không tiếng động nữ hài giống giờ phút này dạng, mắt ngọc mày ngài, cười nói tự nhiên.
Nguyên Hạo tâm lý hơi hồi hộp một chút, vội vàng liền muốn quay đầu cản Giang Tứ.
Đáng tiếc đã chậm.
Hướng về phía hoàn toàn không có phát giác bọn họ Tống Vãn Chi nhìn chằm chằm mấy giây, Giang Tứ đáy mắt điểm này bối rối đã sớm tán được sạch sẽ, hắn đút túi nghiêng người, trực tiếp theo nguyên bản.
Lộ tuyến đi đến thấp đôi mắt nhập thần cười nữ hài phía trước.
Sau đó hắn mặt hướng nàng, dừng lại.
Tống Vãn Chi nửa buông phóng tầm mắt, đi rất chậm, nhưng vẫn là nhìn xem đường.
Cho nên trong tầm mắt chân dài bị nàng phát giác, nàng thói quen liền hướng bên cạnh dịch bước, chuẩn bị lách qua.
Nguyên bản cũng nên thuận lợi đi ngang qua, thẳng đến tại nàng sắp đi qua cặp kia ngừng lại chân dài phía trước, người kia không có dấu hiệu nào vượt ngang nửa bước, trực tiếp ngăn ở trước người nàng.
Bởi vì trên đùi nguyên nhân, Tống Vãn Chi cân bằng lực không kịp thường nhân, nàng quán tính căn bản không kịp dừng, liền phanh một chút tiến đụng vào người kia trong ngực.
Tống Vãn Chi ngộng, xoa thái dương lui lại ngẩng đầu, thật xin lỗi.
Tiếng tiêu dừng. Đứng trước mặt gầy gò cao ngất người nào đó không thể quen thuộc hơn được, nhưng lại giống như có chút khác nhau.
Hắn tựa hồ là mới vừa vận động xong, thái dương lấm tấm mồ hôi, áo khoác liền lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở cánh tay loan vị trí, muốn rơi không xong, xa suốt suy nghĩ bộ dáng càng là chọc người cực kỳ.
Tống Vãn Chi bị hắn xem thất thần,
mà loại kia quen thuộc mùi thuốc lá hương lẫn vào bạc hà khí tức, đến thời khắc này mới đột nhiên bắt được nàng khíu giác cảm quan.
Chi Chi, ngươi thế nào?
Trong điện thoại Lưu Nhã kinh hỏi.
Ta bên này có chút việc. Tống Vãn Chi hoảng loạn hoàn hồn, né tránh Giang Tứ đen nháy mắt. Chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp, tốt sao?
A a, tốt.
Trò chuyện kết thúc, Tống Vãn Chi bất an nắm chặt điện thoại di động, vung xuống cánh tay đến, ngươi thế nào ở chỗ này?
Đây là S đại, ta là học sinh, ta tại cái này cần lý do sao?
Giang Tứ không gợn sóng nói xong, mắt đen một thấp, rơi xuống nữ hải bung thong cánh tay liền hoàn toàn cả ngón tay cũng giấu ở nông gạch phân ống tay áo miệng, điện thoại của ai?
Là ta, Tống Vãn Chi dương mắt ở giữa vô ý thức muốn đáp, chỉ là tầm mắt câu lên nửa đường, nàng chống lại Giang Tứ sau lưng biểu lộ cổ quái Nguyên Hạo.
Nàng lúc này mới kịp phản ứng, hai người vấn đáp đã vượt qua phổ thông học trường học nội tuyến.
Cái này một hai giây ở giữa, Giang Tứ tựa hồ minh bạch cái gì?
Môi mỏng hơi hơi nhếch câu, hắn nhẹ túi người rơi xuống cái đùa cả cười,
a, ngươi thích người kia.
Tống Vãn Chi bỗng dưng tỉnh thần, con ngươi tiêu điểm kinh hoàng trở lại gần bên.
Ai đây, không phải là chúng ta bộ mới làm việc sao?
Nguyên Hạo chú ý tới đi ngang qua học sinh đã có bắt đầu nghị luận quay đầu, hắn vội vàng cười ha hả tiến lên.
Tống Vãn Chi hướng hắn gật đầu chào hỏi, đồng bộ trưởng.
Ai?
Giang Tứ nhẹ nheo lại mắt, đen nhánh con ngươi không hề chớp mắt túi nàng.
Ánh mắt kia tồn tại cảm quá mạnh, Nguyên Hạo đều không kiềm chế được cười, ho khan chen vào nói, cái này, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, Tống học muội cùng chúng ta Giang phó chủ tịch giống như quen thuộc rất nhiều a.
Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, Giang Tứ,
học trưởng, tại không người trung tâm đầu để trên lý luận đối với chúng ta thật chiếu cố.
Quên nói.
Giang Tứ đột nhiên lên tiếng, lười biếng đánh gãy nàng.
Tống Vãn Chi ngoài ý muốn dừng lại.
Giang Tứ đột nhiên đưa tay, cổ tay đắp đến nàng trên vai, sau đó ôm lấy nàng mà vai, trực tiếp đem người bên cạnh chuyển tiến chính hắn trong ngực.
Tống Vãn Chi bị xoay chuyển một ngộng, chính chống lại càng ngộng Nguyên Hạo.
Mà Giang Tứ cười một tiếng, tiếng nói khàn khàn lại tao khí, đồng bộ trưởng, cho ngươi giới thiệu lần nữa một chút, Tống Chi Tử, ta khác cha khác mẹ thân muội muội.
Nguyên Hạo.
Giang Tứ vốn là cũng không nghĩ phản ứng Nguyên Hạo, nói xong hắn liền thấp kém mắt nhìn về phía trước người còn ngộng nữ hải.
Đừng hô học trưởng. Giang Tứ lười nhắc lời, một bước đến nơi, gọi ca ca đi.
Chương 26, Ngân Hà rơi xuống sao. Giang Tứ chiếm xong trên miệng ca ca tiện nghi liền không chịu trách nhiệm, tàn mạn lại không đứng đắn cắm túi đứng ở một bên, nghe dọa cho phát sợ. Tống Vãn Chi gặp lệnh cho Nguyên Hạo giải thích hai người bọn họ quan hệ, tiểu bằng hữu biểu đạt năng lực vô cùng tốt, vài câu xuống tới liền đem hai người quan hệ viết được sạch sẽ, so với S đại một ngày một đổi hòn non bộ ao nước đều trong sạch.
Giang Tứ nghe được muốn cười, lại không hiểu có chút nóng nảy.
Nguyên Hạo rất nhanh liền nhớ lại, nguyên lai nàng chính là khai giảng lúc ấy nhà ngươi lão thái thái để ngươi chiếu cố cái kia bà con xa muội muội.
Giang Tứ vẫn nhìn chằm chằm Tống Vãn Chi, qua loa dạng.
Nguyên Hạo biểu lộ phức tạp, cái này cái gì nghiệt duyên, ca ca muội muội, còn thật hiện thực bản hồng lâu nọ à?
Tống Vãn Chi nghe được mở miệng.
Nguyên Hạo xoay quay đầu đụng vào nữ hài sạch sẽ đồng tử, vô ý thức giải thích, liền lần thứ nhất hai ta ở bên ngoài trường cái kia cửa hàng giá rẻ nhìn thấy ngươi về sau, Giang Tứ nói nhìn ngươi nhìn quen mắt, ta nói hắn coi mình là giả bảo ngọc đâu.
Tống Vãn Chi bị cái này trò đùa làm cho dở khóc dở cười, chỉ là đột nhiên nàng lại dừng lại.
Mang nói không rõ là khẩn trương còn là mong nóng càng nhiều một chút cảm xúc, nàng hơi nắm chặt đốt ngón tay nhìn về phía Giang Tứ, ngươi
gặp qua ta sao?
Giang Tứ ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Dưới trời chiều kia bôi men lông vàng thuần trắng, gió đêm, tóc đen, váy dài, mắt cá chân.
Rõ mồn một trước mắt.
Một hai giây về sau,
Giang Tứ nghiêng người né qua nữ hải con người, giống tùy ý nói, không có, nhớ lầm. Nha. Tống Vãn Chi trầm thấp rơi xuống mềm mại tiệm. Ước chừng bởi vì rất sớm phía trước liền vô vọng, cho nên lần này nàng cũng không có đặc biệt khổ sở. Có tối đa một điểm. Giang Tứ giơ lên hạ đồng hồ, 8:20, hắn tầm mắt câu hồi Tống Vãn Chi trên người, ngươi còn có an bài khác sao?
Ân.
Không có, chúng ta liền sớm xuất phát. Hiện tại sao? Tống Vãn Chi có chút bất ngờ, nhưng chúng ta hẹn xong chính là 9 giờ ở trường ngoài cửa. Giang Tứ nhẹ híp hạ mắt, mang theo một loại nào đó ám chỉ ý vị liếc qua nàng nắm ở trong tay áo điện thoại di động, ngươi nếu như còn cùng người khác ước hẹn, cũng có thể đợi đến sớm định ra thời gian. Ta hôm nay một ngày đều là ngươi, đi trước trên xe chở ngươi là được. Tống Vãn Chi có chút hoảng né qua hắn cuối cùng phảng phất mang theo móc ánh mắt, hơi vướng víu vòng qua bên cạnh hắn, ta không có chuyện gì khác, kia đi thôi. Giang Tứ không có gấp đuổi theo, dừng ở tại chỗ nhìn qua nữ hài bóng lưng. Nguyên Hạo đợi một chút nhi, xác định Tống Vãn Chi hẳn là nghe không được, hắn mới tiến đến Giang Tứ bên cạnh, ngươi đây có phải hay không là tao phải có điểm quá nhiều. Giang Tứ xì khẽ thanh, ngoái nhìn, ta lại thế nào? Còn Trang, cái gì ta hôm nay một ngày đều là ngươi, ta dựa vào, loại lời này ngươi cũng nói ra được, ngươi còn tính cá nhân sao ngươi? Chiếu cố muội muội, ăn ngay nói thật. Giang Tứ nên được về mãi. Nguyên Hạo mặt lộ ghét bỏ. Giang Tứ đi ra ngoài hai bước, lại dừng lại trở lại, đi. Ngươi chiếu cố muội muội, ta đi làm cái gì, nhà ngài Lao Thái Thái lại không mời ta. Nguyên Hạo nói như vậy, còn là hấp tấp cùng lên đến. Giang Tứ khỏe môi dưới kéo một cái, không chút lưu tình chào phúng, ai bảo ngươi đi, để ngươi đưa đến phía ngoài cửa trường. Nếu không liền Tống Chi Tử cùng ta hai cái người bị tin đồn làm sao bây giờ? Tự mình đa tình Nguyên Hạo cọ sát lấy răng nhịn xuống, cười lạnh, về thành phố vòng tròn bên trong ai không biết chúng ta tứ gia bằng phẳng lại phóng đãng, cố tình làm bậy bao nhiêu năm, ngài lúc nào sợ qua bị tin đồn à? Ta không sợ, có thể nàng nhiều sạch sẽ. Nguyên Hạo sửng sốt mấy giây, cao mày đuổi theo, ngươi cái này không phải chiếu cố muội muội thái độ. Tháng trước cuối cùng nói như thế nào, ngươi lại không lo lắng đem chính mình thua tiền? Gấp đi. Giang Tứ lười cắm túi, thuận miệng nói, không phải, hai ngươi nửa tháng này đến cùng phát sinh cái gì ta không biết sự tình. Ngươi ngày đó tại trên bãi tập còn không phải nói như vậy đâu, nhường quỷ nhập vào người a. Giang Tứ đi theo nhớ lại hai giây, kìm lòng không được liền nhíu lông mày. Hắn từ miệng, túi sờ đến hộp thuốc lá, thuận tay đập điếu thuốc thơm đi ra, chịu đựng nóng nảy ý cắn lên, trong nhà nàng sự tình. Ngươi không hiểu, ta không thể nói. Vậy ngươi kết luận ta luôn có thể biết đi. Kết luận. Môi mỏng ở giữa cây nhang kia khói đi theo Giang Tứ con ngươi trêu khẽ lên, miễn cưỡng ngậm lên nữ hải tình tế gầy yếu bóng lưng, hắn ngừng một lát, cười nhạt một tiếng, chi tử tiêu hết tại trong vũ bùn, đặc biệt khó mới mọc ra, còn sinh được sạch sẽ lại xinh đẹp. Không thể nhường người lại khi dễ. Nguyên Hạo nghe được cái hiểu cái không, suy nghĩ một lát mới vặn trông nóng hỏi, vậy chính ngươi đâu, thua tiền làm sao bây giờ? Ta không sợ thua tiền, Giang Tứ khinh mạn cắn qua tàn thuốc, ta liền sợ nhịn không được tự tay đem hoa gãy. Nguyên Hạo biểu lộ đều bóp méo hạ, kia, yeah, ngươi cố gắng nhịn một chút. Nha. Giang Tứ cười một tiếng, túi đầu đốt thuốc. Thật mỏng xương mù Phật đứng lên, mơ hồ hắn con ngươi đen như mực. Chịu đựng đâu? Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Giang Tứ mãi mãi tên đầy đủ nhân vân, không giống với sinh ở kinh trong vòng thư hương môn đệ Giang Tứ ra ra. Nàng là An Thành tòa kia trong tiểu huyện thành sinh trưởng ở địa phương nông thôn nữ nhân. Lão thái thái tính tình cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng, mạnh mẽ nhanh nhẹn dũng mãnh, chọc tới nàng có thể cầm lên quải trượng đuổi ta ba cái phố, trừ giáo huấn ta thời điểm cũng không nói cái gì khôn sáo. Giang Tứ ngồi tại xe con xếp sau, lười biếng dựa vào chỗ ngồi nhìn bên cạnh tiểu cô nương, cho nên ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tống Vãn Chi nhẹ âm thanh, ta không có khẩn trương. Rõ ràng dọa đến Chi Tử Diệp Nhi đều đang run lên. Giang Tứ cười quay trở lại, cũng không vạch trần nàng. Tống Vãn Chi nhìn qua ngoài cửa sổ nhịn một lát, còn là nhịn không được quay lại đến. Nàng hướng Giang Tứ nơi đó hơi hơi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi ra già cùng mãi mãi là thế nào nhận biết đâu? Ân. Giang Tứ rơi mắt nhìn nàng. Tống Vãn Chi bận điệu thẳng trở lại, ngượng ngùng ngừng đỏ mặt, ta liền hỏi một chút. Không thể nói cũng không quan hệ. Không có gì, ra già của ta thanh niên thời kỳ lên núi xuống nông thôn, bị này đi đến An Thành bên kia, hai người liền quen biết. Giang Tứ dừng lại, về sau ra già của ta triệu hồi, Lão Thái Thái không nguyện ý đến về thành phố, chỉ có hai đứa con trai theo tới rồi. Nhưng mãi mãi vì cái gì không nguyện ý đến? Tống Vãn Chi con ngươi bị chuyện xưa câu hồi trong xe. Thiên kiến mẹ phái, Giang gia môn đình hiển hách cổ giả nhõm trướng mắt mạnh mẽ nhanh nhẹn dũng mãnh xuất thân nông thôn Lao Thái Thái, Giang Tứ nói, bất quá về sau vẫn là tới. Gia gia của ta sinh trận bệnh, đi được rất gấp, Lao Thái Thái chạy tới cũng chỉ gặp được một lần cuối. Nàng hai đứa con trai sợ nàng lưu tại về thành phố thương tâm, còn khuyên nàng trở về, có thể nàng không chịu. Tống Vãn Chi nghe được mờ mịt, người yêu ở thời điểm không chịu đến, người yêu lúc đi lại muốn giữ lại sao? Ừm. Giang gia tổ tông cổ giả nhóm định ra cái quy củ, trước khi chết muốn cho chính mình viết xong mộ chí minh, xem như cả đời lời kết thúc. Giang Tứ đùa cợt một xùi, rất nhanh lại bước lên, gia gia của ta trận kia bệnh gốc, thời khắc hấp hối liền đến được đến để lại một câu nói, lại không phải mộ chí minh. Đó là cái gì? Cho Lão Thái Thái, nói mặt sau mấy chục năm thủ tiết quá ủy khuất nàng, muốn nàng tài giá, liền theo Giang gia nữ nhi gả ra ngoài khuôn mẫu, ai cũng không cho phép khi phụ nàng. Tống Vãn Chi khẽ giật mình. Đi qua mấy giây nàng mới chấp chấp hơi hơi chua xót mắt. Giang Tứ nhìn qua ngoài cửa sổ, nhàn nhạt cười, Lão Thái Thái cả một đời lúc nào nghe qua lời nói của hắn, tất cả đều là hắn nghe nàng. Xong xuôi tang nàng liền lưu lại. Nàng nói ra ra của ta lòng dạ hẹp hòi, vì nàng mộ Chí Minh đều không lưu, nàng nếu là không thay hắn thủ mộ, hắn về sau khẳng định phải ở trong mơ hù do nàng, liền cùng lúc trước xuống nông thôn khi đó đồng dạng.
Kỳ thật Nhâm mãi mãi chính là không nỡ đi. Tống Vãn Chi túi đầu nhẹ nói, bọn họ nhất định thật yêu nhau. Đáng tiếc trên đời này đa số nam nhân không giống gia gia của ta, trời sinh bạc tình bạc nghĩa. Hắn thân nhi tử cũng giống vậy. Tống Vãn Chi khổ sở cảm xúc đều vướng đi xuống. Nàng quay đầu lại, chính nhìn thấy Giang Tứ sườn mặt bên trên móc lấy một điểm băng lánh mà chào phúng cười. À, Giang Tứ tựa hồ phát giác nàng ánh mắt, hắn ngửa đang ghế dựa bên trong quay đầu trở lại, dài mắt nửa liễm, lười nhắc lại không đứng đắn liếc nhìn nàng. Giang Tứ ca ca cũng giống vậy. Tống Vãn Chi. Tống Vãn Chi mộng mấy giây, mới xác định kia thật là Giang Tứ hướng nàng tự xưng. Tuyết trắng gương mặt lập tức liền thấm lộ ra diễm lệ hồng, nàng hoảng loạn vừa tức buồn bực nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng phản bác, ngươi không phải ca ca ta. Lão thái thái truyền đạt, Lữ A Di nói ngươi xưng hô như vậy ta. Giang Tứ dựa vào tay vịn giường lấn người đi qua, cười đến càng làm cản, vừa bạn, kêu một tiếng Giang Tứ ca ca ta nghe một chút. Tống Vãn Chi co lại hướng cửa xe. Không cần. Đến. Kêu một tiếng là được. Giang Tứ. Sách, ca ca đâu? Giang Tứ cứ như vậy một đường khi dễ chi tử trở về. Đáng hận nhất còn không phải cái này, mà là chờ đến Lao Thái Thái tại yên tĩnh phong cảnh khu cái khác chỗ ở về sau. Giang Tứ tại vị kia quả nhiên thật nhường người thân cận Nhâm mãi mãi trước mặt nhưng lại giả bộ một bộ xa cách nhưng mà tiến thối thỏa đáng ca ca bộ dáng, hoàn toàn mất hết sau lưng dậy vào nàng phóng đáng sức lực. Tống Vãn Chi muốn dựa vào Lao Thái Thái ước thúc hắn đều không được. Cơm trưa phía trước, Lao Thái Thái đi đón một trận điện thoại công phu, trong phòng khách chỉ còn lại Giang Tứ cùng Tống Vãn Chi hai người. Tống Vãn Chi hôm nay bị Giang Tứ khi dễ sợ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua. Kết quả vừa mới ngắm, liền bị người kia đột nhiên vung lên tới đen nhánh con ngươi cho ngậm chặt. Hắn còn tao khí hướng nàng cười, chi tử nhìn ca ca làm gì. Tống Vãn Chi không cắn môi nhẹ nhàng lắp một cái, sắp bị hắn tức khóc. Nàng rời đi chỗ khác tầm mắt. Còn tốt Lao Thái Thái đi ra kịp thời. Bất quá Tống Vãn Chi từ bé nhìn quen sắc mặt mẫn cảm nhường nàng phát giác được, cái kia theo nàng vào cửa đến nay vẫn cười ha hả Lao Thái Thái giống như tâm tình cũng tốt, mặc dù còn là cười, nhưng mà nếp nhăn bên trong tựa hồ cũng nhiều ẩn giấu mấy phần tâm sự. Quả nhiên liền gặp Lao Thái Thái lần nữa sau khi ngồi xuống, khác thường trầm mặc mấy giây. Sau đó nàng mới ngẩng đầu, tình ý sâu xa, a từ a. Tống Vãn Chi ngơ ngẩn, kinh ngạc xoay qua chỗ khác. Giang Tứ khó được thần sắc cũng không được tự nhiên, thấp ho âm thanh, mãi mãi. Lao Thái Thái lúc này mới hoàn hồn, ôi, ta quên. Vãn Chi ngươi đừng thấy lạ à, cái này A Tứ là ngươi Giang Tứ ca ca nhũ danh, hắn không thích nghe người gọi, nói như tiểu cô nương. Ngươi nghe giống hô tiểu cô nương sao? Giang Tứ mặt đen, mãi, mãi. Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Ai nha, Vãn Chi là nhà mình muộn muội, cũng sẽ không cho ngươi chuyển đi. Lao Thái Thái ghét bỏ nói. Mấy câu bên trong, Tống Vãn Chi rốt cục lấy lại tinh thần. Nữ hài luôn luôn xinh đẹp an tĩnh con mắt đều bị ý cười ép loan thành một nhà, mãi mãi, ta cảm thấy không giống, thật là dễ nghe. Đúng không? Mãi mãi cũng như vậy cảm thấy. Nữ hài sườn mặt tiếu ý hiệp như hoa bộ dáng sáng rõ Giang Tứ mí mắt nhẹ nhảy hạ. Hắn khó có thể không nói gì, vượt qua cái này làm hắn khó chịu chủ đề, ngài vừa mới muốn nói với ta cái gì? Úc, liền cái kia, Lao Thái Thái dạ dưới, cha ngươi nói, hắn đợi tí nữa đến một chuyến. Giang Tứ đôi tròng mắt kia thoáng chốc liền lạnh đấu, hắn thủ đoạn để ép, theo ghế sofa bên trong trực tiếp đứng dậy, ai báo tin? Đi ngang qua bưng trà dùng người bị hắn dọa đến cứng đờ, uống bít túi đầu đi. Tống Vãn Chi hơi hơi ngơ ngác, nhìn hai bên một chút. Lao Thái Thái nhíu mày, người Vãn Chi muội muội còn ở đây. Giang Tứ muốn nói cái gì, nhìn xuống. Lệ mặt mày khắc chế ước cảm xúc, ngừng mấy giây, hắn khàn giọng hỏi, hắn tới làm gì? Lao Thái Thái, nói là có cái bữa tiệc, cùng ngươi Mạnh thúc thúc hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Không ăn. Giang Tứ lạnh giọng. Lao Thái Thái lại mở miệng, mẹ ngươi cũng cùng đi bữa tiệc, ngươi muốn để nàng cũng xuống đài không được sao? Tống Vãn Chi rõ ràng nhìn xem, Giang Tứ xuôi ở bên người ngón tay đều co rúm xuống. Hắn tựa hồ tại đè nén tâm tình gì, mà nàng chưa từng thấy dạng này Giang Tứ. Đến lúc này Tống Vãn Chi mới hậu chi hậu giác nhớ tới hắn trên xe cho nàng kể cái kia chuyện xưa, kỳ thật sơ sót mất liên quan tới chính hắn kia bộ phận, nếu Lao Thái Thái đều sớm đã định cư về thành phố, chỉ ngẫu nhiên mới về nhà nhìn xem, kia Giang Tứ sinh tại nơi này lớn ở nơi này, vì sao lại là trở lại An Thành đọc trung học. Tống Vãn Chi không kịp làm nhiều suy nghĩ. Cửa trước nơi đã truyền đến mật mã cửa mở khóa thanh âm. Trước sofa, Giang Tứ lãnh đạm mặt mày trở lại. Tiếng bước chân trầm ổn về sau, Tống Vãn Chi thấy được một cái cùng Giang Tứ 5-6 phần tương tự tướng mạo trung niên nam nhân theo cửa trước trong hành lang đi ra, một thân hưu nhàn phong cách áo dài quần dài, cùng Giang Tứ khác nhau, tại trên người vừa tới nhìn không ra nửa điểm kiệt ngạo hoặc phong mang, liền hắn bộ kia kiệt xuất bề ngoài tựa hồ cũng bị bản thân hắn nho nhã hiền hòa khí chất cho giấu đi qua. Mụ. Nam nhân đem áo khoác đưa cho tới đón dùng người, trước hết bình thản ung dung cho Nhậm Vân hỏi tốt. Sau đó ánh mắt của hắn mới chuyển hướng đứng dậy Tống Vãn Chi, vị này là? Nhậm Vân tiếp lời đầu, là ta đề cập qua cái nhà kia bên trong tới hài tử, cùng A Tứ, giống như Giang Tứ tại S đại đọc sách. Ồ, nguyên lai ngươi chính là Vãn Chi a. Nam nhân trên mặt lộ ra nho làm cười, ngươi tốt, ta là Giang Tứ phụ thân, Song Sùng. Tống Vãn Chi hơi kinh ngạc cho đối phương thân là trưởng bối lại không hề giá đỡ chất phát ôn hòa, nàng hướng hắn hơi hơi không người, Giang thúc thúc tốt. Đến, ngồi xuống đi, không cần khách khí. Song Sùng thanh sắc chậm trì hoãn, ta nhớ được Giang Tứ so với ngươi lớn tuổi 2 tuổi, các ngươi cũng đều là con một, vậy thì cùng huyết thống huynh muội cũng kém không nhiều. Về sau trong trường học, có thể chiếu cố lẫn nhau một ít, nếu có cái gì khó xử, suy. Một phen thấp nhạt lại không che đậy đùa cả cười, có chút đột ngột đánh gãy Song Sùng giọng nói. Giang Tứ lười nhác không lưng, ngồi dựa vào đến gỗ lim ghế salon trên lan can, hắn chống lên mắt, cảm xúc khốn cùng nhìn về phía Song Sùng. Song Động bộ kia hư tình giả ý còn là lưu cho người khác đi, tiểu bằng hưu tâm tư sạch sẽ, nghe không hiểu ngươi loan đến vòng vo đi kia một đống lời nói sắc bén. Tống Vãn Chi không tiện chen vào nói, nhưng mà ánh mắt lo lắng lại khẩn trương. Song sùng ngay trước ngoại nhân bị Giang Tứ dạng này rơi mặt mũi, nhưng thật giống như tập mãi thành thói quen, hắn nhảy qua Giang Tứ công kích, giọng nói vẫn như cũ cùng ổn, buổi trưa hôm nay bữa tiệc là ta và ngươi Mạnh Thúc thúc định tốt lắm, mẹ ngươi đã qua bên kia, ngươi cùng mãi mãi thu thập một chút, chúng ta chờ một lúc xuất phát. Mạnh Thúc thúc. À, liền cái kia nữ nhi năm nay mới vừa đầy 20, trong nhà còn có mấy cái công ty con Mạnh Thúc thúc. Song sùng như không nghe đến, ngươi Mạnh Thúc thúc già nữ nhi gần nhất mới vừa về nước, hôm nay cũng sẽ cùng đi. Giang Tứ cúi đầu cười, vậy cái này bữa tiệc là ăn cơm, còn là dẫn khách. Giang Tứ. Song sùng vào cửa về sau lần thứ nhất nhấn mạnh, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Tống Vãn Chi chỉ là xa xa đề cập đến, đều có loại trong lòng co rụt lại cảm giác cấp bách. Nàng bất an nhìn về phía Giang Tứ bóng lưng. Giang Tứ lại lơ đễnh, cười đến càng lỏng lẻo, ta nói sai. Song sùng hơi hơi ép thanh, giọng nói thả ổn, bà ngươi cùng Vãn Chi muội muội đều tại, làm văn bối cùng các ca, ngươi hẳn là chú ý tìm tử, mà không phải để các nàng cùng ngươi cùng nhau xuống đại không được. Giang Tứ nhíu mắt, đưa lưng về phía Tống Vãn Chi thượng thân cơ bắp hơi hơi kéo căng. Mấy giây sau hắn yên lặng cười, được. Bất quá nếu Tống Chi tử cũng tại, ngài là chuẩn bị nhường nàng buổi trưa hôm nay một người lưu tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Song sùng lướt qua Giang Tứ khuyết đại dùng từ, hắn trên mặt ấy náy chuyển hướng Tống Vãn Chi, Vãn Chi, hôm nay thúc thúc hết sức xin lỗi, đúng là có vấn đề. Tống Vãn Chi hoàn hồn, không có quan hệ thúc thúc. Ta sẽ để cho lái xe dẫn ngươi đi phụ cận khách sạn dùng cơm, sau đó đưa ngươi hồi trường học, dạng này có thể chứ? Song sùng hỏi. Tống Vãn Chi chính cân nhắc thế nào từ chối nhã nhặn dùng cơm, một đạo dài bóng lại đứng lên, gọi được nàng trước mặt. Đưa trở về làm gì, không phải ngài nói cùng huyết thống huynh muội không khác biệt. Giang Tứ cắm vòng, cặp mắt đào hoa liễm vị ý lại phóng đắng cười, nếu là ta thân muội muội, bữa tiệc liền cùng nhau tốt lắm. Tống Vãn Chi. Chương 27, ngân hà rơi xuống sau người xa lạ hai nhà bữa tiệc, càng nghe Giang Tứ nói đến giống như là một loại nào đó thân cận cùng, Tống Vãn Chi trong lòng là phi thường bại xích. Có thể Giang Tứ tùy tính cực kỳ. Theo trong nhà vừa ra tới, Tống Vãn Chi ngồi bên này tiến xe con xếp sau, nguyên bản hẳn là đi cùng Nhâm Nãi Nãi, Song Sùng ngồi cùng một chiếc xe, Giang Tứ quay người liền lên bên cạnh nàng vị trí. Song Sùng tại một khắc chiếc xe bên cạnh khẽ nhíu mày nhìn xem, Giang Tứ lại bình thản ung dung hướng tòa bên trong khẽ nghiêng, hỏi lái xe, biết chạy đi đâu sao? Lái xe khó xử nói, Giang tiên sinh nhường ta đưa vị bạn học này hồi S đại. A, vậy ngươi liền đem ta cùng nhau ghi trở về đi. Lái xe. Tống Vãn Chi xoắn xuýt nhíu lên lông mày, nhịn mấy giây, còn là hướng Giang Tứ bên kia nhẹ nhàng cúi người, Giang Tứ, ngươi đừng quản ta. Ai quản ngươi? Giang Tứ khoanh tay chống đến tay vịn dương bên trên, vội vàng không kịp chuẩn bị liền dựa vào đến nàng mí mắt phía trước, thanh âm ép tới trầm thấp, ta giúp ngươi nhiều lần như vậy, ngươi cứ như vậy không biết báo đáp. Tống Vãn Chi chần chờ, báo đáp thế nào? Theo giúp ta đi trận này Hồng Môn Yến a. Tống Vãn Chi không xác định hỏi, ta đi có làm được cái gì sao? Ta phải dùng làm sao? Giang Tứ âm điệu kéo được lửa nhát, đó là việc của ta, không cần ngươi quan tâm. Tống Vãn Chi trầm mặt xuống, còn là chậm rãi gật đầu đi. Kỳ thật Giang Tứ không biết, chỉ cần hắn nói mời nàng hỗ trợ, cho dù không có thi ân cầu báo, nàng cũng nhất định sẽ giúp hắn. Nhưng mà hối hận thường thường tới sớm hơn. Tại xe con tiến vào treo 20 xoay tròn phòng ngăn bãi đậu xe dưới đất cái này dành riêng nhận dạng bãi đỗ xe lúc, Tống Vãn Chi còn chưa ý thức được cái gì. Thẳng đến dưới mặt đất thang máy đem bọn hắn đưa lên một cái đối với nàng mà nói cao đến khiến người cau mày tầng lầu, sau đó bậc thang cửa mở ra, mềm mại thảm cuối cùng, trước hết vào mắt chính là nguyên một phiến hướng ra phía ngoài nghiêng trên cao thủy tinh. Thủy tinh bên ngoài, non nửa tòa thành khu thẳng vào đáy mắt, như rừng thép thiết cao tầng bị quan sát thành đất trũng, nơi xa trên mặt đất xe bóng người càng là nhỏ bé được giống như sâu kiến. Dẫn bọn họ đi lên quản lý đi phía trước ra tiểu toa, tao nhã lễ phép giới thiệu, mảnh này hình khuyên hành lang là chúng ta ngắm cảnh hành lang, đi ăn cơm khu tại phía sau chúng ta, bên kia đồng dạng là 180 độ toàn bộ triển khai thả cảnh quan, chúng ta có thể một bên đi ăn cơm, một bên đem chọn tòa thành thị phong cảnh đặt vào tầm mắt. Giang Tứ là trừ Tống Vãn Chi bên ngoài cái cuối cùng đi ra thang máy. Hắn tận lực thả chậm, lại không đợi đến Tống Vãn Chi giống bình thường như thế đi qua bên cạnh hắn. Giang Tứ cắm vòng dừng lại chân dài, quay người lại, đã nhìn thấy nữ hài sắc mặt trắng bệnh dừng ở cửa thang máy. Giang Tứ hơi nhíu khởi lông mày đi qua, trước tiên đưa tay muốn đem nàng đưa ra thang máy. Chỉ là không đợi đủ phải, đã thấy nữ hài đột nhiên hoàn hồn, con ngươi co rụt lại liền phản xạ có điều kiện dường như hất ra hắn tay, còn liền lùi lại hai bước. Giang Tứ mi tâm vặn một cái, một tay đè lại bên cạnh thang máy mở cửa, ngươi thế nào? Tống Vãn Chi lúc này mới chậm rãi định ra kinh tán tiêu điểm. Nàng hít một hơi thật sâu, nắm chặt đầu ngón tay, túi đầu bước nhanh đi ra thang máy, xin lỗi. Giang Tứ rũ tay xuống, không lên tiếng nhắm lại thu hút liếc nhìn nàng. Lại ngừng một hai giây, hắn như có điều suy nghĩ chuyển xuống tự thân, ngoái nhìn liếc mắt thang máy cửa trước bên ngoài, hướng ngoài trời trên cao nghiêng mảng lớn thủy tinh. Tống Vãn Chi điều chỉnh qua hô hấp, chống đỡ vẫn có một ít mặt tái nhợt gò má ngẩng đầu, chúng ta đi qua đi, thúc thúc bọn họ sắp đi xa, chờ một chút. Giang Tứ thấp giọng kêu dừng nàng bước chân. Tống Vãn Chi dừng lại. Giang Tứ hướng thủy tinh bên kia giơ lên cằm, ngươi sợ độ cao? Tống Vãn Chi một mặc. Giang Tứ thấp mắt liếc nhìn nàng, ánh mắt hơi sâu, không chỉ sợ độ cao trình độ, là bởi vì phía trước ngã thương lần kia. Bị Giang Tứ đoán được triệt để, Tống Vãn Chi không có phủ nhận chỗ trống, chỉ nhỏ giọng cãi lại, không có rất nghiêm trọng. Xin cái gì cường? Giang Tứ không vui kéo cổ tay nàng, ta đưa ngươi hồi trường học. Tống Vãn Chi mộng một chút, ngoái nhìn đi xem Giang Tứ, gặp hắn thật đè xuống thang máy liền muốn mang nàng xuống lầu tư thế, nàng cuống quýt hồi kéo lấy. Giang Tứ cổ tay, không được. Giang Tứ dừng lại, túi đầu liếc qua bị nữ hải vô ý thức nắm chặt tay, sau đó mới lười chật đất vung lên tầm mắt, kia không được. Chúng ta đã cùng Giang Thúc Thúc nói tốt, hơn nữa ngươi bây giờ đi, vậy Thúc Thúc Gazi sẽ rất khó xử. Bọn họ chỉ là khó xử, nhiều nhất áp ta đi tới cửa xin lỗi, mà ngươi là tâm lý thương tích. Nặng nhẹ ngươi đều không phân. Thật không có nghiêm trọng như vậy, Tống Văn Chi sốt ruột e rằng ý thức đem Giang Tứ cổ tay cầm thật chặt, ta chỉ cần không nhìn bên cạnh, liền có thể đi qua. Giang Tứ dò xét nàng một lát, ngươi xác định? Ừ. Gặp Tống Văn Chi kiên trì, Giang Tứ lúc này mới nhả ra. Theo thang máy đi qua dài 3 mét trực đạo cửa trước, hai bên chính là chỉnh thể hình khuyên không trung ngắm cảnh hành lang. May mà bên này chỉ có hơi nghiêng nô ra đi mở ra tầm mắt, khác một bên còn là dựa vào tường. Bất quá dù vậy, Giang Tứ cũng thấy rõ ràng, tiểu bằng hưu xuôi ở bên người ngón tay đều ép không được run không nói, dáng tường chặt độ liền kém trực tiếp đem chính nàng dán đến trên mặt tường đi làm đóa chi tử bách tường tốn. Giang Tứ nhìn xem đau lòng vừa buồn cười. Hắn không chậm nữa thong thả cùng ở sau lưng nàng, mà là tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh nàng, sau đó túi người kéo nữ hải tay đắp đến chính hắn trên cánh tay, ngươi luôn luôn như vậy có thể khoe khoang sao? Tống Văn Chi mới vừa ngẩng đầu nghĩ ra miệng nói liền bị hắn đổ trở về, cứng hai giây, nàng nhận mệnh cách hơi mỏng quần áo trong siết chặt cánh tay của hắn, cao như vậy, người bình thường đi lên cũng sẽ sợ hãi. Người bình thường sợ hãi cũng sẽ không giống người, Giang Tứ muốn cầm một cái tay khác đi che nàng mát băng băng đầu ngón tay, lại bị lý trí gọi lại, tay đều dọa đến giống khối băng. Tống Văn Chi nói không lại hắn, cũng không dám điểm lực chú ý, còn tại cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước mang đường cong, luôn luôn nhường nàng chỉ nhìn được đến trong suốt trên cao hành lang. Giang Tứ cũng phát hiện, trầm thấp dựa đi tới, người càng chú ý nó, liền sẽ càng thận trọng, càng sợ hãi. Ta không có cách nào không chú ý. Tống Văn Chi nhỏ giọng, nơi này liền chuyện gì chú ý lực gì đó đều không có. Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Giang Tứ si khẽ, ta trong mắt ngươi đã là trong suốt trình độ. Tống Văn Chi mở mịt ngoái nhìn, chỉ bất quá vừa mới chuyển một nửa, nàng liền thoáng nhìn bị Giang Tứ thân ảnh ngăn ở bên ngoài, gần trong gang tấc trong sáng trên cao. Tống Văn Chi soát một chút lại đem khuôn mặt xoay trở về. Giang Tứ cười thán, thẳng trở lại đi, được thôi, chậm giá trị. Vừa mới nói xong, một cái kéo áo choàng khăn quàng cổ nữ nhân thân ảnh xuất hiện tại bọn họ phía trước vòng tròn chỗ ngoặt sau. Giang Tứ dừng lại, Tống Văn Chi đi theo dừng lại, nàng khẩn trương lại không hiểu nước mắt. Mụ, Giang Tứ hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Nghe ngươi cha nói ngươi dẫn đến một vị đồng học. Các ngươi luôn luôn không tới, ta đến xem tình huống. Vương Nguyện Thanh tầm mắt nhàn nhạt rơi xuống Tống Văn Chi đắp Giang Tứ trên tay. Tiểu bằng hưu sợ độ cao, đi chậm rãi, Giang Tứ chế trụ Tống Văn Chi nghĩ rút về đi tay, hắn cười nói, ngày trước đi qua đi, chúng ta đợi tí nữa đến. Vương Nguyện Thanh thần sắc tựa hồ có chút bất đắc dĩ, có lẽ ngươi hẳn là trước tiên cùng ta giới thiệu một chút, ngươi tiểu bằng hưu. Giang Tứ nghe được túi đầu cười một tiếng. Tại Tống Văn Chi nghĩ giải thích lại nghẹn đỏ gương mặt phía trước, hắn chịu đựng đùa tâm tư của nàng, vung lên tầm mắt, không phải ta tiểu bằng hữu, ngài không nghe ta mãi mãi giới thiệu sao? Ta cho là ngươi sẽ có cái gì bổ sung. Vương Nguyễn Thanh Như có thâm ý liếc qua Giang Tứ, sau đó nàng chuyển hướng Tống Văn Chi, ta là Giang Tứ mẫu thân, nghe nói ngươi cũng là S đại học sinh. A di tốt, ta là S đại năm nay sinh viên đại học năm nhất. Tống Văn Chi hướng Vương Nguyễn Thanh cúi đầu. Quả nhiên là rất lễ phép tiểu bằng hữu, đáng tiếc biết người không quen, còn chọn sai trường học. Vương Nguyễn Thanh cười nhạt một tiếng. Tống Văn Chi nghe hôn mê rồi. Giang Tứ nhẹ xách thanh, lưỡng lự đầu cùng Tống Văn Chi giải thích, nàng là ép đại ngành toán học giáo sư, dưới cái nhìn của nàng, sở hữu hạt giống tốt đều hẳn là đi bọn họ ép đại. Tống Văn Chi giật mình. Giang Tứ thẳng trở lại, ngài cũng đừng tại đây hỏi, nàng là thật sợ độ cao. Được rồi, ta đây về trước bàn. Ừm. Chờ Vương Nguyện Thanh thân ảnh đi vào tầm mắt điểm mù bên trong, Tống Văn Chi lúc này mới trở xuống mắt, nhẹ giọng hỏi Giang Tứ, A Di là ép đại giáo sư, ngươi lại thi ép đại. Ừ, điền bảng nguyện vọng phía trước bắt yêu, ép đại ba cùng hai tháng. Giang Tứ thuận miệng đùa nàng. Tống Văn Chi nhấp môi dưới. Giang Tứ phát giác cái gì? Con ngươi một thấp, giống như cười mà không phải cười hỏi, ngươi không tin. Ngươi đang gặp người. Giang Tứ nhíu mày, làm sao ngươi biết? Chính là, biết. Bởi vì cũng chính là tại nàng biết đến ngày ấy, nàng lần thứ nhất lấy dũng khí cùng hắn nói rồi câu nói đầu tiên, sau đó nhận được hắn thở ơ viết xuống câu kia mong ước. Núi cao nước xa, ép lại gặp lại. Nàng mới trèo non lội suối đến gặp lại hắn cái này một mặt. Hành lang cuối tầm mắt rộng mở trong sáng. Lấy quầy thanh toán vì cắt tuyến, hình nửa vòng tròn phòng ngăn vào hết tầm mắt. Đi qua phía trước, Tống Văn Chi chủ động vung lỏng ra Giang Tứ cổ tay. Giang Tứ cụp mắt nhìn nàng. Mặc dù người này không mở miệng, nhưng mà Tống Vãn Chi không biết làm sao lại giống như đọc hiểu hắn cái kia rõ ràng mang cười nhưng thật giống như hơi khó chịu biểu lộ. Nàng do dự một chút, nghiêng đi môi nhẹ giọng giải thích, ngươi là đến thân cận, thúc thúc sẽ tức giận. Ca ca muội muội đáp giúp đỡ cổ tay mà thôi, hắn tức cái gì? Tống Vãn Chi biết Giang Tứ nhất quán hành vi phong túng, nhưng vẫn là thói quen không được hắn hướng nàng những cái kia tao nói. Thế là nàng thoáng bước nhanh, càng muốn cách xa hắn một chút. Hết lần này tới lần khác Giang Tứ phát giác, còn không nhanh không chậm cùng lên đến, ngươi hôm nay đến thế nhưng là có nhân vật nhiệm vụ. Tống Vãn Chi tự nhiên biết hắn tâm tư, có chút khó khăn nhíu mày. Giang Tứ chỉ hoàn âm thanh bổ sung, ngươi không cần phải nói cũng không cần làm, thu lấy là được. Được. Tống Văn Chi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng. Giang Tứ dừng lại, cười khẽ rơi mắt, liền ngươi trách nhiệm này tâm, có phải hay không không quá thích hợp bỏ vào hội học sinh a? Tống Văn Chi bị hắn chọc cho nóng mặt, không thể làm gì khác hơn là trang không nghe thấy. Giang Tứ cha mẹ đại khái sớm tại bọn họ chạy tới phía trước liền đã hướng mạnh ra một nhà ba người giới thiệu qua Tống Văn Chi đến nguyên do, cho nên Tống Văn Chi bên này chậm rãi đi qua, bàn kia bên cạnh ba cái xa lạ trung niên nam nữ cùng cô gái trẻ tuổi cũng không gặp bất ngờ thân sắc. ngược lại là trong đó cái kia nhuộm màu nâu tóc dài nữ sinh, thừa dịp nhấc chén uống nước lúc liếc qua đến, tựa hồ tận lực tại Tống Vãn Chi hơi cả thọt trên mắt cá chân dừng lại qua. Cái nhìn kia hoặc cố ý hoặc vô ý đụng vào Tống Vãn Chi trong tầm mắt, giọng nghĩa mai vẫn chưa che giấu. Tống Vãn Chi con ngươi hơi sẫm, có chút muốn nghiêng người, lại bị Giang Tứ bỗng nhiên kéo nhẹ dắt nàng bên trái cổ tay, trốn cái gì? Hả? Tống Vãn Chi không kịp phản ứng. Tuy bọn hắn nhìn, Giang Tứ thấp nhặt thành, không phải tự ngươi nói qua sao, ngươi lại không làm sai. Tại sao phải trốn? Tống Vãn Chi muốn nói lại thôi. Giang Tứ lại tại nàng sau thắt lưng nhẹ nhàng nâng lên một chút, đồng thời nghiêng người sang hơi hơi cúi gần, muội muội ta so với nàng xinh đẹp hơn, không cần trốn. Nếu không phải đồng ý Giang Tứ sẽ phối hợp, vậy cái này một hai giây ở giữa điểm này mập mờ đốt người hô hấp nhào tới vành thai cùng cổ, nàng đại khái đã sắp nhịn không được đem Giang Tứ đẩy đi ra. Con dưng ở Tống Vãn Chi trong tầm mắt nữ sinh sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng nắm chặt chén thả trở về, xoay ngồi mặt đi. Dạy ngươi như thế nào thiết lập giao diện, mau đến xem đi. Đến bàn dài bên cạnh, Giang Tứ trước tiên Tống Vãn Chi một bước, kéo ra cách cửa sổ sát đất xa nhất chống rông ghế dựa. Không đợi cái ghế bên cạnh nữ sinh lộ ra cười, hắn bên cạnh mắt nhìn về phía Tống Vãn Chi, ngươi ngồi chỗ này. Bàn dài bên kia, sông sùng dừng lại trò chuyện, Giang Tứ, kia là vị trí của ngươi, để ngươi muội muội ngồi tại tay trái ngươi bên cạnh đi. Không được, cùng đối Vương Nguyện Thanh khác nhau, Giang Tứ một câu không nói Tống Vãn Chi sợ độ cao, mà là tại đè ép Tống Vãn Chi sau khi ngồi xuống, hắn trực tiếp ngồi đi Tống Vãn Chi bên tay trái, ta thích cái này thị giác ngắm phong cảnh. Lại trái một vị, Vương Nguyện Thanh bất đắc dĩ thổi qua hắn một chút. Giang Tứ dựa vào vòng thành ghế, trở về cái tản mạn lại vô vị cười. Về sau nửa chàng, vô luận sông sùng hoặc là mạnh, gia vợ chồng thế nào ý đồ cho Giang Tứ cùng nữ sinh kia trong lúc đó thả vào chủ đề, Giang Tứ cũng một lần đều không phối hợp qua. Đa số qua loa, số ít không nhìn, ngược lại là đến Tống Vãn Chi bên này, Giang Tứ đối với mình muội muội biểu hiện ra từng ly từng tí huynh trưởng quan tâm. Trung gian mạnh gia vị nữ sĩ kia đại khái là thực sự nhịn không được, nhấp cười khen một câu, Giang Tứ cùng muội muội cảm tình coi như không tệ, hẳn là rất biết chiếu cố người cái chủng loại kia nam sinh đi. Không phải, ta đặc biệt cặn bã, Giang Tứ thuận miệng nói, đem trước mặt kia một ít chung không động đậy canh cầm tới Tống Vãn Chi trước mặt, sau đó hắn mới vẻ vải vung lên mắt, đơn thuần muội khống. Khu, khu khu. Tống Vãn Chi thành công bị canh bị sặc. Nàng thấp che lấy cằm, kiệt lực ép nhẹ liền cụ vài tiếng mới tốt không dung ngừng lại, thừa dịp không người nhìn thấy góc độ nàng thẹn quá thành giận quét Giang Tứ một chút. Giang Tứ thế là không ức ở chân thực cảm xúc, cặp mắt đào hoa trầm thấp thu vào, không tiếng động nở nụ cười. Không khỏi, nụ cười này so trước đó ra vẻ trêu cợt càng khiến cho Tống Vãn Chi đỏ mặt. Nàng có chút ngồi không yên, nhẹ chống đỡ mở cái ghế đứng dậy, xin lỗi, ta đi phòng rửa tay. 3. Giang Tứ không hề nghĩ ngợi, mắt còn không có nhấc trước hết đưa tay đem Tống Vãn Chi xuôi ở bên người cổ tay nắm lấy. Trên bàn một tịch, mấy bó ánh mắt cùng nhau đến. Cảm giác được Tống Vãn Chi kinh hoàng vòng xuống ánh mắt, Giang Tứ dừng, chậm rãi buông tay ra, đứng dậy, ta đưa nàng tới. Bàn dài cuối cùng, sông sùng rốt cục có chút không thể nhịn được nữa, Giang Tứ, ngươi chú ý phân tức. A, cái gì phân tức? Giang Tứ cắm vòng lãnh đạm trở lại, muội muội ta niên kỷ còn nhỏ, ta không yên lòng nàng một người tại loại này lạ lẫm trường hợp có vấn đề gì. Vạn nhất bị người quải chạy, ngươi đền ta một cái. Sông sùng đũa một đặt, sắc mặt hơi trầm xuống. Bất quá tại hắn mở miệng phía trước, mạnh ra cái kia nam tử trung niên lập tức hiền lành cười khuyên ngăn cục diện bế tắc. Ai, lão Giang, người trong nhà ăn bữa cơm, muốn những cái kia khách khí phân tức làm gì? Giang Tứ, ngươi nhanh dẫn ngươi muội muội đi qua đi. Giang Tứ ánh mắt dừng một chút, khẽ gật đầu, tạ ơn thúc thúc. Hắn cái này một thấp giọng ở giữa thái độ tản mạn như trước, nhưng lại kỳ dị hiện ra mấy phần vừa vặn, làm cho đối phương cũng sửng sốt một chút. Bất quá đối phương chưa kịp nhiều trải nghiệm, Giang Tứ đã nghiêng người sang, bồi Tống Vãn Chi hướng toilet phương hướng đi qua. Toilet tại toàn bộ xoay tròn phòng ngăn bên kia. Chờ dừng lại, Tống Vãn Chi chần chờ mở miệng, Giang Tứ, ta biết ta không nên nhúng tay chuyện nhà của ngươi, nhưng là... Giang Tứ tựa ở toilet bên ngoài tường ngăn phía trước, nửa ngày không đợi được Tống Vãn Chi nửa câu sau. Hắn liêu quay mắt, nhẹ giọng cười nhạo, nhưng là cái gì? Tống Vãn Chi khó được lộ ra có chút phiền não thân sắc, ta không biết nói thế nào, nhưng mà ta luôn cảm thấy ngươi làm như vậy thời điểm, chính ngươi trong lòng cũng là không thoải mái. Giang Tứ ánh mắt lay nhẹ, cười nhưng như cũ thờ ơ, không thoải mái cái gì, thừa nhận chính mình là cái muội không sao. Tống Vãn Chi một nghẹn, hơi buồn bực dương mắt, ngươi biết ta nói không phải cái này. Ta không biết, Giang Tứ không nhanh không chậm nói xong, hướng nàng đi tới, nếu như ta cảm thấy không thoải mái, đó cũng là bởi vì đi tới nơi này, mà không phải bởi vì tự ta nói chuyện hành động. Tống Vãn Chi nhấp cắn môi, trầm mặc. Giang Tứ ngừng đến trước mặt nàng, đỡ người nàng cái khác buồn rửa tay thấp túi người, bất quá, ngươi muốn ta phần sau trận không làm như vậy, cũng có thể. Ân. Tống Vãn Chi có chút kinh hỉ. Giang Tứ trêu cợt cười lên, Giang Tứ ca ca, kêu một tiếng, ta liền bỏ qua ngươi cũng bỏ qua bọn họ. Tống Vãn Chi thề, hôm nay là nàng nhận biết Giang Tứ đến nay, nàng nhìn thấy người này nhất là ác liệt một mặt. Hắn thực sự đem khi dễ cùng trêu cợt nàng trở thành một loại nào đó bắt buộc niềm vui thú. Tống Vãn Chi thập phần ảo não với mình ở trước mặt hắn giống như luôn luôn ép không qua yếu thế, nàng bực mình dưới đất thấp đầu cắn môi nghĩ đối sách. Ước chừng là cầu thắng sốt ruột, trong đầu của nàng còn thật đột nhiên thông suốt. Gọi liên gọi. Nữ hài dương mắt, nghiêm túc lại an tĩnh nói. Giang Tứ ngoài ý muốn. Mấy giây, không chịu được cười lên, được, gọi đi. Ta nghe. Tống Vãn Chi gánh vác người này liền đứng ở trước mặt áp lực. Nàng ngừng mấy giây, đen nhánh đồng tử ngưng người kia, sau đó cánh môi nhấc câu, A Tứ. Giang Tứ ánh mắt cũng ý cười chỉ trệ. Tại dưới mí mắt hắn, buông phong ô sắc tóc dài nữ hài ngửa mặt lên, lần thứ nhất tại trước mặt khoảng cách gần như thế, lại tươi đẹp lại xinh đẹp cười lên. Là có điểm giống nữ hài tử, nàng nhẹ nàng dễ nghe mềm mại âm sắc, vốn lên con mắt ngửa đầu nhìn hắn, "À, Tứ." Giang Tứ đáy lòng đê đập tại kia một cái chớp mắt cơ hồ sụp đổ, bị hồng thủy dường như cảm xúc va chạm được lung lay sắp đổ. Giang qua mấy giây, Giang Tứ chậm rãi hướng nàng cúi người, cười. "Tống Văn Chi," hắn lần thứ nhất tên đầy đủ toàn bộ họ gọi nàng, cơ hồ dán lên nàng bên hai, "ngươi nếu là không muốn bị ta ngày khóc, cũng đừng loạn hô."